Chương 53, Thẩm Tâm Lương dự tiệc. Chương 53, Thẩm Tâm Lương dự tiệc. Bất quá, nha đầu này lần trước cùng hắn mở miệng đòi tiền, vẫn là tại mẫu thân của nàng còn tại nhân thế thời điểm. Cũng chính bởi vì mẫu thân của nàng sự tình, hai ông cháu quan hệ một chút sơ viễn không ít. Nghĩ tới đây, Thẩm Kính luôn trong mắt toát ra một vẻ vẻ phức tạp. Mà thôi, hắn hiểu rõ cháu gái này tính cách, nàng hoàn mỹ kê thừa Thẩm gia khí phách, làm nghề y cứu người, đối nghèo khổ bách tính chưa từng thu phí, tiền thuốc đều phải chính mình lấy lại. Hắn biết, nếu như không phải tới vạn bất đắc dĩ tình trạng, nàng tuyệt sẽ không buông xuống năm đó bởi vì chính mình khoanh tay đứng nhìn dẫn đến mẫu thân của nàng ốm chết, mà sinh ra hoang khí, chạy tới cùng chính mình muốn cái này mười vạn lượng. Thẩm Kính luôn trong lòng thầm than một tiếng, khoát tay áo, chờ xem. Ta ơn gia gia, ta liền biết gia gia đối ta tốt nhất rồi. Thẩm Tâm Lương điểm điểm cười một tiếng. Thẩm Kính luôn cũng không hỏi nhiều nàng muốn nhiều tiền như vậy làm gì, hắn đem trong tay hạt ngũ cốc toàn bộ gắn ra ngoài, dẫn tới một đám lão mẫu kê khanh khách đắt điên cuồng tranh đoạt. Phủi tay bên trên cốc mảnh, hắn mới quay người trở về lao chạch nhà gỗ. Một lát sau, hắn xuất ra một cái chiếu nặng màu đỏ sẫm gỗ, đưa tới, cầm a. Tạ ơn gia gia. Thẩm Tâm Lương tiếp nhận một gỗ, như nhặt được chí bảo, xoay người chạy. Nhìn xem nàng kia chạy còn nhanh hơn thỏ bóng lưng, Thẩm Kính luôn lắc đầu bất đắc dĩ. Mặc dù hắn không biết rõ nha đầu này bỗng nhiên muốn nhiều bạc như vậy làm gì, nhưng lấy hắn trà trộn triều đỉnh hơn trăm năm trực giác, cũng có thể đoán ra đại khái. Nha đầu này, tám thành là pha trộn tiến vào những cái này hoàng tử đoạt đích chi trên chúng. Nếu như không có 10 năm trước kia cái cọ hôn nước tại, hắn xem như thái sư, còn có thể trước mặt bệ hạ nói mấy câu. Có thể hiện nay, gạo nấu thành cơm, hắn cũng chỉ có thể nhìn nha đầu này nhân duyên của mình tạo hóa. Chỉ hy vọng cái kia tên điên, không phải thật sự điên rồi, có thể bảo vệ cẩn thận nàng a. Thẩm Kính luôn tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia lo lắng. Thẩm Tâm Lương ôm gỗ, một đường chạy chậm, đầu vào nàng chiếc kia bề ngoài một mạc chuyên môn xe ngựa nhỏ, một đường hướng về Tụ Hiền Các mà đi. Tụ Hiền Các chính là thượng kinh thành lớn nhất, cũng nổi danh nhất một tòa quán rượu. Bối cảnh thành mê, không người biết được chủ nhân chân chính là ai, chỉ biết là chi nhánh trải rộng Cửu Châu đại địa, chính là thiên hạ tài phú cùng quyền lực căn cứ. Ở chỗ này, một bữa cơm thấp nhất tiêu phí đều là trăm lượng bạc dòng cất bước, bình thường quyền quý cũng không dám tùy tiện đặt chân. Mà nhị hoàng tử Giang Triệt, giờ phút này lại đem chọn tòa Tụ Hiền Các đều bao hết xuống tới, thủ bút chi lớn, đủ thấy đối hôm nay đến thỉnh coi trọng trình độ. Thẩm Tâm Lương đi vào Tụ Hiền Các trước, mới phát hiện cả tòa quán rượu bên ngoài đã bị một đám thân mang huyền giáp, khí tức hung hãn thị vệ nghiêm ngặt chấn giữ lên, khiến cho dân chúng tầm thường căn bản là không có cách tới gần mảy may. Xe ngựa vừa dừng hẳn, một vị người mặc cẩm bào, trung niên ăn mặc quản gia liền cười rạng rỡ tiến lên đón. "Thẩm tiểu thư, có thể tính đem ngài trông. Điện hạ nhà ta đã ở phòng chứa thiên nhã gian chuẩn bị tốt ngài thích ăn nhất mỹ thực, xin đợi đã lâu." Thẩm Tâm Lương ôm gỗ, thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "Dẫn đường a." Đi theo quản gia tiến vào Tụ Hiền Các. Lâu một đập vào mắt, là đàn một khắc hoa gian phòng, bình phong bên trên treo lên sơn thủy, thanh nhã độc đáo. Lâu các mái con cột trụ hành lang bên trên, treo một vài bức thi từ hoa tác, vết mực đồng địa, bút tẩu long xà. Đây là Tụ Hiền Các quý củ, phàm là thi từ ca phú có thể vào bình luận quan pháp nhãn, đều có thể ở đây miễn phí uống, bởi vậy dẫn tới thiên hạ văn nhân nhà thơ chạy theo như vị. Lầu hai cũng giống như thế, gian phòng càng thêm xa hoa, chăn đệm nằm dưới đất tây vực dệt thảm, cửa sổ treo giao nhân rèm cửa, liền trong không khí đều tung bay nhàn nhạt long tiên hương. Mà lầu ba chính là nghe tiếng thượng kinh nhân tự gian. Nơi đây từ ba cái độc lập hiên thất cấu thành, mỗi cái hiên thất trên vách tường đều treo đầy lịch đại danh nhân chuyển thế thi tử. Có thể như thế thi tử người đều có thể ở đây miễn phí uống một năm. Thẩm Tâm Lương ánh mắt tại những này thi tử bên trên chậm rãi đảo qua, nhưng trong lòng đang tìm kiếm lấy một cái tên, Bố Đức Lăng Vân. Cũng không biết kia thủ danh chấn đại vũ thơ đến cùng phải hay không giang thần cái người điên kia sở tác. Phi phi, ta nghĩ gì thế? Nàng lập tức lắc đầu, đem cái này hoang đường suy nghĩ xua tan. Cái người điên kia làm sao có thể làm ra như thế kinh tài tuyệt diễm câu thơ? Nàng thật là thấy tận mắt chính mình bị kia mắt cao hơn đầu trà, đem cái này thủ Bốn Nước Lăng Vân thác bản vẽ ba ngày ba đêm, yêu thích không buông tay, mở miệng ngậm miệng đều là thơ hay. Hào khí phách. Làm nàng bị dẫn đạp vào lầu bốn lúc, bước chân đột nhiên dừng lại. Dương mắt nhìn lên, phòng chữ thiên nhã gian chính đường, ở giữa nhất vị trí, thình lình treo một bộ to lớn gỗ tử đàn bảng hiệu. Trên tấm bảng, giống bay phượng múa bốn chữ lớn, tứ diệt Lăng Vân. Thẩm Tâm Lương tâm đột nhiên nhảy một cái. Nàng từng nghe ra nói qua, có thể vào Tụ Hiền Các thiên tự gian danh phú đường thi tử, mấy trăm năm qua, cũng bất quá giải rác hai bước. Một bức xuất từ Đông Cách Hạo Nhiên thư viện kiệt xuất nhất vị kia nho thánh, một cái khác bức chính là Thiên Lộc học phủ vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Miêu Chi Tu tiên sinh. Nhưng mà, cái này hai bức truyền thế lại tác, giờ phút này lại bị đẩy ra hai bên. Mà cái này thủ tứ diệt Lăng Vân lại như đế vương giống như treo ở trung ương nhất. Phải biết có thể vào thiên tử ở giữa thi từ ca phú, đây chính là có loại cả đời miễn phí uống đặc quyền. Đang lúc Thẩm Tâm Lương thất thần lúc, một đạo ôn nhã như ngọc thanh âm từ sau lưng vang lên, cắt ngang nàng suy nghĩ. Tâm Lương muội muội, thật là bị bài thơ này kinh trụ. Thẩm Tâm Lương nghiêng đầu, một vị thân mang xanh nhạt cẩm bào thanh niên đang đứng tại thiên tự giang cổng. Hắn vạt áo dùng kim tuyến thêu lên tường vân ám văn, dáng người thẳng tắp, trên mặt mang một vẻ như gió xuân hiu hiu giống như ôn hòa ý cười, chính là nhị hoàng tử Giang Triệt. Nhương nhị điện hạ đợi lâu. Thẩm Tâm Lương lấy lại tinh thần, khẽ bước cằm, khách sáo một câu. Giang Triệt cười đưa nàng mời đến thiên tự gian. Trong phòng bài trí thanh tân đạm nhã, bên cửa sổ đổi lại nàng thích nhất màu trắng màn tơ, góc bàn trong bình hoa cắm mấy chi nụ hoa chấm nở mai trắng, nơi hẻo lánh lư hương bên trong đốt an thần đàn hương. Hiển nhiên, nơi này bị Giang Triệt cố ý bố trí qua, không ít bỏ công sức. Trên bàn, thủy tinh đồ ăn thịt, thịt cua thịt viên, con sóc cá mè, bày đầy rực rỡ muôn màu mỹ thực, tất cả đều là Thẩm Tâm Ngưng khi còn bé thích ăn nhất thức ăn. Đáng tiếc, từ khi trong khoảng thời gian này đều ở Giang Thần cái người điên kia trong phủ ăn trực, ăn đã quen cái kia đơn giản thô bạo, lại cay độc dư vị thịt nướng sau, nàng đối với mấy cái này tình điều tế chắc chân tu sớm đã mất đi hứng thú. Giờ phút này nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy dầu mỡ trong dạ dày một hồi của cuộn, xem xét liền đã no đầy đủ. Giang Triệt vốn cho rằng nàng toát ra mấy phần cảm động, không nghĩ tới Thẩm Tâm Ngưng chỉ là thờ ơ ngồi vào một bên, đem trong ngực hộp gỗ ba một tiếng đặt lên bàn. Nhị điện hạ, đa tạ ngài một phen ý đẹp, lần trước ngài tặng cho Dược Vương kinh bên trên sách của bản, Tâm Ngưng nhất thẳng bề bộn nhiều việc vặt vãnh, không tới kịp nói lời cảm tạ trước ở trước mặt, mong rằng nhị điện hạ chớ trách. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 54, nhị hoàng tử xông triệt khí ra một ngụm lao huyết. Chương 54, nhị hoàng tử xông triệt khí ra một ngụm lao huyết. Giang Triệt chậm rãi ngồi xuống, tự thân vị nàng châm bên trên một chén trà xanh, động tác hành vân nước chảy, hiển thị rõ hoàng tử quý khí. Tâm Ngưng muội muội chỗ đó hắn ôn hòa cười một tiếng, ánh mắt rơi vào nàng cặp kia lâu dài đào thuốc, lại không hiện thô ráp trên tay. Người ta mặc dù cùng là quý tộc, chỗ đi con đường lại không hoàn toàn giống nhau. Tâm tư ngươi nghi ngờ thiên hạ, hành y thế thế, mà ta khốn tại triều đình này phân tranh. Quyền tia dược vương kinh, tại bản hoàng tử thủ bên trong, bất quá là một bản tích sáng cổ tịch, nhưng ở ngươi vị này tiểu y đi tiên trong tay, lại là có thể người sống vô số, tạo phúc một phương bách tính vô thượng bảo điện. Lời này nghe đường hoàng, lại làm cho Thẩm Tâm Ngưng trong lòng mắt trợn trắng. Nàng không phải người ngu, há có thể nghe không ra lời này nói bóng gió, không phải liền là nói, hắn nhị hoàng tử tặng là thiên hạ người bệnh hy vọng, là tại bách tính tạo hóa sao? Nếu như nàng chối từ, cự tuyệt, chính là không để ý vứt bỏ thiên hạ người bệnh đau xót, không để ý tốt một cái đạo đức lừa mang đi. Như tại nửa tháng trước, nàng bị bản này dược vương kinh, có lẽ thực sẽ thiếu phần này nhân tình to lớn. Có thể may mắn, tại Giang Thần cái người điên kia không hiểu thấu tra tấn hạ, nàng lại đánh bậy đánh bạn, phá vỡ quỷ cốc bắt châm gông cùng xiển xích, không chỉ có nắm giữ đệ cửu châm hồi thiên thứ 10 kim châm đoạt mệnh cũng mơ hồ đụng chạm đến cánh cửa. Bây giờ cái này dược vương kinh, đối nàng mà nói, đã có cũng được mà không có cũng không sao. Nàng thậm chí đã đoán được, gia hỏa này hôm nay muốn nói cái gì. Thẩm Tâm Ngưng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thuận miệng nói: "Nhị điện hạ nhân ái chi tâm, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, Tâm Ngưng ở đây, thế thiên hạ tất cả người bệnh, cảm ơn điện hạ khẳng khái." Nàng một phen, tứ lạng bạc tiên cân, trực tiếp đem Giang Triệt cao cao nâng lên, lại nửa điểm không đề cập tới mình sự tình. Giang Triệt trên mặt thông dong nhạt xuống dưới mấy phần, hiển nhiên Thẩm Tâm Ngưng như vậy giọt nước không lọt tương đối, nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn khoát tay áo, nói sang chuyện khác: "Tâm Ngưng muội muội, đến, chớ cô phụ cái này đầy bản mỹ thực. Cái này đều là ta cố ý phân phó tụ liền các đại sư, dựa theo ngươi bình thường khẩu vị chuyên môn nấu nướng." Thẩm Tâm Ngưng lại ngay cả đũa cũng không từng cầm lấy. Nàng đem trên bàn hộp gỗ hướng phía trước đẩy, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng Giang Triệt, "Nhị điện hạ, hôm nay ta đến, ngoại trừ hướng ngài gửi tới lời cảm ơn, còn có một chuyện bẩm báo." Nàng dừng một chút, trên mặt hiện hiện một tia vừa đúng xấu hổ. "Ngài trước đó tặng cho dược vương kinh, không cẩn thận bị ta làm mất rồi." "Làm mất rồi?" Giang Triệt hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, cơ hồ không có kịp phản ứng. Loại kia hiếm thấy bảo vật, có thể mất. Hắn biết có khác bởi vì, bất quá, trong tay hắn còn lại thác bản, cũng là không tính là gì đại sự. Hắn vừa định mở miệng rộng lượng bỏ qua việc này, Thẩm Tâm Ngưng lại chỉ vào trên bàn gỗ, tiếp tục nói: "Nhị điện hạ, đây là ta bồi thường ngài 10 vạn lượng bạc ngân, còn mời ngài nhận lấy, tạm thời cho là đền bù Tâm Ngưng khuyết điểm." Giang Triệt sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Chính mình bỏ ra 100 vạn lượng bạc ngân, ngươi dùng 10 vạn lượng liền muốn đổi. Bất quá, hắn rất nhanh minh bạch, mất là giả, dùng cái này lấy cớ cùng hắn phân rõ giới hạn, không tham dự đoạt đích chi tranh là thật. Hắn vẫn như cũ giáng chống đỡ nghiêm mặt bên trên ôn hòa, khoát tay nói: "Tâm Ngưng muội muội, không cần như thế. Ngươi không phải thánh hiền, ai mà có thể không qua? Ai cũng có chủ quan thời điểm, một bản kinh thư mà thôi, ném đi liền ném đi." Nói, hắn cũng từ trong ngực móc ra một cái càng tinh xảo hơn hộp ngọc. Hắn vốn không dự định nhanh như vậy xuất ra cái này đồ vật. Có thể mắt thấy Thẩm Tâm Ngưng thái độ quyết tuyệt như vậy, lại không xuất ra đòn sát thủ, hắn sợ sẽ không có cơ hội lấy ra. Giang Triệt mở hộp ngọc ra, bên trong lặng lặng nằm một bản ố vàng cổ tịch. Dược Vương kinh bản chung cũng không phải thượng tiền, đây là liên quan đến Dược Vương cốc có thể hay không đánh phá quỷ cốc bắt châm giam cấm pháp môn, hắn cũng không tin Thẩm Tâm Ngưng có thể cự tuyệt cái loại này dụ hoặc. "Tâm Ngưng muội muội, đây là ta hao hết tâm lực vì ngươi tìm thấy Dược Vương kinh bản chung. Trong đó không chỉ có tưởng hiểu thượng thiên rất nhiều nghi nan yếu điểm, còn xin ngươi không cần chối từ." Hắn đem hộp ngọc đẩy về phía trước đi, trong thanh âm mang theo không cho cự tuyệt tự tin. Nhưng mà, hộp ngọc đẩy lên Thẩm Tâm Ngưng trước mặt, nàng lại ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Giang Triệt thấy Thẩm Tâm Ngưng không có trong dự đoán kích động, không có lần trước cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí liền một tia gợn sóng đều không có. Trái tim của hắn, một chút xíu chìm xuống dưới. Thẩm Tâm Ngưng nhìn xem quyển kia từng nhường nàng nhớ thương Dược Vương kinh bản chung, trong lòng còi báo động đại tác. Thiên thứ nhất Dược Vương kinh có thể là đối nàng lấy lòng. Cái này tiên thứ hai nhanh như vậy liền bị hắn vơ vét đi ra, nàng há có thể không rõ nhị điện hạ mục đích. Thẩm Tâm Ngưng lập tức đứng dậy, đem hộp ngọc đẩy trở về, khẽ không người nói: đa tạ nhị điện hạ vì thiên hạ người bệnh hao tâm tổn trí. Chỉ là tâm ngưng y thuật nông cạn, tư chất ngu dốt, thực sự tham không tấu cái loại này thần thư huyền diệu. Điện hạ không bằng đem bảo vật này điện tặng cho Y Y Đạo viện thánh thủ tiền bối, chắc hẳn nhất định có thể bồi dưỡng được càng nhiều Y Y Đạo đại gia, tốt hơn trợ ngài hoàn thành chăm sóc người bị thương hoành nguyện. Thẩm Tâm ngưng một câu, liền đem Giang Triệt bày ra cụ, đưa ra hảo tâm đẩy đến không còn một mảnh. Nàng vừa dứt tiếng, đã không còn mảy may lưu luyến, quay người liền đi. Giang Triệt sững sờ tại nguyên chỗ, thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Dược Vương Kinh là duy nhất có thể đánh phá Quỷ Cốc Bát Châm Gông cùng xiển xích pháp môn, điểm này đã sớm tại Dược Vương Cốc liền được chứng thực. Nàng làm sao lại cự tuyệt như thế quả quyết? Chẳng lẽ nàng đã thu được hoàn chỉnh Dược Vương Kinh? Không có khả năng. Hắn nỗ lực khó mà lường được một cái giá lớn, mới tìm tới hai thiên Dược Vương Kinh, mà nàng mới từ Dược Vương Cốc đi ra chưa tới nửa năm, cho dù có cái kia tài lực, cũng không cái kia thời gian. Đến cùng là cái nào khâu ra sai? Đột nhiên, chạy tới cổng Thẩm Tâm ngưng dừng lại bước chân, quay đầu lại nói: "Đúng rồi, nhị điện hạ, ngài là cao quý hoàng tử, ta chỉ là một cái dân nữ, ngài về sau vẫn là gọi ta Thẩm cô nương, hoặc là Thẩm dược sư a." Nàng cũng không biết tại sao mình lại nói ra câu nói này, sau khi nói xong, trong lòng lại vô hình nhẹ nhàng thở ra. Khả năng chỉ là lo lắng nàng cái người điên kia thần ca ca hiểu lầm cái gì a. Giang Triệt nghe vậy, chỉ cảm thấy ngực nóng lên, một cỗ ngai ngái bay thẳng đến hầu, kém chút tại chỗ phun ra một ngụm lao huyết. Hắn Giang Triệt, đường đường đại vũ nhị hoàng tử, tương lai thái tử mạnh mẽ nhất tranh bằng người, thanh danh vang vọng cửu châu, chưa từng nhận qua như thế không nể mặt mũi cự tuyệt cùng nhục nhã. Đây là đầu một lần. Phanh. Hắn đột nhiên một quyền nện ở trên bàn, tấm kia nặng nề gỗ hoa lê bàn tròn kịch liệt run lên. Đầy bàn sơn chân hải vị bị cuồng bạo lực đạo chấn động đến bay lên, nước canh văng khắp nơi, bàn ngọn vỡ vụn một chỗ, vừa buồn không chịu nổi. Điện hạ bất giận. Thiên tử gian sau tấm bình phòng, một thân ảnh chậm rãi đi ra, đối với Giang Triệt ôm quyền con người. Người tới chính là hắn thủ tịch nhu sĩ, Trương Tiên Sinh. Thẩm cô nương chính là Dược Vương Cốc dự định truyền nhân, có chút ngạo khí, đương nhiên. Trương Tiên Sinh thanh âm bình ổn. Nếu nàng là tùy tiện liền có thể thu mua nông cả người, vậy đối với ta nhóm mà nói, ngược lại đã mất đi giá trị. Giang Triệt hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống quần quật lửa giận. Hắn đương nhiên biết điểm này. Đề cử chuyến hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặc thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 55, thần ca ca, chẳng lẽ cũng là một vị y đạo thánh thủ? Chương 55, thần ca ca, chẳng lẽ cũng là một vị y đạo thánh thủ? Giang Triệt hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống quần quật lửa giận. Hắn đương nhiên biết điểm này. Thẩm Tâm Ngưng có thể bị Dược Vương Cốc nhìn trúng, không chỉ có bởi vì thiên phú của nàng, càng quan trọng hơn là nàng phẩm hạnh, thế nhân đối nàng tán thưởng. Nàng làm nghề y cứu người, không lấy chút xu bạc, tại thiên hạ ở giữa góp nhặt vô thượng mỹ danh, mà phần này mỹ danh, đúng là hắn mưu đồ thái tử chi vị nhất định. Nếu có dạng này một vị phi tử vì hắn tạo thế, thắng được dân tâm, hắn đoạt đích con đường đem làm ít công to. Đây cũng là hắn bằng lòng nỗ lực như thế một cái giá lớn nguyên nhân. Có thể Thẩm Tâm Ngưng quả quyết, cùng manh liệt phản ứng, vượt xa khỏi hắn dự kiến. Trương Tiên Sinh, ngươi nói, phản ứng của nàng có khả năng hay không là lao thất phu kia ở sau lưng nói cái gì? Giang Triệt trong mắt hàn quang lóe lên. Ngài là nói, Thái sư Thẩm Kính Ngôn. Trương Tiên Sinh hỏi. Ân. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Thẩm Kính Ngôn những năm này mặc dù rất ít tham dự triều đình sự tình, mơ hồ có chút thoái ẩn ý nghĩ, có thể lão hồ ly này kia đa mưu túc trí bản sự, toàn bộ triều đình không người không kiêng kỵ ba phần. Trừ cái đó ra, hắn thực sự nghĩ không ra Thẩm Tâm Ngưng có lý do gì có thể cự tuyệt Dược Vương Kinh bản trung dụ hoặc. Trương Tiên Sinh nhíu mày trầm ngâm một lát, lắc đầu. Hẳn không phải là. Thẩm Kính Ngôn mặc dù cổ tay thông thiên, có thể tại uy mắng chỗ nghe kinh lôi, nhưng hắn như chủ động đề điểm Thẩm cô nương sẽ cùng về công không sai quấn vào đoạt đích chi chiến, cái này không giống hắn bo bo giữ mình tác phong. Cũng không phải thì là ai ở sau lưng xấu bản hoàng tử chuyện tốt. Giang Triệt vẻ mặt khó hiểu, Dược Vương Kinh ý vị như thế nào, Thẩm Tâm Ngưng so ngươi ta đều tin tưởng, nhưng mà nàng lại thờ ơ, chối từ đến như thế quả quyết, phía sau tất nhiên có người đang dở trò. Trương Tiên Sinh nhìn vẻ mặt khó chịu Giang Triệt, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia tinh quang, trầm giọng nói, điện hạ, ta hoài nghi. Vấn đề khả năng xuất hiện ở Lục hoàng tử Giang Thần trên thân. Giang Triệt ánh mắt đột nhiên rơi vào Trương Tiên Sinh trên thân, giống đang nhìn một cái lao hồ đồ. Giang Thần, một người điên. Hắn là ai, chính mình sẽ không rõ ràng. Coi như hắn tại cái này biến mất 10 năm có chút kỳ ngộ, cũng không cải biến được hắn là thằng điên sự thật. Một người điên, lấy cái gì nhường Thẩm Tâm Ngưng từ bỏ phần này đẩy trời tạo hóa? Trương Tiên Sinh biết Giang Triệt không tin, nhưng hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích, cái này nguồn gốc từ bọn hắn Trương gia thiên sư một mạch trực giác. Hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, điện hạ, theo Lục hoàng tử trở về, cắt ngang từ lương chân, lại chém giết tông sư, cuối cùng trước mặt mọi người một trưởng vô nát chắc nguyên bi, thậm chí viết ra kia thủ chấn kinh thiên hạ tứ diệt lăng vân, cái này một hai kiện sự tình cùng hắn một người điên dính dáng, có lẽ là trùng hợp, có thể xưng là bất khí. Nhưng nhiều chuyện như vậy đều rơi vào hắn trên người một người, hơn nữa đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Trương Tiên Sinh dừng một chút, nói từng chữ từng câu, cái kia chính là theo hắn trở về đến bây giờ, còn chưa từng đến qua một lần thua thiệt. Cái này quá làm cho người nghĩ lại. Giang Triệt nghe vậy ánh mắt khẽ động, hắn chợt nhớ tới nhã tập ngày ấy. Bọn hắn trăm phương ngàn kế đặt bẫy, chuẩn bị nhường Giang Thần trước mặt mọi người xấu mặt, có thể kết quả đây. Kia tên điên dùng một bộ lời nói điên cuồng, nhìn như hoang đường cử động, không chỉ có nhẹ nhõm phá giải, ngược lại để bọn hắn hai huynh đệ ăn thiệt ngầm, tại hắn phụ hoàng nơi đó mất hết thể diện. Phía trước cắt ngang từ lương chân, có thể tính làm bệnh điên phát tác. Tại hạ tập sự tình, tuyệt không phải trùng hợp. Chẳng lẽ hắn là Trang? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, tựa như cỏ dại giống như tại Giang Triệt trong lòng sinh trưởng tốt. Có phải hay không Trang, chúng ta không biết rõ, nhưng cái này Lục hoàng tử, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Chư tiên sinh thanh âm càng thêm nghiêm trọng. Giang Triệt đi đến bệ cửa sổ trước, hai tay vắt sau, cúi đầu quan sát dưới lầu như nước chảy lắm người, ánh mắt thâm trầm. Nếu như Giang Thần thật sự là âm thầm giấu rốt, vậy cái này trận đoạt đích chi chiến. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Nhất là, hiện tại trên triều đình thế lực khắp nơi ngay tại vì mới xây trấn võ ti một chuyện lẫn nhau tạo áp lực, phụ hoàng cố ý nhờ vào đó khảo nghiệm bọn hắn mấy cái hoàng tử. Nếu để cho kia tên điên đối với chuyện này nổ đến thứ nhất, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, hắn nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Kia tên điên coi như thật sự là Trang, dưới tay hắn kia bảy theo Thiên Lộc học phủ đào thải ra khỏi tới phế vật, còn có thể bị hắn sửa đá thành vàng, biến thành tuyệt thế thiên tài không thành. Giang Triệt chậm rãi thở ra một hơi, nhưng trong lòng cảnh giác lại chưa từng buông xuống mảy may. Hắn luôn luôn phong cách hành sự chính là, sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực, tuyệt không cho bất kỳ tiềm ẩn uy hiếp một tơ một hào lật bản cơ hội. Trương tiên sinh, kế tiếp phân phó, phái người nhìn chằm chằm thần vương phủ nhất cử nhất động, lúc cần thiết cho phép hai chữ cuối cùng Giang Triệt không có nói ra, nhưng hắn kia lóe ra hàn quang ánh mắt, đã giải thích rõ Giang Thần đón lấy phiền phải lớn. Là Trương tiên sinh ôm quyền lĩnh mệnh, thuận miệng lại hỏi, điện hạ, cái này Dược Vương kinh thật là bỏ ra 2600 vạn lượng nói lên cái này, Giang Triệt liền một hồi đau lòng. Hắn cũng không biết cái này Dược Vương kinh bản trùng sẽ xuất hiện tại một đám thần bí sát thủ trong tay, thông qua điều tra, chặn giết chẳng những không được đến bất kỳ tin tức hữu dụng, còn nhường hắn tổn thất nặng nề. Cuối cùng quả thực là nỗ lực 26 triệu 2 mới từ chợ đen đánh tới, đây chính là hắn chuyện làm ăn trải rộng toàn bộ đại vũ, dòng dáng một năm thu nhập. Bây giờ lại, lấy giỏ trúc mà múc nước ngược lại không đến nỗi, Thẩm Tâm Ngưng không tiếp thụ, hắn có là biện pháp nhường nàng bị động tiếp nhận. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, bản hoàng tử tự có an bài. Gia tụ hiên cát, trên xe ngựa Thẩm Tâm Ngưng vẻ mặt thoải mái mà ghé vào trên cửa sổ xe. Giải quyết xong một cọc tâm sự, tâm tình phá lệ thông thuận, liền trước mắt bên đường tiếng giao hàng, người đi đường tiếng cười nói đều cảm thấy dễ nghe êm tai rất nhiều. Nhưng cùng lúc, một vệ hồ nghi lại như đáy nước mạch nước ngầm, lặng yên nổi lên trong lòng. Nàng luôn cảm thấy, lần này ứng phó nhị hoàng tử quá mức thuận lợi. Trái lại muốn, nếu như nàng không có nắm giữ quỷ cốc bắt châm bên ngoài đệ cửu châm, thứ 10 kim châm, kia đối mặt Dược Vương kinh bản trung dụ hoặc, nàng chẳng phải là. Nghĩ tới đây, nàng chợt phát hiện, đây hết thảy đều trùng hợp phải có chút đáng sợ. Nếu như nàng không có nắm giữ kia hai kim châm, nàng hôm nay tuyệt đối sẽ đón lấy Giang Triệt Dược Vương kinh, vậy cũng mang ý nghĩa nàng sẽ hoàn toàn quấy tiến hoàng tử đoạt đích vũng bùn bên trong, lại khó bứt ra. Có thể hết lần này tới lần khác, ngay tại nàng vừa tiếp xúc Dược Vương kinh đầu tiên, sắp ham sâu trong đó thời điểm, Giang Thần liền dùng loại kia không phải người phương thức, nhường nàng phá vỡ gông cùm xiềng xích, nắm giữ đệ cửu châm. Nay bằng với trực tiếp nhường Dược Vương kinh biến không có giá trị, nhường Giang Triệt tất cả tâm tư đều rơi vào khoảng không, càng làm cho nàng cái kia đã bước vào vũng bùn chân, lại ngạnh sinh sinh rút ra. Chẳng lẽ lại, thần ca ca là một vị y địa đạo thánh thủ? Ý nghĩ này vừa mới toát ra, nàng liền lập tức lắc đầu, chính mình cũng cảm thấy hoang đường. Hắn từng ngày sạch làm chút không có quy củ sự tình, điên điên cùng cùng, đầu óc xác thực có bệnh. Nếu thật là thánh y địa, hắn đã sớm đem chính mình bệnh điên chữa khỏi. Nhưng nếu nói không phải, vậy hắn làm sao lại trùng hợp như vậy, để cho mình dùng loại kia không thể tưởng tượng phương thức, đánh bậy đánh bạ phá vỡ quỷ quốc bắt châm giam cầm. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 56, Thẩm Tâm Ngưng tiếp xuống phiền toái. Chương 56, Thẩm Tâm Ngưng tiếp xuống phiền toái. Thẩm Tâm Ngưng trước đó không có nghĩ lại, hiện tại đem Giang Triệt mục đích cùng Giang Thần nhường nàng im kim lúc hồ nháo, cùng hôm nay kết quả, trước trước sau sau sâu trôi lên. Nàng đều cảm thấy Giang Thần tựa như là một cái sớm đã xem thấu tất cả kỳ lộ, thờ ơ lạnh nhạt chấp cờ người. Hắn một mực tại dùng phương thức của mình yên lặng bảo hộ lấy chính mình, không để cho mình lâm vào địa phương nguy hiểm. Chẳng lẽ ta xưa nay liền không có thực sự hiểu rõ qua thần ca ca? Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng rung động, lập tức hướng ngoài xe hô, Thẩm Bá, quay đầu, đi thần vương phủ. Là, tiểu thư. Sa phu Thẩm Bá lên tiếng, lập tức thay đổi xe ngựa phương hướng, hướng phía một cái khác đầu phố chạy tới. Một lát sau, xe ngựa liền dừng ở tòa kia phá mất cặn bã thần vương phủ cổng. Thẩm Tâm Ngưng xách theo váy, chạy chậm đi vào. Nàng xuyên qua hậu viện, đi vào tòa kia quen thuộc đình nghỉ mát, thật xa liền thấy một màn đường nàng chọc tức dậm chân hình tượng. Giang Thần đang ôm bỗng nhiên xuất hiện Tang Bưu và Hương Bộ giống như đại thủ đang hướng mặt chó bên trên ba quạt tắt hai, miệng bên trong còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. "Ăn đây này, cho ngươi đi tìm một chút thịt rừng đến, ngươi cho ta điều trở về một con chuột." Thẩm Tâm Ngưng trong đầu vừa mới dâng lên kia một tia hắn có thể là giả điên suy nghĩ, trong nháy mắt bị một tát này tắt đến tan thành mây khói. Hơn nửa tháng kim châm bạch đâm a. "A, Tiểu Ngưng, ngươi chừng nào thì tới? Trốn ở nơi đó làm gì?" Giang Thần chú ý tới nàng, lập tức bung ra bị hắn tắt đến mắt nổi đom đóm Tang Bưu. "Ta vừa tới." Thẩm Tâm Ngưng nản lòng thoái chí đi đến trong lương đỉnh trên băng ghế đá ngồi xuống. Nàng cũng là thật hy vọng Giang Thần là giả ngây giả dại, nhưng trước mắt này một màn, liền chó đều dày bò, thật sự là. Cùng người bình thường không dính nổi bên cạnh a, ngươi không phải là chuyên môn đến xem ta a? Giang Thần tiến đến bên cạnh nàng ngồi xuống, vẻ mặt hiếu kỳ. Ta là Thẩm Tâm Ngưng, vô ý thức liền muốn nói đến cấp ngươi ghim kim, kết quả tay sờ một cái bà bay, mới phát hiện hôm nay đi ra ngoài dự tiệc, căn bản không mang cái hồng thuốc. Ta liền biết ngươi đã sớm bị ta xuất khí mê đảo, có phải hay không một ngày không thấy, trong lòng liền vắng vẻ. Giang Thần vẻ mặt ta hiểu biểu lộ, xông nàng chớp chớp mắt. Thẩm Tâm Ngưng cho hắn một cái to lớn bạch nhãn, xú mỹ, ngoại trừ cho ngươi ghim kim, ta liền không thể đến ngươi nơi này ngồi một chút sao? Có thể, đương nhiên có thể. Giang Thần bỗng nhiên thu hồi cười đùa tí tưởng, xích lại gần chút, có thể ta nhìn ngươi vẻ mặt không vui, không phải muốn ta nghĩ, vậy chính là có người ước hiếp ngươi. Nghe được câu này đột nhiên xuất hiện trêu chọc cùng lo lắng, khiến cho Thẩm Tâm Ngưng tâm đột nhiên ấm áp, nhưng vẫn là mạnh miệng nói: "Đừng xú mỹ, cha ta là lại bộ thượng thư, ai dám khi dễ ta? Cũng là ngươi, về sau không cho phép lại ước hiếp đại hắc." Ách. Giang Thần quay đầu nhìn một chút một bên đang hướng về phía Thẩm Tâm Ngưng liều mạng với đôi, điên cuồng gật đầu tam ưu, tức giận nói: "Nhìn cái gì vậy, xéo đi." Hắn vừa nhấc chân muốn đem cái này được tiện nghi còn khoe mẽ hàng đá bay, lại ngạnh sinh sinh thu hồi chân. "Cái kia, ta không có ước hiếp nó, là nó ngứa ra, ta đang giúp nó gãi ngứa ngứa." Hắn thuận miệng ứng phó một câu, lời nói xoay chuyển. "Đúng rồi, ngươi không phải Dược Vương Cốc đệ tử sao? Ta nghe nói Dược Vương Cốc đối đệ tử đều rất nghiêm ngặt, tham người thân đều có thời hạn, thế nào cảm giác ngươi thật giống như hàng ngày đều rất nhàn, chẳng lẽ ngươi thuộc về nuôi thả?" Nâng lên cái này, Thẩm Tâm Ngưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra một vẻ tự hào. "Ta thật là Dược Vương Cốc ứng cử viên thánh nữ một trong, hiện tại đang tiến hành trong vòng 3 năm nhập thế lịch luyện, hành vi không nhận môn quy ước thúc, ta bây giờ nghĩ đi nơi nào liền đi nơi đó." Lịch luyện A Giang Thần từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, ý vị thâm trường nói: "Cho nên ngươi liền lịch luyện tới ta cái này thần vương phụ tới." Thẩm Tâm Ngưng khuôn mặt đỏ lên, biết gia hỏa này lại muốn đùa chính mình, lập tức nghiêm mặt, xuất ra Dược Vương Cốc đệ tử tư thế: "Chúng ta Dược Vương Cốc đệ tử trị bệnh cứu người, giảng cứu một cái trước sau vẹn toàn bệnh nhân một ngày chưa lành, trị liệu liền một ngày chưa tính hoàn thành." Giang Thần cổ co rụt lại, ra vẻ hoảng sợ: "Đây chẳng phải là nói, ngươi nếu là không có đem ta cái này bệnh điên đóng tốt, liền phải cả một đời đổ thừa ta?" "Cái gì đổ thừa ngươi? Ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện." Thẩm Tâm Ngưng gắt giọng, gương mặt nóng hổi: "Nói ra hỏa này điên a, nhưng hắn nói lời luôn luôn có thể trêu chọc đến lòng người nhỏ ngứa. Nói hắn không điên a, lại luôn luôn ba câu không rời những này lỗ mãng đùa giỡn." Bất quá, nàng cũng nghe ra Giang Thần trong lời nói, kia một tia như có như không muốn đuổi nàng đi ý tứ. Cái này thái độ nếu là đặt ở trước kia, có lẽ nàng sớm đã bị tức khí mà chạy. Nhưng bây giờ, lại có nửa tháng chính là Thiên Lộc học phủ đại khảo, nàng đã có thể nghĩ đến lúc đó, Giang Thần bị người đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, xem như toàn bộ hoàng đô trò cười cục diện. Nếu như nàng đi, đến lúc đó lại có ai có thể giúp hắn? Bất luận là ra ngoài hồi nhỏ tình nghĩa, hay là hắn giúp mình kia phần đánh vỡ quỷ cốc bắt châm gông cùng xiển xích ân tình, nàng đều nhất định phải lưu lại giúp hắn một lần. "Chờ ta nắm giữ thứ 10 kim châm đoạt mệnh giúp ngươi lại trị liệu mấy cái đợt trị liệu lại nói." Nàng hạ quyết tâm nói. "Còn đâm?" Giang Thần nghe vậy lập tức về sau vừa trốn, "Ta thật không điên, rất tốt. Không tin ngươi có thể kiểm tra một chút ta." Ta biết ngươi không điên." Thẩm Tâm Ngưng thở dài, lại giống hống bệnh nhân như thế an ủi hắn, "Ta chỉ là giúp ngươi điều trị thân thể một cái, cường thân kiện thể." Giang Thần vẻ mặt khó chịu, "Làm ngươi hơn nửa tháng chuột bạch, ngươi còn không có qua đủ nghiện a." Hắn cũng không phải phiền chán, mà là nha đầu này lúc này xuất hiện tại hắn phụ thượng, giải thích rõ nàng không có nhập Giang triệt cục. Hắn cái kia nhị ca lòng dạ hẹp hỏi, hắn nhưng là hiểu rất, một khi hắn coi trọng đồ vật, liền không có không chiếm được nói chuyện. Nếu có, cái kia chính là thủ đoạn không đúng chỗ. Nha đầu này không đi, kế tiếp chỉ sợ có phiền phải lớn. "Ai?" Giang Thần âm thầm thở dài, đống nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. "Ra ra ngươi, còn sống không có? Ngươi có thể hay không hỏi điểm tốt?" Thẩm Tâm Ngưng bị hắn tức giận đến không nhẹ, "Ông nội ta thân thể so ngươi cũng khỏe mạnh, đúng rồi, ngươi hỏi hắn làm gì?" "Không có gì, ta nhớ được khi còn bé hắn làm qua lão sư của ta, liền hiếu kỳ hỏi một chút." Giang Thần thuận miệng nói rằng. "A." Thẩm Tâm Ngưng nhẹ gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. "Ra ra ngươi, hiện tại không dạy những hoàng tử kia sao?" Giang Thần đột nhiên hỏi. Thẩm Tâm Ngưng lắc đầu. Nói lên cái này, 10 năm trước tại thư phòng đọc sách từng màn lại hiện lên ở trong lòng. Trước kia, ra ra của nàng, Đại Vũ Thái sư Thẩm Kính Ngôn, là bậc nào cao ngạo tự ngạo, khí phách tranh tranh. Cho dù là đối mặt những cái kia thân phận tôn quý hoàng tử, hắn cũng là nên lắc đầu lúc lắc đầu, nên răn dạy lúc răn dạy, không có nửa điểm khách khí. Nhưng khi hắn lần thứ nhất tiếp xúc Lục hoàng tử Giang Thần lúc, lại kích động đến tột đỉnh, gọi thẳng kỳ tài ngút trời, khẳng định hắn là đại vũ tương lai hy vọng. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Vẹn vẹn 2 ngày sau, gia gia của nàng lại đột nhiên bệnh nặng không dậy nổi, hỏi một chút mới biết, là bị tức gia nội thương. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 57, vừa sáng sớm lên liền có náo nhiệt. Chương 57, vừa sáng sớm lên liền có náo nhiệt. Từ đó về sau, gia gia mỗi lần nhìn thấy Giang Thần, mặt liền đen sì chẳng khác nào đáy nổi, trở về nhất định phải nằm trên giường vài ngày, khả năng chậm quá mức, miệng bên trong còn không ngừng mắng lấy thằng ngãi danh. Tên điên. Nàng vị này thần ca ca tên điên đại danh, chính là theo gia gia của nàng, vị này đại vũ trụ nhất người kính trọng thái sư trong miệng truyền ra. Cũng là từ đó về sau, gia gia liền hoàn toàn dọn đi hậu viện, chính mình đóng tòa phòng trúc, nuôi lên một đám lão mẫu kê, mở ra quy ẩn sinh hoạt. đối ngoại chỉ nói chính mình mới sơ học cạn, sợ dạy hư học sinh, không còn dám dạy làm người. Có thể kinh đô trên dưới người nào không biết, vị này chuyển kỳ thái sư là bị Lục hoàng tử Giang thần cho tươi sống khí tới đặt xuống đánh. Nhưng nàng hỏi qua nhiều lần, ra ra lại đều thể thốt không thừa nhận, chỉ là thở dài thở ngắn, nói mình trước kia viết văn đều múa tới chó trong bụng đi, sẽ dạy xuống dưới cũng là mất mặt xấu hổ. Tê Giang Triệt gãi đầu một cái, vẻ mặt ngoài ý muốn, ra ra ngươi không phải luôn nói muốn vì ta Đại Vũ Giang Sơn chạy khô một giọt máu cuối cùng sao? Đây là thiếu máu, vẫn là tác động mạch ngăn chặn mạch máu a? Thẩm Tâm Ngưng tức giận lườm hắn một cái, còn không đều là bị ngươi khí. Nàng nhìn xem Giang thần kia đần độn dáng vẻ, trong lòng có loại dự cảm xấu, ra ra mình đã hơn 100 tuổi, không mấy năm sống đầu, chớ để cho hắn chạy tới trực tiếp tươi sống làm tức chết. Nàng tranh thủ thời gian nói tránh đi, tốt, ngươi có phải hay không còn không có ăn cơm? Ta dẫn ngươi đi mua thức ăn nấu cơm a. Ân, đúng đúng. Vừa nhắc tới ăn, Giang thần đem Thẩm Kính Ngôn bức bỏ một bên, ngươi không nói ta đều quên, ta một ngày không ăn đồ vật. Nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng, Thẩm Tâm Ngưng vẻ mặt đau lòng kéo cổ tay của hắn, đi, đi mua cá trở về nướng. Không được. Giang thần đem đầu lắc giống trống lúc lắc, hôm nay ta muốn ăn nướng nhũ trư. Vừa dứt lời, một bên nằm sấp giả chết Tang Bưu nghe được nướng nhũ trư ba chữ, lỗ tai đột nhiên lắc một cái, lập tức từ dưới đất đứng lên, đầu lưỡi kéo dài lao dài, chảy nước miếng đều nhanh chảy đến trên mặt đất. Cái này một người một chó, trong nửa tháng này, cơ hồ toàn bộ nhờ Thẩm Tâm Ngưng nuôi. Thượng kinh thành bên trong có thể để được tên phi cầm tẩu thú, cơ hồ đều bị bọn hắn gác ở trên lửa nướng một cái khắp. Cũng liền cha nàng Thẩm Thượng Thư sủng nữ nhi, thay cái người bình thường, thật đúng là nuôi không nổi như thế hai cái thao thiết. Bất quá, Thẩm Tâm Ngưng cũng cho trong bụng thèm trùng vô béo. Nàng cũng không biết Giang thần gia hỏa này từ chỗ nào học tay này xuất thần nhập hóa đồ nướng tay nghề. Kia thịt nướng vỏ ngoài tiêu hương sốt giòn, dải lên không biết tên cay độc hương liệu, nhìn như dầu mỡ, nhập khẩu lại phì mà không ngán, miệng đầy thơm ngát, ăn một miếng liền muốn chiếc thứ hai, căn bản không dừng được. Trong bất chi bất giác, đưa nàng cái này dược vương cốc tiểu y địa tiên, dưỡng thành một cái chính cống tiểu ăn hàng. Kỳ thật, đây cũng là nàng lao hướng thần vương phụ chạy nguyên nhân một trong. Là thần ca ca nhường nàng biết, thế gian này thì ra vạn vật đều có thể nướng. Dừng lại phong quyển tàn bân sau, một người một chó một cô đường, đều ăn đến cái bụng tròn vo, ngồi phịch ở trên ghế không thể động đậy. Giá nướng bên trên còn thừa lại một đầu tư tư bốc lên dầu heo chân sau, Giang thần dùng giấy dầu gói kỹ, nhét vào Thẩm Tâm Ngưng trong ngực. Mang về cho ngươi ra ra nếm thử tươi. Thẩm Tâm Ngưng cũng không cự tuyệt. Hôm nay mới từ ra ra nơi đó mượn 10 vạn lượng bạc, còn không hảo hảo cảm tạ hắn, vừa vặn cầm cái này làm tạ lễ. Chỉ là không biết rõ ra ra kia thanh đạm cả đời dạ dày, có ăn hay không đến quen loại này dầu mỡ đồ vật. Đưa tiễn Thẩm Tâm Ngưng sau, Giang thần cùng Tang Bưu một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, tứ ngưỡng bát xoa nằm tại trong lương đình. Giang thần ở một cái, ánh mắt nhìn trời bên cạnh dần dần trầm xuống trời chiều, thấp giọng lẩm bẩm một câu, cũng không biết này lao đầu tử có thể hay không hiểu ta ý từ ai, mặc kệ. Ngược lại là hắn cháu gái ruột, cái kia thân lão phong sương, hẳn là sẽ không một mực cứng như vậy đi xuống đi. Hôm sau, sương sớm tràn ngập. Giang thần lo lắng Tang Bưu tên kia lại chuẩn em ra ngoài, sáng sớm liền bỏ lên. Còn tốt, tên kia còn tại trong viện ngủ nướng, nhìn xem coi như trung thực. Hắn đi qua, chuẩn bị giao cho nó một cái nhiệm vụ, sau đó vừa xuất các lâu, đi chưa được mấy bước, liền nghe tới cửa phủ đệ một hồi hò hét tầm ý tiếng mắng chửi, nửa cái vương phủ đều có thể nghe được. Chuyện gì, náo nhiệt như vậy? Giang thần tò mò mở ra vương phủ lại môn, chỉ thấy một đám gia phó ăn mặc người đang vây quanh một đám người khác xô xô đầy đầy, chung quanh còn chật ních xem náo nhiệt quần chúng bây xem. Hắn nhíu nhíu mày, đi tới, thiện tay gỡ ra đám người. Chỉ một cái, sắc mặt của hắn liền chìm xuống dưới. Tiêu Trạm, Lý Đại Thiết, Tôn Việt ba người mặt mũi bầm dập bị người gắt gao đè xuống đất, khóe miệng còn mang theo tơ máu. Mà Tần Tiểu Nhã đang đứng ở một bên, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, một bên khóc một bên không chỗ ở thở dài cầu xin tha thứ. Vương công tử, thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. Ta cho ngài bồi thường tiền bồi thường tiền. Một cái cao lớn và bỡ, quần áo lộng lẫy công tử ca che lấy eo của mình, vẻ mặt khinh thường, bản công tử eo sao mà quý giá, ngươi lấy cái gì bồi? Hắn một bên nói, một bên dùng cặp kia sắc mị mị mắt nhỏ nhìn từ trên xuống dưới Tần Tiểu Nhã, chú ý tới nàng kia lê hoa đái vũ xinh xắn bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia dâm tà. Bất quá đi, ngươi nếu là bằng lòng hắn cười, rũa ra cái kia phỉ dính tay, liền phải đi sờ Tần Tiểu Nhã khuôn mặt. Giang thần sắc mặt trong nháy mắt hắt như đáy nổi. Hắn một bước tiến lên, cổ tay khẽ đảo, như kìm sắt giống như bắt lấy kia công tử ca cổ tay. Chuyện gì xảy ra? Sự xuất hiện của hắn, nhường ồn ào hiện trường đột nhiên yên tĩnh. Kia công tử ca sau lưng mấy cái ác buộc kịp phản ứng, lúc này liền phải vây quanh. Làm cản, mau buông ta ra nhà thiếu gia. Điện hạ. Tần Tiểu Nhã nhìn thấy Giang thần, kinh hô một tiếng, giống như là tìm tới chủ tâm cốt, lập tức chạy tới. Nghe được điện hạ hai chữ, mấy cái kia ác buộc bước chân đột nhiên dừng lại. Mà kia vương công tử cũng là trong lòng giận mình, lập tức nhận ra trước mắt thân phận của người này, hoàng đô bên trong cái kia nổi danh nhất tên điên lục hoàng tử, Giang thần. A, hóa ra là Lục điện hạ. Hán Giang chống đỡ lấy chấn định, mở miệng nói, là mấy người này tiện ý miệng. Giang thần lạnh giọng trách móc một câu, buông tay ra, trực tiếp chỉ vào trên đất Lý Đại Thiết, người mà nói. Lý Đại Thiết thấy thế, tránh ra khỏi đè ép nhà của hắn buộc, lập tức cùng Tiêu Trạm bọn hắn dắt dịu nhau, đứng người lên, cúi đầu giải thích nói, bẩm điện hạ, là Tần sư muội. Nàng buổi sáng mua đồ xong trở về, một chút mất tập trung, kinh ngạc vương công tử xe ngựa, khiến cho xe ngựa lật nghiêng, chuẩn vương công tử eo. Cho nên các ngươi liền không trả tay, tùy ý bọn hắn đánh. Giang thần nhận lấy lời nói gốc dạ. Ba người xấu hổ nhẹ gật đầu, đem đầu chôn đến thấp hơn. Vương Lương thấy đạo lý chiếm tại hắn bên này, nghĩ đến gia gia của mình thật là đương triều thái phó, cái này bất quá một cái phế chuất hoàng tử, giúp khí một chút lớn lên, lúc này phách lối ưỡn ngực. Lục điện hạ, ngươi nghe được đi, là nàng trước kinh ngạc ngựa của ta, ta cái này mát cô là Viêm Thú Tông đặc hữu bảo mã, không nói trước giá cả như thế nào cân nhắc, ngươi biết bản công tử eo đả thương, muốn chậm trễ nhiều ít đại sự sao? Nếu không phải nhìn nàng là nữ lưu hạng người, ta đã sớm cắt ngang chân của nàng, ta chỉ là muốn bồi thường, cái này đã coi như là khoan dung độ lượng. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bả sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 58, hiện tại nên tính toán bản hoàng tử chương mục. Chương 58, hiện tại nên tính toán bản hoàng tử chương mục. Vương Lương đảo mắt một tuần, cố ý đem thanh âm để cao mấy phần nói, việc này, cho dù ngươi là hoàng tử, cũng phải giảng đạo lý a. Đúng đúng. Vương công tử nói rất có lý. Kinh ngạc ngựa, đã thương người, liền nên bồi thường. Chung quanh quần chúng vây xem cũng nhao nhao phụ họa. Giang Thần liếc nhìn một vòng, trận mắt quét ngang. Lan tăn cái gì? Một tiếng gầm thét, như là đất bằng kinh lôi. Chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại, những cái kia giúp đỡ Vương Lương nói chuyện quần chúng vây xem thì dọa đến cổ co rụt lại, không dám nói nữa lời nói. Giang Thần ánh mắt lạnh lùng từ trên người bọn họ sẽ qua, cuối cùng tại một cái trốn ở trong đám người trung niên nhân trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Người này dáng người tinh tế, nhưng tứ chi khớp nối lại có vẻ dị thường tráng kiện hữu lực, xem xét chính là lâu dài tu luyện thủ cước công phu người luyện võ. Người kia tiếp xúc đến Giang Thần ánh mắt, vô ý thức nghiêng người trốn tránh, sau đó liền như không việc xuyên qua đám người, giả bộ không muốn gây chuyện, chậm ung dung rời đi. Giang Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh xe ngựa kia thất màu nâu tráng kiện bảo mã. Hắn ánh mắt ở đằng kia mông ngựa đằng sau một khối nhỏ lông tóc tổn hại trên dấu vết dừng lại một lát. Rất hiển nhiên, con ngựa này bị hoảng sợ nguyên nhân thực sự là bị người dùng một loại ám khí kích thương, kịch liệt đau nhức phía dưới mới mất khống chế. Hắn lại nhìn một chút vẻ mặt phách lối Vương Lương, dùng cái mông nghị cũng biết, việc này không có đơn giản như vậy. Vừa sáng sớm ngay tại hắn cửa Vương phủ diễn một màn như thế cho hay, là hướng về phía ai tới, không cần nói cũng biết. Đi. Giang Thần đống nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, ngươi cần gì bồi thường? Vương Lương sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi, nâng cao bụng nói, ta cũng không cường nhân chỗ khó, ta cái này bảo mã chân kinh, tăng thêm bản công tử eo tổn thương, không nhiều không ít, đổi một vạn lượng bạch ngân, việc này coi như qua. Một vạn lượng. Lý Đại Tiết mấy người hít sâu một hơi, nhưng bọn hắn đối lý trước đây, căn bản không có cách nào phản bác. Vừa rồi mấy vị kia quần chúng vây xem lại bắt đầu thấp giọng phụ họa. Đúng đúng, cái này rất hợp lý. Cái này bảo mã ta biết, chính là Viêm Thú Tông Viêm Huyết Mã Lai giống mà đến, tại Viêm Thú Tông một thất liền phải 3 vạn lượng đâu. Đúng vậy a, đúng vậy à, cái này nếu là đổi cái khác công tử ca, mấy người này sớm bị đánh chết. Nghe được những nghị luận này, Vương Lương phách lối vẻ mặt càng thêm tăng gọn, thậm chí mơ hồ cảm thấy giá cả mở thấp. Không nói chuyện đã xuất miệng, hắn cũng không tốt lại hướng lên thêm. Có thể. Giang Thần gật đầu, một vạn lượng, coi như ta trên đầu. Ách. Vương Lương hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới cái này truyền thuyết bên trong tên điên lục hoàng tử lại lốt như vậy nói chuyện, hắn nguyên bản đều chuẩn bị xong thừa dịp người chứng kiến nhiều, thật tốt nói dốc một phen, đem chuyện này làm lớn. Nhưng mà, Giang Thần lời nói xoay chuyện, lạnh lùng nhìn xem hắn. Món nợ của ngươi coi xong, hiện tại nên tính toán bản hoàng tử chương mục. Ngươi có cái gì sổ sách? Vương Lương trợn tròn mắt. Bản hoàng tử mỗi ngày đều là ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường. Giang Thần chậm rãi nói rằng, hôm nay bởi vì ngươi tại cửa phủ đệ lớn tiếng ầm ĩ, hại ta thiếu ngủ trọn vẹn 3 canh giờ. Cái này nghiêm trọng tổn hại bản hoàng tử thể xác tinh thần khỏe mạnh, tục ngữ nói tấp kim khó mua thốn quan âm, đây cũng không phải là dùng tiền có thể bù lại. Lời này vừa nói ra, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng không ai dám phản bác. Giang Thần thân thể kim không quý giá không biết do, nhưng người ta tốt xấu là một vị hoàng tử, ai dám nói hoàng tử vạn kim thân thể không đáng tiền. Vương Lương tại chỗ liền nổi giận, ngươi đây là hung hăng càn quấy, là dọa dẫm. Dọa dẫm? Giang Thần cười, không, bản hoàng tử từ nhỏ đã đối tiền cũng không có cái gì khái niệm, ta không cho ngươi bồi thường tiền. Vương Lương nhẹ nhàng thở ra, kia yeah. Ta có thể cho ngươi xin lỗi. Xin lỗi cũng không cần, bản hoàng tử không thích nghe lời hữu ích. Kia yeah. Vậy ngươi muốn thế nào? Vương Lương nhìn xem Giang Thần trong mắt nổi lên ánh sáng lạnh, trong lòng cảm thấy không ổn. Ngươi nhường bản hoàng tử thể xác tinh thần bị thương tổn. Giang Thần một bước tiến lên. Bản hoàng tử để ngươi cũng cảm thụ một chút, thể xác tinh thần bị thương tổn tư vị là được rồi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ. Một giây sau, ba, một tiếng thanh thúy vang dội cái tát. Vương Lương kia hơn 200 cân to mọng thân thể, lại bị một tát này tát đến 2 chân cách mặt đất, nguyên địa chuyển 2 vòng, còn chưa rơi xuống đất, Giang Thần đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại phía sau hắn, luôn không thân thể bị hắn một phát bắt được cổ áo. Giang giác. Giang Thần một cái lên gối, hướng phía sau lưng của hắn, mạnh mẽ đè vào nước của hắn thùng trên lưng. Tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. A. Vương Lương phát ra một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt, thân thể bị đỉnh thành một cái gãy đôi con tôm. Làm cản. Thả ta ra nhà thiếu gia. Mấy cái kia ác buộc rốt cục kịp phản ứng, giống giận bật lên. Giang Thần trở tay một cái quét ngang, phanh 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 phanh, mấy người giống như là bị công thành truy đánh trúng, trong nháy mắt bay rất ra ngoài, vừa vặn đập trúng trước đó mấy cái kia mục đích không thuần quần chúng vây xem trên thân, đem bọn hắn nện đến miệng phun máu tươi, kêu rên không ngừng. Những cái kia nguyên bản xem náo nhiệt bình thường bất tính, dọa đến hét lên một tiếng, trong nháy mắt chạy không còn một mảnh. điện hạ. Triệu Hổ bọn hắn vừa kinh vừa sợ, mau tới trước khuyên giải, điện hạ bất giận lần này phiền phức lớn rồi. Cái này Vương Lương gia thật là đương triều thái phó, mà Giang Thần mặc dù là hoàng tử, nhưng cũng không thực quyền, cái này nếu là đâm tới chuyên quản hoàng thành trị an hình pháp hình võ ti bọn hắn đều trốn không thoát liên quan. Giang Thần lại đối bọn hắn khuyên giải mắt điếc tai ngơ, buông tay ra, tùy ý mặt sưng phù thành đầu heo, miệng sùi bọt mép Vương Lương sủi lơ trên mặt đất. Hắn chậm rãi đi đến kia thất ngựa trước, mặt không thay đổi giơ tay lên, ba một tiếng, đập vào mông ngựa bên trên. Kia thất thần tuấn viêm giác bảo mã thân thể đột nhiên cứng đờ, bốn chân mềm nhũn, ầm vang ngã xuống đất, liền không một tiếng động. Mang tới đi, đêm nay thêm đồ ăn. Giang Thần vung tay lên, sau đó không nói một lời, quay người hướng phía Vương phủ đi đến. Chỉ để lại bên ngoài phủ một chỗ kêu rên kêu thảm cùng trận mắt hốt mồm. Vương phủ đại môn ầm ầm đóng cửa. Trong đình viện, chết mất viêm giác bảo mã bị tùy ý vứt trên mặt đất, giống một toàn núi thịt. Tiêu Trạm, Lâm Vi bọn hắn cũng bị hô tới, đi theo Lý Đại Thiết đứng tại trước kia, thấy Giang Thần chắp tay sau lưng đứng tại trong sân, không nói một lời, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Bọn hắn biết, hôm nay vị này phong hoàng tử sợ thật phát bệnh, cái này làm không tốt bọn hắn cũng trốn không thoát một trận đánh. Điện hạ, thật xin lỗi Tần tiểu nhã cúi đầu, thân hình run rẩy, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đều tới. Giang Thần khoát tay áo, quay người ngồi trong viện ghế đá. Hắn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh đảo qua run nhẹ nhẹ sáu người, chỉ có Lâm Vi một người thì là mặt mũi tràn đầy áy náy, bọn hắn trong bảy người, chỉ có tu vi của nàng tối cao, có thể nàng lại Tiêu Trạm mấy người kéo đi y quán trị liệu đầu óc đi. Không phải, nàng cao thấp cũng phải cho cái tên mập mạp kia đè xuống đất nện dừng lại, ngược lại Lục hoàng tử cũng không phải thật tên điên. Vậy ngươi nói cho ta, các ngươi vì cái gì không hoàn thủ? Giang Thần ánh mắt như đao, đâm thẳng ra mặt xanh xương ba người. Ngẩng đầu, nhìn ta. Giang Thần thanh âm trầm xuống. Bảy người nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 59, đưa tới cửa huyền thú huyết thực. Chương 59, đưa tới cửa huyền thú huyết thực. Lý Đại Thiết nhìn thoáng qua trên mặt máu ứ động chưa tiêu Tiêu Trạm, Tôn Việt lại nhìn một chút ánh mắt vẫn như cũ sưng đỏ Tần Tiểu Nhã, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn cúi thấp đầu xuống, một chữ cũng nói không ra. Giang Thần trực tiếp bị hắn bộ này bất ức dáng vẻ khí cười. Ngươi là lo lắng một khi trả tay, cái tên mập mạp kia liền sẽ làm trầm trọng thêm, tổn thương tới bọn hắn. Lý Đại Thiết yên lặng nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi hoàn thủ, hắn buông tha các ngươi sao? Giang Thần một tiếng hỏi lại, như trọng truy đập vào lòng của mỗi người bên trên. Lời này vừa nói ra, bảy người đầu lại chôn xuống dưới. Trước kia bọn hắn đụng phải những chuyện tương tự, đều là tùy ý những cái kia hảo cường tử đệ đánh một trận, chịu bị thương, đối phương liền sẽ cảm thấy không thú vị, cũng liền tương đương buông tha bọn hắn. Loại này nuốt giận vào bụng đổi bình an cách sống, sớm đã thành bọn hắn những này tầng dưới chốt học sinh sinh tồn bản năng. Giang Thần như thế nào lại không biết rõ bọn hắn hèn mọn tình cảnh. Loại này đối hảo cường quyền quý e ngại, cơ hồ là khắc vào mỗi một cái tầng dưới chốt trong xương người ta. Đương nhiên, những cái kia hảo cường cũng không ngoại lệ, bọn hắn cũng có chính mình e ngại người. Thậm chí nói lớn chuyện ra, cho dù là mạnh như Đại Vũ hoàng triều, đối mặt những cái kia không thể nói cấm địa, bất hủ đạo thống lúc, cũng tương tự có hèn mọn nhượng bộ thời điểm. Nói trắng ra là, chính là không có cốt khí. Quá sợ. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Giang Thần đứng người lên, tại trước mặt bọn hắn đi qua đi lại, thanh âm băng lãnh. Các ngươi cảm thấy lui một bước, liền có thể trời cao biển rộng. Nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi nhượng bộ, đổi lấy là cái gì? Bản hoàng tử, nói cho các ngươi biết, là làm trầm trọng thêm ức hiếp, là đối phương vĩnh vô chỉ cảnh thăm dò cùng áp bách. Các ngươi hôm nay có thể vì đồng bạn an toàn lựa chọn không hoàn thủ, ngày mai là không phải liền có thể vì mình tiền đồ, vì trên mặt đất chó vẫy bơi mừng chủ. Vậy ngày mốt có phải hay không liền có thể vì mạng sống, bán đồng môn của mình? Lời nói này, như là từng nhát cái tát, phiến tại mọi người trên mặt. Chỉ có Lâm Vi biết, Giang Thần lời này chân chính hàng nghĩa. Một mình nàng mặt mũi tràn đầy áy náy, bọn hắn trong bảy người, liền tu vi của nàng tối cao, có thể chuyện xảy ra thời điểm, nàng lại bị là Tiêu Trạm mấy người lôi kéo bọn hắn đi y quán trị liệu đầu óc đi. Nếu không, nàng cao thấp cũng phải đem cái tên mập mạp kia đè xuống đất nện dừng lại. Mà sáu người khác thì thể xác tinh thần run mạnh. Trên mặt bọn họ nóng bỏng, đã có đối với mình mềm yếu xấu hổ, lại có đối hiện thực thật sâu bất đắc dĩ. Bọn hắn không phải là không muốn phản kháng, mà là không dám, không thể. Phản kháng một cái giá lớn, bọn hắn không chịu được nổi. Ngay sau đó, bọn hắn không hẹn mà cùng ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn xem Giang Thần. Một cái theo như đồn đại tiên điên, vậy mà có thể nói ra sâu sắc như vậy đạo lý. Chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn hiểu lầm? Lâm sư tỷ nói, là thật. Bọn hắn không hẹn mà cùng nghiêng đi đầu, nhìn về phía vẻ mặt hổ thẹn Lâm Vi, nhưng mà phía dưới, bọn hắn lại cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Ta nói cho các ngươi biết, trên thế giới này, tôn nghiêm không phải người khác cho, là dựa vào chính các ngươi nhất quyền nhất cước đánh ra tới. Các ngươi muốn không bị người ức hiếp, muốn bảo hộ chính mình, muốn bảo hộ người, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Giang Thần đột nhiên dừng chân lại, ánh mắt như điện, đảo qua mỗi người, gàn từng chữ quát, cái kia chính là biến so bất luận kẻ nào đều muốn phách lối. Hung ác làm cho tất cả mọi người đều sợ ngươi. Phách lối tới ngươi lời nói, chính là quy củ. Hung ác tới ngươi lời nói, chính là đạo lý. Từ hôm nay trở đi, các ngươi nhớ kỹ cho ta. tại thần vương phủ một ngày, ai dám đánh các ngươi một quyền, các ngươi liền cho ta gỡ hắn một cái chân. Ai dám nhục các ngươi một câu, các ngươi liền để hắn hối hận đi đến thế này. Chơi sắp xuống, có ta chịu thay cho các ngươi. Sáu người toàn một bước. Điện hạ, ngài là hoàng tử không giả, nhưng chúng ta chỉ là bình thường học sinh a. Bên đường ẩu đả thái phó cháu trai, coi như ngài có thể gánh vác, chúng ta đây. Cái này, xem ra vẫn có chút điên a bất quá, hắn lời nói này lại giống một thanh liệt hỏa, trong nháy mắt đốt lên trong lòng bọn họ sớm đã dập tắt nhiệt huyết. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, sẽ có một vị cao cao tại thượng hoàng tử, đối bọn hắn nói ra mấy câu nói như vậy, dạng này vì bọn họ chỗ dựa. Mặc dù lời nói điên rồi một chút, nhưng lại để bọn hắn khắc sâu minh bạch, nhượng bộ không đổi được tôn trọng, chỉ có thể đổi lấy càng sâu xem thường cùng ức hiếp. Muốn tại cái này ăn người không nhà xương, địa vị có thể đẻ chết người thế giới sống ra người dạng, Giang Thần nói tới chính là biện pháp duy nhất. Giờ phút này, bọn hắn cảm giác cái này hơn 10 ngày khổ không có phí công ăn. Mặc dù không có được cái gì dễ như trở bàn tay đan dược bí tịch, nhưng có hắn câu nói này, có hắn phần này hứa hẹn, cũng cảm giác mọi thứ đều đáng giá. Sống lưng của bọn họ, tại thời khắc này, không tự giác đứng thẳng lên rất nhiều. Vạn sự có điện hạ đỉnh lấy, nếu như bọn hắn lại sợ hãi rụt rè, vậy bọn hắn chính mình cũng sẽ xem thường chính mình. Giang Thần chú ý tới trên người bọn họ kia biến hóa, hài lòng nhẹ gật đầu. Đối đãi bọn hắn những này dạng tầng dưới chốt nhân vật, rất nhiều đạo lý lớn là bất kể dùng, chỉ có kích phát bọn hắn huyết khí, để bọn hắn biết thế giới này phát tác, đường là chính mình đi. Về phần bọn hắn có muốn hay không sống có tôn nghiêm, liền xem chính bọn hắn có nguyện ý không đem trên thân cây kia gọi hèn mọn xương cốt gõ nát. Hiện tại xem ra, sáu người tâm tính đều không kém, điểm này bọn hắn đều cảm nhận được. Đi. Giang Thần chỉ trên mặt đất tòa kia núi thịt, đi, đem con ngựa kia thu thập một chút, đó là các ngươi kế tiếp nửa tháng cầm nước. Cái này mấy người trong lòng giật mình. Kia thất ngựa thật là có huyền thú huyết mạch, ra huyết đục đối với võ giả chính là vật đại bổ, có thể cường thân kiện thể, củng cố các cơ, giá trị mấy vạn lượng. Điện hạ cứ như vậy, để bọn hắn ăn. Thất thần làm gì? Còn không mau đi. Giang Thần không kiên nhẫn phất phất tay, lại chỉ hoãn, thịt liền không mới mẻ. Đa tạ điện hạ. Mấy người trong lòng vui mừng như điên, vắt chân lên cổ mà chạy tới, ba chân bốn cẳng giơ lên kia thất ngựa chết, hướng phía hậu viện phòng bếp chạy tới. Sợ chậm một bước, Giang Thần đầu góc đống nhiên bay lại. Lâm Vi tức giận dậm chân, nhìn thấy mấy tên kia vụng trộm trao đổi ánh mắt, còn có đối với mình bằng tới hoài nghi ánh mắt, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Thử, một đám du một đầu. Nàng đương nhiên biết, cỗ này có viêm sừng thú huyết mạch viêm huyết mã, vàng bạc khí huyết chính là điện hạ cố ý theo Vương Lương nơi đó làm ra, cho bọn họ nấu luyện gân cốt, củng cố căn cơ. Nàng muốn cho rằng Giang Thần việc đã làm, có thể khiến cho bọn hắn nhìn ra điện hạ cũng không phải là trong mắt thế nhân tên điên, có thể bọn gia hỏa này. Đến lúc đó các ngươi có hối hận thời điểm. Giang Thần lần nữa cả lơ phất phơ ngồi về ghế đá, thoải mái mà duỗi lưng một cái. Nguyên bản hắn dậy sớm như thế, chính là muốn đi ngoài thành bên trong dãy núi cho mấy người này tiểu gia hỏa tìm một chút huyết thực bổ một chút, tốt cho bọn họ an bài một chút đặc huấn. Lại không nghĩ rằng cái này một vụ gật, liền có người chủ động đem gối đầu đưa tới cửa. Không cần nghĩ cũng biết, thủ bút này hẳn là hắn cái kia luôn luôn lòng dạ hẹp hòi nhị ca, Giang Triệt. Hơn nữa đưa tới, vẫn là một đầu thân có huyền thú huyết mạch bảo mã. Huyền thú là một loại phẩm giai cao hơn nhiều bình thường gia thú, thể nội ẩn chứa thiên địa nguyên khí man thú. Tại bây giờ Cửu Châu đại lục vô cùng ít đòi, còn sót lại một chút huyết mạch, cũng đều bị các đại hoàng triều cùng đỉnh tiêm tông môn một mực đem không lấy. Đề cử chuyến hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính nguyên thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là loãng nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 60, Lục hoàng tử bất chấp vương pháp. Chương 60, Lục hoàng tử bất chấp vương pháp. Mà đại vũ hoàng triều đặc hữu, chính là một loại tên là Xích Viêm Lang huyền thú, toàn thân xích hồng, buôn tập như lửa. Hoàng thất hao phí ngàn năm thời gian, cũng mới thuần dưỡng 10 bắt đầu, tổ kiến thành một chi đánh đâu thắng đó Xích Diễm quân, đây cũng là đại vũ hoàng triều áp đáy hòm cấp chiến lược đại sát khí một trong. Bất quá chuyện hôm nay, va chạm là giả, thăm dò là thật. Cái kia tốt nhị ca, chơi chính là một tay kế mượn đao giết người. Mượn thái phó cháu trai thanh này xuẩn đao, đến sò xét chính mình thu nạp mấy người này học sinh thực lực sâu cạn, từ đó đẩy ngược ra bản thân thực lực hôm nay cùng tiêu chuẩn. Chỉ sợ hắn nhìn tính bản tính, cũng không tính tới mấy tên này sẽ như vậy sợ a. Dùng tiền mời nhiều như vậy quần chúng vây xem làm diễn viên, kết quả liền sợi lông cũng chưa từng rút ra đi ra, ngược lại bạch bạch đắc tội thái phó vương gia. Giang Thần ở trong lòng lẩm bẩm một câu, nghèo đầu, thoải mái mà tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, bắt đầu chính mình hồi lung giác. Một bên khác, Kim Loan điện bên trong, tảo triều bầu không khí ngột ngạt còn tại duy trì liên tục. Thành lập trấn võ ti sự tình, bởi vì gần nhất loạn tông dương nghiệt quấy phá, lần nữa bị xách ra, mấy phương trận doanh nhau nhau túi bụi. Nhưng cuối cùng vẫn bị bên hoàng Giang Nguyên cưỡng ép đè xuống. Hắn xoa mệt mỏi mi tâm, đang muốn hô bái triều, ngoài điện bỗng nhiên vang lên một đạo bén nhọn vị được tiếng nói. Báo, thái phó vương đức cầu kiến. Vương thái phó. Lời vừa nói ra, bách quan xôn xao. Vương thái phó sớm đã cáo lão, không để ý tới triều chính nhiều năm, làm sao lại lúc này chạy tới yết kiến? Trên triều đình, lập tức nghị luận ầm ĩ trên long ỷ uyên hoàng khẽ trong mày, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn, nhưng vẫn là nâng lên tinh thần, vung tay lên. Tuyên. Một lát sau, một người mặc thái phó quan bảo, tròn vo lão giả kêu khóc chạy vào, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đi ba bái chín khấu đại lễ. Bệ hạ. Bệ hạ a, ngài muốn vì lão thần làm chủ a? Vương Đức nước mắt tuôn đầy mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc kể lể. Lão thần kia duy nhất tôn nhi, Vương Lương, sáng nay bị Lục hoàng tử điện hạ bên đường cắt ngang thắt lưng, thành một cái người bại liệt, ta ngay cả cái kia thất viêm máu bả mã cũng bị Lục điện hạ giết chưa ăn, cầu bệ hạ là lao thần làm chủ a. Vừa dứt tiếng, trên triều đình hơn 100 người đầu tiên là sững sờ, lập tức một mảnh xôn xao, từng cái vẻ mặt khác nhau. Có âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, có việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nhưng càng nhiều thì là một bộ chuẩn bị xem kịch vui bộ dáng. Uyên hoàng cũng ngây ngẩn cả người, ngay sau đó, mặt của hắn một chút liền đen lại. Tốt ngươi nghịch tử. Hắn vốn cho rằng lão gia hỏa này là đến liền trấn võ ti một chuyện hướng hắn tạo áp lực, kết quả là chính mình cái kia hôn trướng nhi tử lại đem người ta cháu trai cho đánh cho tàn phế. Thế nào luôn luôn cùng người ta cháu trai không qua được. Đương nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, trong mắt tinh quang lóe lên, đối với bên cạnh hầu hạ đại thái giám Hoa Bạn Bạn vẫy vẫy tay. Hoa Bạn Bạn lập tức hiểu ý, lui ra phía sau lui ra ngoài. Uyên hoàng sắc mặt khôi phục như thường, trầm giọng nói: "Vương Ái Khanh, bình thân a, ngươi trước giảng một chút kỹ càng trải qua, nếu thật là Giang thần cố ý gây nên, chấm nhất định sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào." Điện hạ nội các đại thần từ An luôn cảm thấy lời này có chút quen hay. Vương Đức lập tức đem buổi sáng sự kiện, một mực không rơi xuống khóc lóc kể lể một lần. Đồng thời, trở về Hoa Bạn Bạn, tại Giang Nguyên bên thai nói nhỏ một câu. Uyên hoàng nghe vậy trong mắt lập tức hiện hiện một vẻ hiếm nát, sau đó hắn lại bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, sắc mặt khôi phục như thường, đối với phía dưới kêu khóc Vương Đức cất cao giọng nói: "Vương Ái Khanh, đúng là Giang thần sai lầm, tâm tình của ngươi, chấm có thể hiểu được, yên tâm chấm sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, liền theo đại vũ luật pháp, ngươi cần gì bồi thường, cứ mở miệng, chấm tuyệt không chối từ." "Đại vũ luật pháp, bồi thường?" Đang khóc đến khởi kình Vương Đức đột nhiên sững sờ, tiếng khóc đều nghẹn lời. Hắn chuẩn bị một bụng rỗng rạc phân trần, chuẩn bị liên hợp một nhóm lao thần lên án mạnh mẽ hoàng tử với các, bước bách Uyên hoàng nghiêm trị hung thủ, kết quả Uyên hoàng mới mở miệng, trực tiếp liền một câu bồi thường. "Đây là đường gì số? Ta cùng ngươi đàm luận quốc pháp, ngươi cùng ta đàm luận bồi thường." "Vậy hạ." Vương Đức lấy lại tinh thần, bi phẫn nói: "Lao thần muốn không phải bồi thường, kiêm lịch. Lục hoàng tử bên đường hành hung, bất chấp vương pháp, ẩu đả mệnh quan triều đình gia thuộc, như thế ác liệt hành vi, nếu không nghiêm trị, dùng cái gì đàng quốc pháp, dùng cái gì bình dân phẫn?" Hắn vừa dứt lời, nếu qua loại này lão thua thiệt nội các thứ phụ tự An chậm ung dung đứng dậy. "Vương thái phó, vậy hạ đây chính là theo lẽ công bằng chấp pháp, ngươi có chỗ không biết, ta đại vũ luật pháp thứ 128 đầu rõ ràng quy định, phàm điên thất thường người đã thương người, như chưa gây nên chết thì do nó người giám hộ chịu trách nhiệm hoàn toàn, lấy tiền tài tài vật giúp cho bồi thường, không truy cứu hình trách." Lời này vừa nói ra, hiện trường lần nữa yên tĩnh. Đám người lúc này mới đột nhiên nhớ tới, lúc trước Giang thần đem Từ An cháu trai đánh quẻ chân, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì, thì ra căn nguyên đúng là ở chỗ này. Lao ra hỏa này thật đúng là dấu gấp a. Binh bộ thượng thư Thẩm Ngạn cũng đúng lúc đó đứng ra, vuốt vuốt chòm râu nói: "Đúng đúng đúng, thật có này luật pháp. Ta nhớ được, năm đó chỉnh sửa luật pháp lúc, giống như vẫn là Từ đại nhân ngài đề nghị tăng thêm a." Ánh mắt mọi người soát một chút, nhao nhao rơi vào Từ An cùng mấy vị khác từng tham dự qua chỉnh sửa lao thần trên thân, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Vương Đức trong lòng đột nhiên trầm xuống, đầu này luật pháp hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía trên điện phía bên phải hoàng tử trong đội ngũ Tam hoàng tử. Tam hoàng tử Giang Phong, một bộ cẩm bào, mặt như con ngọc, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như chung quanh ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với hắn, một bộ không đếm xỉa đến, ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Nhưng Vương Đức nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, trong lòng lại là một mảnh lạnh buốt. Cháu trai của hắn buổi sáng hôm nay chính là nhận được vị này Tam điện hạ thiếp mời mới ra cửa. Hắn tung hoành triều đình trăm năm, nếu như nhìn không ra cháu của mình bị người làm vũ khí sử dụng, vậy hắn liền toi công la lộn. Có thể cháu trai không thể cứ như vậy bạch bạch ăn cái này thiệt ngầm, nhất định phải trả lại hắn Vương gia một cái công đạo. Vương Đức quyết định chắc chắn, mặt mo đỏ bừng lên, lần nữa quỳ xuống đất kêu khóc lên: "Bệ hạ, điên chứng không thể trở thành hắn hành hung lấy cớ, ta đại vũ dùng võ lập quốc, càng nặng yên ổn. Hôm nay hắn có thể bởi vì điên chứng đánh cho tàn phế lao thần cháu trai, ngày mai là không phải liền có thể bởi vì điên chứng sẽ đao xông vào cái này Kim Loan điện. Này lệ tuyệt đối không thể mở. Lao thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Uyên hoàng ngày bình thường mặc dù hiền hòa, nhưng đó là tại không ai chạm đến ranh giới cuối cùng tình huống hạ. Hiện tại Vương Đức dám công nhiên khiêu chiến đại vũ luật pháp, khiêu chiến hắn vị hoàng đế này quyền uy, hắn lúc này lòng nhan giận dữ. "Làm càn!" Một tiếng lôi đình nổi giận, chấn động đến toàn bộ Kim Loan điện ông ông tác hưởng, tất cả đại thần câm như hến, nhao nhao cúi đầu. Đám người lúc này mới ý thức được, Uyên hoàng lần này là thật tức giận. Mắt thấy tình thế sắp mất khống chế, một cái râu tóc bạc trắng lao thần, lễ bộ thượng thư Liễu Thượng Phong, thấy thế không ổn, vội vàng đứng ra hòa giải. Bệ hạ bất giận. Vương thái phó cũng là cháu yêu sốt ruột, nhất thời tình thế cấp bách, mong rằng bệ hạ thứ tội. Hắn dừng một chút, chuyển hướng Vương Đức, hòa nhã nói: "Vương thái phó, nghe ngươi tiểu nói này, lão phu lại cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá?" Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất từ bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 61, miễn tử kim bài so bất kỳ át chủ bài đều tốt dùng. Chương 61, miễn tử kim bài so bất kỳ át chủ bài đều tốt dùng. Kỳ quặc. Có gì kỳ quặc? Vương Đức cứng cổ hỏi lại, nhưng trong lòng lại lặng lẽ tùng ra một mạch. Hắn đương nhiên biết có kỳ quặc, Có thể cái này kỳ bạc phía sau tuyệt đối không phải cái kia Phong hoàng tử, mà là một vị khác càng có quyền hơn thế hoàng tử. Hắn muốn lấy lại công đạo, chỉ có thể đeo cắn đến chết Giang Thần không thả, khả năng buộc bên hoàng đem hung thủ thật sự tìm ra, trả lại hắn cháu trai một cái công đạo. Liêu Thừa Phong nuốt nuốt sợi dâu, không đổi không chậm nói, ngươi nói, chuyện phát sinh ở Lục Điện Hạ cửa phủ đệ, va chạm ngươi Tôn Nhi xà giá, mục đích chính là Lục Điện Hạ tùy tùng, đây cũng quá đúng dịp chút. Huống chi, ngươi cũng đã nói, ngươi con ngựa kia là Viêm Máu Bả Mã, thân có viêm sừng thú huyết mạch, tính tình cương liệt, bình thường quấy nhiễu căn bản không đủ để khiến cho mất khống chế, làm sao có thể sẽ bị một tiểu nha đầu cho kinh tới đâu. Lời vừa nói ra, trên triều đình lập tức vang lên một mảnh xì xào bàn tán. Đúng vậy a, Viêm Máu Bảo Mã như thế nào thần tuấn, sao lại bị một cái tiểu nha đầu kinh hãi? Ở trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Liêu đại người đây là ý gì? Chẳng lẽ là hoài nghi lão phu nói dối không thành? Liêu Thừa Phong mỉm cười, thái phó hiểu lầm, lão phu chẳng qua là cảm thấy việc này phía sau chỉ sợ có ẩn tình khác. Không bằng mời Hình Võ Ti cha rõ một phen như thế nào? Hắn cố ý tại Hình Võ Ti ba chữ càng thêm nặng ngữ khí. Uyên Hoàng ngồi ngay ngắn long ỷ, mặt trầm như nước, cũng không chen vào nói, chỉ là mắt lạnh nhìn dưới đáy hai cái lao ra hỏa ở đằng kia một sướng một họa thai hí. Cái này Liễu Thừa Phong sớm đã tại tên bên cạnh, đứng ở Tam hoàng tử bên kia. Liễu Thừa Phong nhảy ra nói có kỳ bạc, nhìn như công bằng, kỳ thực là tại thay hắn Tam hoàng tử thoát khỏi hiểm nghi, muốn đem nước quấy đủ, thừa cơ đem mặt khác hoàng tử kéo vào lần này vũng nước đục bên trong, đến chen ép đối thủ. Quả nhiên, hắn bên này vừa đem Hình Võ Ti ba chữ ném đi ra, đứng tại nhị hoàng tử Giang Triệt một phái kia ngự sử đại phu lập tức liền ngồi không yên, lúc này ra khỏi hàng. Bệ hạ, Liễu đại người lời nói sai rồi. Kia Viêm Máu Bảo Mã đã bị Lục Điện chia ăn, không có chứng cứ, còn thế nào đi thăm dò bị hoảng sợ nguyên nhân thực sự? Lao thần cho rằng, cởi chung phải do người buộc chung. Việc này căn nguyên không ở chỗ ngựa, mà ở chỗ người, ở chỗ Lục Điện hạ điên chứng. Nếu không theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề, hôm nay là Vương Thái phó cháu trai, ngày mai liền có thể là Lý Thượng Sách, Trương Thị Lang con cháu. Cứ thế mãi, hoàng đô bên trong, lòng người bàng hoàng, quốc đem không quốc cả, khẩn cầu bệ hạ minh giám. Đến, cái này bóng ra, lại đá về tới Giang Thần trên thân. Trong nháy mắt, tam phương thế lực ngay tại Kim Loan Điện bên trên nhau nhau làm một đoàn, nôn từ kịch liệt, các nói đều có lý, nước bọt bay tứ tung. Uyên Hoàng cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem, ánh mắt tĩnh mịch, vẫn như cũ không nói một lời. Hắn không cần nghĩ cũng biết, kia thất ngựa chính là Giang Thần tên hôn đảng kia cố ý giết chết, mục đích đúng là hủy đi chứng cứ, để nhóm này người trên triều đình đoán mò nói vậy. Mà dưới đấy những cái kia cáo giả đám đại thần, giờ phút này cũng đều nhìn ra chút môn đạo. Nhị hoàng tử một phái như thế nóng lòng đem đầu mâu dẫn về Giang Thần trên thân, càng che càng lộ thái độ quá rõ ràng, lần này hát thủ phía sau màn, 89/10 chính là hắn. Đứng tại hoàng tử trong đội ngũ nhị hoàng tử Giang Triệt, giờ phút này sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới, chính mình bất quá là muốn phái người theo mấy cái kia học sinh thăm dò một chút, nhìn xem kia tên điên đến cùng có hay không giấu rốt. Kết quả Giang Thần lại một lần nữa không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp đem chuyện huyền náo lớn như thế, còn đâm tới trên triều đình, nhường hắn lâm vào bị động. Hiện tại, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Giang Thần tên kia, tám thành là đang giả điên. Kỳ thật, trên triều đình tất cả mọi người minh bạch, hôm nay chuyện này, chân chính vấn đề hệ tâm, không phải là Vương Đức cái kia xui xẻo cháu trai, cũng không phải kinh mã hát thủ phía sau màn là ai, càng không phải là Giang Thần, mà là ngự sử đại phu nói cái kia đạo, điên chứng miễn tử kim bài. Trước kia Giang Thần không tham dự đoạt đích, khối này bảng hiệu có thể làm thành chuyện tiếu lâm. Nhưng bây giờ, hắn đã trở về, một khi hắn muốn tranh, vậy cái này khối miễn tử kim bài là sẽ trở thành một cái vô giải đại sắc khí. Bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra cái kia đáng sợ hình tượng, Giang Thần đỉnh lấy điên chứng thấy ai khó chịu liền lên đi một trận đánh tới bời, thậm chí trực tiếp chặt, sau đó phủi mông một cái, một câu ta điên rồi tự có hoàng đế lao tử lấy tiền đi ra bồi thường. Chờ hắn đem tất cả cản đường đối thủ đều điên sau khi chết, lại đến một câu ai, ta bệnh điên bỗng nhiên tốt sau đó thuận lý thành chương leo lên thái tử chi vị. Cái này so với bọn hắn những hoàng tử này hao tổn tâm cơ, lục đục với nhau, hiệu suất có thể nhanh nhiều lắm. Nghĩ đến tầng này, mấy vị có lòng đoạt đích hoàng tử, phía sau lưng cũng không khỏi đến kinh ra một tia mồ hôi lạnh. Bọn hắn ý thức được một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề, luật pháp trước mắt, nếu như không thể giết chết hắn, hoặc là phế bỏ Giang Thần khối này miễn tử kim bài vậy bọn hắn về sau bị giết, chỉ sợ cũng là giết phí công. Phải biết truyền ngôn, tên kia trời sinh thần lực thật là có thể so với tông sư. Trong đó nhất nóng này, không ai qua được nhị hoàng tử Giang Triệt. Hắn nhưng là biết, Giang Thần bên người còn cất giấu một vị thần bí kiếm thánh cường giả, có như thế một tôn sâu không lường được đại thần tại, chơi ám sát căn bản không làm được, chỉ có thể theo luật pháp cùng trên triều đình nghĩ biện pháp. Ngay tại đại điện làm cho sắp lật tung nóc nhà thời điểm, phanh, Uyên Hoàng đột nhiên vô long ỷ, đột nhiên đứng dậy, đều cho chấm ngậm miệng. Một cỗ bảng bạc quân vương chi khí ầm vang tản ra, mang theo lệnh thấu xương khí thế, trong nháy mắt áp chế toàn trường. Toàn bộ đại điện đột nhiên yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả đại thần, bao quát mấy cái kia hoàng tử, đều bị bất thình lình lôi đỉnh chi nộ dọa đến trong lòng run lên. Ngay tại cái này tĩnh mịch bên trong, lại bộ thượng thư Thẩm Ngạn kiên trì đứng dậy, không người nói. Bệ hạ bất giận, quốc pháp không thể phá, tổ chế không thể trái. Đã Lục Điện hạ sớm đã từ thái y để viện chẩn đoán chính xác là điên chứng bệnh, luật pháp trước mắt, tự nhiên đại vũ theo luật pháp làm việc, đối người bị thương bừng tỉnh bồi thường. Về phần Vương Thái phó cháu, thần có thể mời tiểu nữ ra tay một trị, có thể hay không ý tốt, liền nhìn lệnh công tử tạo hóa Thẩm Ngạn cử động lần này, rõ ràng là cho cái này cục diện bế tắc một cái hạ bậc thang. Đám người cũng biết căn nguyên bây giờ không có ở đây trên triều đình, đại gia cũng đều không có thanh âm phản đối. Vương Đức cũng tức thời không tiếp tục hồi náo, cũng không thể nhường cháu trai của hắn một mực có quắp lấy a. Đám người nhao nhao cảm kích nhìn về phía Thẩm Ngạn, lao ra hỏa này luôn có thể tại thời khắc mấu chốt tìm tới cái kia hoàn mỹ nhất bậc thang. Uyên Hoàng cao cao tại thượng uy áp cũng chậm rãi thu liễm, tán thưởng nhìn Thẩm Ngạn một cái, sau đó cưỡng chế lấy sự hoan hỉ trong lòng, trầm giọng nói, đã các ngươi đều không có ý kiến gì, việc này chấm chuẩn, vậy thì dừng ở đây. Vương Ái Khanh, tôn tử của ngươi tổn thương liền giao cho tiểu y Y Tiên, về phần bồi thường chấm nói được thì làm được. Bài triều, Uyên Hoàng phẩy tay áo bỏ đi, không có cho bất luận kẻ nào lại mở miệng cơ hội. Hoa Bạn Bạn the thế giọng nói hô, lui, hướng. Văn võ bá quan nhao nhao không mình hành lễ, nhìn xem Uyên Hoàng bóng lưng biến mất tại bọc hậu, mới dám đứng lên, riêng phần mình xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vương Đức co quắp quỳ trên mặt đất, như cha mẹ chết. Hắn biết, trận này đánh cờ, hắn thua thất bại thảm hại. Không chỉ có cháu trai Bạch Bạch bị đánh, còn hoàn toàn nhường hắn bước vào mấy vị hoàng tử đoạt đích chi chiến bên trong. Hắn làm sao không biết, cháu mình một kiếp này, kỳ thật chính là nhị hoàng tử mượn kia tên điên chi thủ, cho hắn một cái cảnh cáo. Đề cử chuyện hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là, Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 62, cho sông thần khôi phục hoàng tử thân phận. Chương 62, cho sông thần khôi phục hoàng tử thân phận. Ngự thư cung bên trong, nắng ấm xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào Uyên Hoàng cười nhạt trên mặt, nửa tháng này đến, hắn vẫn là lần đầu như hôm nay như vậy thư thái thoải mái. Hoa Bạn Bạn, ngươi xác định kia hôn tiểu tử, thật đem kia thất viêm huyết mã cho mấy cái học sinh chưa ăn. Hoa Bạn Bạn không người đứng ở một bên, ngữ khí khẳng định, bẩm bệ hạ, thiên chân vạn sát. Thám tử hồi báo, lục điện hạ trong phủ nồi lớn đều đã chết kệ, mùi thịt nhẹ nhàng nửa cái đường phố đâu. Hơn nữa lao nô điều tra, hôm nay sáng sớm, vị kia tên là Lâm Vi học sinh, bị mấy vị đồng môn kéo lấy đi y quán, trong miệng nàng còn lớn hơn gọi nàng hiện tại là đại hoa sư, theo Kim Ý Liễu vệ cảm giác tới khí tức, nàng sắp thực đột phá đến đại hoa sư. Mà bọn hắn cũng thật sự là bởi vì đưa Lâm Vi trở về trên đường, lúc này mới không khéo cùng Vương Đức cháu trai đụng vào. Tốt, tốt, tiểu tử thúi này, cuối cùng không có nhường chấm thất vọng. Viên Hoàng thỏa mãn thẳng gật đầu. Nay 10 ngày, cuối cùng có thể theo nghịch tử này trên thân nghe được điểm tin tức tốt. Hắn có thể cho kia 7 tên học sinh uy huyết thực, còn có cái kia Lâm Vi cảnh giới đột phá, thì giải thích do hắn đã sớm chuẩn bị xong, phải thật tốt tham gia trận này khảo nghiệm. Bất quá, Hoa Bạn Bạn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, chỉ là, vậy hạ, kia 7 tên học sinh thân phận, lão nô đều nhất nhất điều tra qua. Bọn hắn tại Thiên Lộc học phủ thành tích cùng thiên phú, cơ hồ là không có hạ xuống không gian. Ngoại trừ một người trong đó ra cảnh còn có thể, mấy người khác đều xuất thân bần hàn, dựa vào một cái Lâm Vi, muốn tại sắp đến học phủ đại khảo bên trên cầm tới thứ tự tốt, chỉ sợ ha ha, Hoa Bạn Bạn à, ngươi quá coi thường Tần Nhi. Uyên Hoàng khoát tay áo, trong mắt tràn đầy tự tin. Hoa Bạn Bạn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Uyên Hoàng như thế chắc chắn mà tin tưởng một người, lo âu trong lòng hắn cũng theo đó giảm đi mấy phần. Nhưng hắn vẫn có lo nghĩ. Bệ hạ, ngài nói là. Nhưng lão nô lo lắng, cũng không phải là đại khảo bản thân. Cho dù lục điện hạ thật có thể sửa đá thành vàng, nhường kia mấy tên học sinh một tiếng hót lên làm kinh người, có thể nghĩ muốn bằng này tranh đoạt chấn võ ti thuộc về quyền, vẫn như cũng không hợp quy củ a. Dựa theo đại vũ chế độ, tham dự chấn võ ti thuộc về tranh đoạt hoàng tử, nhất định phải thân phụ chức quan hoặc nắm giữ chính thức phong hào, mới tính danh chính ngôn thuận. Có thể lục điện hạ bây giờ chỉ có một cái kẻ buôn nước bọn hoàng tử danh hào, trong triều không quan không có chức, cũng không có thân phận, theo pháp lý bên trên giảng, hắn căn bản không có đủ tư cách tham dự. Nói câu không dễ nghe, hắn sở dĩ có thể bình yên lưu tại thượng đình, cũng chính là bởi vì hắn không có hoàng tử thân phận, cho nên chư vị hoàng tử cùng đám đại thần mới không có đem hắn coi là chân chính uy hiếp. Chỉ khi nào thể hiện ra năng lực, chỉ sợ trên triều đình sẽ lại xuất hiện năm đó một màn. Năm đó chính là bởi vì Giang Thần Lột đại tướng quân Lạc Thiên Hoành đích nữ quần áo, xông ra đại họa, có nhục cửa hoàng gia mặt mũi, mới có thể bị người mượn đề tài để nói chuyện của mình, tập thể bị tội, trục xuất thượng kinh thành. Uyên Hoàng nghe vậy, lại là cười thần bí, yên tâm, rất nhanh liền có người sẽ giúp hắn khôi phục thân phận, đưa tới cho hắn tư cách. Cái này Hoa Bạn Bạn hoàn toàn động, ai sẽ hảo tâm như vậy? Giúp lục điện hạ khôi phục thân phận, chẳng phải là cho mình dựng nên một cái cường đại đối thủ? Đồng nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Miễn tử kim bài là hôm nay Giang Thần cái này đột nhiên lại cho người ta cháu trai đánh cho tàn phế, đã để chư vị đại thần ăn ngủ không yên. Bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ Giang Thần khối này miễn tử kim bài tiếp tục tồn tại xuống dưới. Hủy bỏ luật pháp không có khả năng, kia biện pháp duy nhất chính là nhường Giang Thần điên chứng mất đi hiệu lực. Cao, thật sự là cao. Hoa Bạn Bạn, Uyên Hoàng thanh âm đem hắn theo trong lúc khiếp sợ kéo về. Lao nô tại, thần nhi bên kia thám tử đều rút về tới đi. Từ hôm nay trở đi, đem tất cả tinh lực đều đặt ở loạn tông dư nghiệt trên đầu. Là, Hoa Bạn Bạn trong lòng run lên, lĩnh mệnh gật đầu. Trên triều đình tranh đấu chỉ là tiểu đả tiểu náo, những cái kia giấu ở trong bóng tối loạn tông dư nghiệt mới thật sự là có thể uy hiếp được hoàng quyền gián động. Hắn biết hoàng đế đây là muốn bắt đầu làm thật, có ít người là thật làm lão long không phát huy, làm bệ hạ là một con rắn a. Hôm nay triều đình nhìn như chỉ là một trận người điên náo kịch, nhưng lúc đó đang ngồi lão hồ ly nhóm cái nào nhìn không ra Uyên Hoàng đối Giang Thần kia không che giấu chút nào thiên vị. Cái này khiến bọn hắn hồi tưởng lại 10 năm trước. Lúc trước Giang Thần đùa giỡn đại tướng quân đích nữ, bọn hắn tập thể bại tội, bản ý chỉ là muốn cải bộ dáng, giữ gìn một chút hoàng gia mặt mũi. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, bọn hắn nhắc lên ra, Uyên Hoàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp sẽ đồng ý bọn hắn, đem Giang Thần trục xuất hoàn thành. Hiện tại bọn hắn mới phản ứng được, 10 năm trước, Uyên Hoàng thống khoái như vậy, phía sau hóa ra là chuyện ẩn ở bên trong. Đây cũng là Giang Thần sau khi trở về, chúng đại thần một mực giữ yên lặng, lựa chọn quan sát, không ai dám nhắc lại khu trục sự tình nguyên nhân. May mắn bọn hắn đều nén lại khí. Hôm nay, theo Uyên Hoàng đối Giang Thần thái độ đến xem, 10 năm trước như vậy sảng khoái khu trừ tuyệt không đơn giản, càng không phải là hiện tại mặt ngoài thiên vị đơn thuần như vậy. Có thể nói trở lại, gia hỏa này là lực lớn vô cùng tiên điên, bên hông còn cải lấy điên chứng khối này miễn tử kim bài, bên ngoài bây giờ càng truyền ra, thực lực của hắn ít ra tại tông sư cảnh. Cái này nếu là ngày nào đi trên đường, đột nhiên bị hắn xông lên đâm một đao, ai chịu nổi a? Càng biết có chính là, thọc vẫn là bị đâm. Cùng lúc đó, mấy vị hoàng tử trở lại riêng phần mình phủ đệ, cũng nguyên một đám sắc mặt đen nhánh như đáy nổi. Bọn hắn đều ý thức được, phu hoàng đối Giang Thần thái độ chưa hề cải biến, kia cái gọi là trục xuất 10 năm rất có thể chính là một loại biến tướng bảo hộ. Hiện tại, trên người hắn khối kia miễn tử kim bài đã đối bọn hắn tất cả mọi người tạo thành chí mạng uy hiếp. Ám sát. Đây là bọn hắn trong đầu lóe lên tốt nhất một cái miễn trừ họa lớn phương pháp xử lý. Thừa dịp bây giờ loạn tông Dương Nghiệt lại xuất hiện hỗn loạn thế cục, đem hắn xử lý, vu oan đã qua, thần không biết quỷ không hay. Có thể ý nghĩ này vừa mới ngoi đầu lên, mấy vị hoàng tử liền không hẹn mà cùng nhận được một phần thần bí tình báo. Nội dung tình báo nhất trí kinh người, Lục hoàng tử Giang Thần bên người có một vị kiếm thánh bảo hộ. Biết được kết quả này, bọn hắn vừa sợ vừa giận. Hắn 10 năm này đến cùng đạt được cái gì cơ duyên to lớn, bên người vậy mà theo một vị kiếm thánh. Nhị hoàng tử Giang Triệt giống nhau nhận được phần tình báo này, nhưng hắn càng tò mò hơn là phần tình báo này nơi phát ra. Hắn không nghĩ tới, ngoại trừ chính hắn, lại còn có những người khác biết Giang Thần phía sau có kiếm thánh. Có thể cũng không thể trơ mắt nhìn xem Giang Thần cầm điên chứng làm miễn tử kim bài, tùy ý làm vậy a. Nhưng biện pháp cũng không phải không có. Giang Thần năm đó bị trục xuất hoàng thành, chính là bởi vì hắn nắm giữ hoàng tử cùng học sinh song trọng thân phận, lấy quyền lợi tại tông nhân điện bên trong phạm phải sai lầm lớn, tội thêm một bậc, cuối cùng mới bị nghiêm trị. Điểm này, tại Đại Vũ luật pháp thứ 129 đầu, xem như 128 đầu bổ sung, điên chứng thất thường người, như lấy thân phận, quyền lực, chức vị ủ thành sai lầm lớn, tạo thành hậu quả nghiêm trọng người, không nhận này đầu luật pháp bảo hộ. Bây giờ nghĩ nhường cái tên điên này điên chứng mất đi hiệu lực, chỉ có một cái biện pháp, lập lại chiêu cũ. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, ngục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 63, vào chiều. Chương 63, vào chiều. Cho hắn khôi phục chính thức hoàng tử thân phận, lại cho hắn an bài một cái chức quan. Chỉ cần hắn tiếp nhận chức quan, liền sẽ nhận Đại Vũ luật pháp cùng quan trường quy tắc toàn diện ước thúc. Đến lúc đó, hắn còn dám làm ẩu, tỉ như tham ô của lương, tỉ như lung tung hạ lệnh tạo thành thảm án. Vậy hắn tên điên lấy cớ, tất nhiên chân đứng không vững. Hơn nữa, dưới mắt Giang Thần đối bọn hắn còn không có tạo thành tính thực chất uy hiếp lúc, trước cho hắn khôi phục thân phận, sau đó vận hành một chút, nhường hắn vinh thế lật người không nổi, còn không mượn. Vừa bạn lập tức liền là học phụ đại thảo. Liên để hắn mang theo mấy cái kia trong phế vật sàn nhà đi, nhường phụ hoàng nhìn hắn là như thế nào đem hoàng gia mặt mũi đem sạch. Đối với cái này, tại kinh mấy vị hoàng tử ngầm hiểu ý lẫn nhau thông khí, rất nhanh đạt thành nhất trí, liên hợp thượng đấu, thỉnh cầu phụ hoàng khôi phục lão lục hoàng tịch thân phận. Nhị hoàng tử Giang Triệt vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ như thế nào, hắn đều không cho rằng Giang Thần có tướng kia bảy cái phế vật bên trong rất rưởi, tại ngắn ngủi trong 20 ngày biến thành siêu cấp thiên tài khả năng. Vì để sớm ngày trừ bỏ cái này tiềm ẩn uy hiếp, hắn cuối cùng vẫn đồng ý kế hoạch này. Ngay mùa thu Tả Dương đem sau cùng dư huy thỏa thích giải đầy đỉnh viện, cho cả tòa thần vương phủ đều dắt lên một tầng ấm áp mà lưỡi biếng kim sắc. Thần vương phủ đại môn kéo kẹt bị người cẩn thận nghiêm túc đẩy ra, đợi một ngày không gặp Thẩm Tâm Ngưng đến cho chính mình xoa bóp Giang Thần, nghe được động tĩnh, nghiêng đầu nhìn một cái. Nặng nề đại môn, khe cửa thò vào một cái sắc mặt tái nhợt tiểu thái giám, thò đầu ra nhìn trái phải nhìn quanh. Giang Thần thân hình lóe lên, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đằng kia tiểu thái giám bên cạnh thân. A! Tiểu thái giám bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, kém chút đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Khi hắn thấy rõ là trong truyền thuyết phong hoàng tử Giang Thần lúc, thân thể càng là không tự chủ được run rẩy lên. Nhưng nghĩ đến chính mình thân phụ hoàng lệnh, hắn vẫn là cường tráng lấy lá gan, đứng dậy hướng về phía trước hai bước, chắp tay nói, "6. Lục điện hạ, thánh. Thánh chỉ tới." "Thánh chỉ?" Giang Thần khẽ cho mày, lập tức lại hiếu kỳ đánh giá hắn, "Ngươi không nên đứng tại cổng, gân cổ lên hô to thánh chỉ tới sau đó chờ ta ba bái chín cấu, lại tuyên đọc sao?" "Không dám." "Không dám." Kia tiểu thái giám vội vàng đem đầu lắc như đánh trống chậu. "Nói đùa." Trước mắt vị này chính là vừa đem thái phó cháu trai ruột đánh thành tàn phế loại người hung ác. Chính mình dám ở trước mặt hắn đùa nghịch vi phong. Đây không phải là ông cụ thắt cổ, chán sống sao? Hắn nhãn châu xoay động, miệng cũng ngẩng lên. Đầy thượng kinh người nào không biết ngài là trên đời này phần độc nhất nhi nhân vật. Bình thường quy củ, kia là cho những cái kia những này phàm phu tục tử định. Nô tài nếu là cầm bình thường quy củ đến cung ngài, đây không phải là có mắt không biết chân long sao? Lại nói, hoa bạn bạn tổng quản cố ý đã thông báo, nói ngài là bệ hạ trái tim bên trên người, tất cả giản lược, tuyệt đối đừng quấy rầy điện hạ thanh tịnh. Nô tài nếu là dám lắm mồm, nhường ngài không thoải mái, trở về này đôi chân sợ là liền giữ không được.
Ân, không tệ, không tệ.
Giang Thần bị hắn dừng lại mấy khen, thổi phồng đến mức là tâm hoa nộ phóng, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, tiểu tử ngươi rất thượng đạo, tên cứ gọi là gì?
Về lục điện hạ, nô tài tiện danh, tiểu trùng tử.
A. Giang Thần ánh mắt từ trên mặt hắn hướng phía dưới quét một vòng, sau đó lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra thần sắc, tiểu trùng tử.
Khó trách ngươi muốn làm thái giám, cái nghề nghiệp này, xác thực chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác a.
Tiểu trung tử sững sờ, không có minh bạch lời này ý tứ, nhưng vẫn là bản năng cười bồi nói, đa tạ điện hạ khích lệ.
Đi, đồ vật lưu lại, ngươi trở về đi.
Chờ kia tiểu thái giám thân ảnh biến mất tại góc cửa, Giang Thần mới chậm ung dung mở ra thánh chỉ. Nội dung rất đơn giản, tổng kết một câu, triệu lục hoàng tử Giang Thần, ngày mai vào chiều.
Ai?
Miễn tử kim bài nhanh như vậy liền phải không có sao? Giang Thần tiện tay đem thánh chỉ thu hồi, bất đắc dĩ thở dài.
Xem ra, về sau ngủ nướng thời gian là muốn không có a.
Hôm sau, sắc trời không rõ, gió thu cuốn lên trong đình viện khô héo lá rụng, xoát xoát rung động. Giang Thần nắm thật chặt trên thân đơn bạc vải thô quần áo, bất đắc dĩ đi ra thần vương phủ. Đây chính là hắn không muốn làm thái tử nguyên nhân lớn nhất. Ngày ngày vào chiều sớm, hàng ngày lên được so gà còn sớm, ai chịu nổi a?
Chờ hắn ngày nào thật ngồi lên cái kia thanh long ỷ, chuyện thứ nhất chính là đem tạo chiều đổi đến xế chiều, còn phải thường thường mở.
Trên đường, hắn thuận tay tại quán ven đường bên trên mua mấy cái vừa ra khỏi lồng bánh bao thịt.
Ân, sáng sớm chỗ tốt duy nhất chính là có thể ăn vào tươi mới nhất sớm một chút.
Hắn một bên bị bỏng đến thẳng hà hơi, một bên lắc lắc ung dung hướng lấy hoàng cung đi đến.
Chờ mông lung nắng sớm đâm rách tầng mây, hắn cũng đúng lúc lắc tới Huyền Vũ môn trước. To lớn đá xanh trên quảng trường, giờ phút này đã là ngựa xe như nước. Từng chiếc nước sơn đen tiệu quan, chu bánh xe ngựa nối đuôi nhau lái tới, vững vàng dừng ở dọc theo quảng trường. Người mặc các loại quan bào đám đại thần, ở nhà buộc nâng đỡ cẩn thận từng ly từng tí đi xuống xe ngựa, sau đó top 5 top 3 tập hợp một chỗ, lẫn nhau hành lễ, kết bạn mà đi. Đội ngũ này bên trong, lộ ra vô hình quy củ. Quan chức cao đi ở chính giữa, chuyện trò vui vẻ. Cấp bậc thấp thì theo ở phía sau, túi đầu không lưng, mặt mũi tràn đầy a dua đính hót. Bọn hắn đi ngang qua Giang Thần lúc, không khỏi quăng tới ánh mắt tò mò.
T. Cái này Huyền Vũ môn trọng địa, thế nào trà trộn vào tới một cái xuyên vải thô áo gai.
Đúng vậy à, nhìn xem cũng không giống trong cung thái giám à, giống như là vào thành đi dạo hội chùa dường như.
Giang Thần chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, chủ động lộ ra một bộ nhiệt tình nụ cười, chắp tay, chư vị đại nhân, chào buổi sáng a.
Đám người sững sờ, không biết hai trong đám người lẩm bẩm một câu, cái này
tựa như là cái kia điên.
Lục điện hạ,
cái gì?
Nghe được cái tên này, đám người giống như là mèo bị dẫm đôi, đột nhiên lui về phía sau một bước dài, trong nháy mắt chống đi một mảnh khu vực chân không.
Tất cả mọi người còi báo động đại tác, ánh mắt kia, tư thái kia, rất giống là gặp lấy mạng diêm vương, sợ Giang Thần đống nhiên nổi điền cho bọn họ đến lập tức.
6.
Lục điện hạ, sớm
đám người lung tung ứng phó một câu, liền giải tán lập tức, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Có ý tứ gì?
Giang Thần là người, gãi đầu thầm nói, ta dáng dấp có đáng sợ như vậy sao?
Đồng nhiên, hắn quẹ mắt lại quét đến một cái thân ảnh quen thuộc.
Mặc dù cùng hồi nhỏ trong trí nhớ so sánh, già mua mấy phần, nhưng này cố khiêm tốn ôn nhã khí chất lại không giảm năm đó.
Lão Thẩm, chào buổi sáng a.
Lại bộ thượng thư Thẩm Ngạn nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy một cái thô áo thanh niên, khẽ cho mày, tìm tòi nửa ngày ký ức, mới kinh ngạc nói, ngươi là?
Cái kia điên.
Lục điện hạ.
Đúng đúng đúng.
Giang Thần tựa như quen một thanh đậu vào bờ vai của hắn, hưng phấn nói, Lão Thẩm a, ngươi còn nhớ rõ ta à?
Đi đi đi.
Thẩm Ngạn không kiên nhẫn hất ra cánh tay của hắn, sửa sang lại bỗng chốc bị làm loạn quan bảo, Huyền Vũ môn chính là triều đình trọng địa, kề vai sát cánh, còn thể thống gì?
Giang Thần cười nói, chúng ta quan hệ thế nào, về phần khách khí như vậy sao?
Thẩm Ngạn khẽ miệng giật một cái, vừa nghĩ tới nhà mình bảo bối kia khuê nữ, trong lòng liền một hồi đau bờn, tức giận nói rằng, đi một bên.
Không lớn không nhỏ, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu.
Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Giang Thần, phối hợp đi về phía trước.
Cái gì bắt tự?
Giang Thần ngược lại là ngây ngẩn cả người.
Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt.
Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn Đao Tử Tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp.
Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế.
Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn.
Chương 64, mặt cười tam hoàng tử.
Chương 64, mặt cười tam hoàng tử.
Suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên hiểu rõ ra, cái này Lão Thẩm cũng là rất hào phóng a.
Cứ như vậy đem khuê nữ đưa đến chính mình nơi này.
Hắn vốn cho rằng là nhà mình lao cha mong muốn đơn phương, không nghĩ tới người cha vợ này cũng ở bên trong lẫn vào.
Chẳng lẽ trong đó có cái gì ta không biết rõ bí mật?
Hắn vừa định đuổi theo hỏi cho ra nhẽ, lại thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc, lúc này cười rồi chạy tới, một bàn tay đập vào một cái hình thể trắng kiện, mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử trung niên trên thân.
Này,
phu quốc đại tướng quân Lạc Thiên Hoành bị đột nhiên xuất hiện một tiếng, dọa đến một cái giật mình, không hề nghĩ ngợi, phản xạ có điều kiện chính là một cái thiết quyền, hướng về sau quét tới.
Giang Thần thư giản thích ý một thanh nắm lấy cổ tay của hắn, cười ha hả nói, Lạc lão ca, buổi sáng tốt lành à.
Ngươi Lạc Thiên Hoành muốn đem cánh tay rút về, lại phát hiện cổ tay của đối phương như kìm sắt đồng dạng, không nhúc nhích tí nào.
Trong lòng của hắn mãnh kinh, ngươi là ai?
Ta là huynh đệ ngươi, Giang Thần a.
Giang Thần. Lạc Thiên Hoành ánh mắt nghi hoặc rơi vào trên người hắn, quan sát tỉ mỉ, lúc này mới đem trước mắt gương mặt này cùng 10 năm trước cái kia ngang bướng nho nhỏ thân ảnh chậm rãi trùng hợp. Hắn lúc này mừng lớn nói, "Lục điện hạ."
"Đúng đúng đúng."
Giang Thần nhẹ gật đầu, buông lòng tay ra. "Hảo tiểu tử, cái này khí lực thần a." Lạc Thiên Hoành nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong mắt tràn đầy thưởng thức, "Đúng rồi, tiểu tử ngươi, trở về lâu như vậy, thế nào cũng không đi ta phủ thượng ngồi một chút."
"Ai,
ta đây không phải đầu óc không dùng được đi, trong lúc nhất thời tìm không thấy nhà ngươi cửa ở đâu." Giang Thần thuận miệng nói bậy nói. Nghe được lấy cớ này, Lạc Thiên Hoành lúc này liền chép miệng, "Tiểu tử ngươi, ghét bỏ nhà ta khuê nữ cứ việc nói thẳng." "Chỗ đó, váy đỏ đây chính là thượng kinh thành đệ nhất mỹ nữ, ta làm sao có thể ghét bỏ?" Giang Thần vội vàng quát tay. Lạc Thiên Hoành làm sao có thể nghe không ra qua loa, thuận miệng nói, "Đi. Vậy ngươi ngày mai liền đi nhà ta, đem cầu hôn lễ vật mang lên."
"Vẫn là thôi đi, ta hiện tại tương đối nghèo, không có tiền."
Giang Thần giang tay ra, vẻ mặt lưu manh. Kỳ thật trong lòng của hắn muốn nói là, nhà ngươi khuê nữ, đây chính là thượng kinh thành thứ nhất cọp cái a, không dám đi a. Mà 10 năm trước bị trục xuất thượng kinh dây dẫn nổ, cũng chính là bởi vì bị Lạc Thiên Hoành bảo bối khuê nữ, Lạc Hồng Thường đuổi theo đánh, rơi vào đường cùng mới lột y phục của nàng. Cuối cùng không biết là ai truyền ra ngoài, mới dẫn tới bách quan mời tấu, hắn lại vừa vặn mượn cơ hội này rời đi hoàn thành. Đương nhiên, nguyên nhân này chỉ có số ít mấy người biết. Đột nhiên, Lạc Thiên Hoành khắp khuôn mặt là không vui nói, "Bất quá, ngươi bây giờ muốn cầu hôn, cũng không hí, nhà ta váy đỏ bị ngươi khí rời nhà đi ra ngoài 10 năm." "Rời nhà trốn đi 10 năm?" Giang Thần sững sờ, nữ nhân kia lớn như thế hỏa khí sao? Lạc Thiên Hoành gặp hắn ánh mắt có chút phức tạp, nhớ tới ngày xưa quá khứ, chuyện xưa nhắc lại nói, "Đúng rồi, 10 năm trước ngươi ai nhà?
Lao lý, ngươi còn chưa có chết à?"
Lạc Thiên Hoành lời còn chưa nói hết, Giang Thần đỗng nhiên vỗ đùi, giống như là thấy được hảo huynh đệ, hướng phía trước một cái run run rẩy rẩy lao đầu chạy tới. Kia bị Giang Thần gọi lao lý lao đầu, chính là đương triều thái bảo, Lý Hoành Chiết, cũng là Giang Thần đã từng thụ nghiệp ân sư một trong. Hắn quay đầu lại, một đôi đục ngầu lao mắt chỉ nhìn lướt qua, liền nhận ra Giang Thần thân phận. Một giây sau, vị này đức cao vọng trọng lao thái bảo đảm, vì có thể sống lâu mấy năm, đúng là nhấc lên quan bào và áo, nhanh chân liền chạy. Tốc độ kia, một cái hơn 80 tuổi lão đầu, lại chạy ra 20 tuổi tiểu hỏa tử bắn vọt cảm giác.
"Ai ai,
lao lý ngươi chậm một chút,
cũng đừng thế."
Giang Thần ở phía sau sợ ngây người, tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, thanh âm của hắn giống như là xuống lệnh. Không chỉ là Lý Thái Bảo đảm, những cái kia ngày bình thường đi một bước thở ba thở, giảng cứu đi bộ nhàn nhã đám đại thần, tại nhận ra thân phận của hắn sau, đều không ngoại lệ, nhao nhao chạy theo lên. Giang Thần nhìn phía sau mặt đen lên đuổi theo tới Lạc Thiên Hành, dứt khoát quyết định chắc chắn, đuổi theo phía trước đám kia lão đầu liền vào tới. Trong lúc nhất thời, Huyền Vũ môn trước xuất hiện buồn cười đến cực điểm một màn, một đoàn người mặc các loại quan bảo vương công đại thần, giống một đám bị kinh sợ con vịt, liều mạng hướng phía trước phi nước đại. Tại phía sau bọn họ, một người mặc vải thô áo gai người trẻ tuổi một bên truy một bên hô hào chậm một chút. Mà tại người tuổi trẻ sau lưng, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại tướng quân, dựng râu trừng mắt theo đuổi không bỏ. Nắng sớm hạ, kia từng đạo ngũ thải bàn lan quan bảo, rót thành một đầu lao nhanh dòng sông, cảnh tượng hùng vĩ lại ly kỳ. Xông vào Huyền Vũ môn sau, tiếng huyên náo im bặt mà dừng. Trước mắt là một mảnh rộng lớn vô ngần bạch ngọc quảng trường, sạch sẽ có thể chiếu ra bóng người. Dương quang vẩy vào nơi xa dãy cung điện kim hoàng ngói lưu ly bên trên, chiết xạ ra hào quang chói sáng. 99 cấp trên bậc thang, uy nghiêm cung điện như cự thú giống như phụ phục, trong không khí đều tràn ngập một cỗ trang nghiêm cùng nặng nề hoàng quyền khí tức. Mới vừa rồi còn chạy như gió đám đại thần, giờ phút này nguyên một đám bị đầu gối, không ngời, mệt mỏi mặt đỏ điên hai, lồng ngực chập trùng giống cũ nát ống bê, cùng cái này trang nghiêm hoàn cảnh không hợp nhau. Giang Thần đi vào kim loan điện cổng, trong chiều nhìn lướt qua. Trong điện không gian cực lớn, có thể chứa được ngàn người. Từng cây cần mấy người ôm hết trụ lớn bên trên, chiếm cứ sinh động như thật kim long, mắt rồng quan sát, không giận tự uy. Giờ phút này, trong điện đã top 5 top 3 tụ tập gần trăm vị đại thần, thấp giọng trò chuyện, tiếng ồn ào đình thai nhức óc. Giang Thần một cái liền thoáng nhìn ba đạo thân ảnh quen thuộc, đúng là hắn nhị ca Giang Triệt, tứ ca Giang Đạo, cùng tam ca Giang Phong. Trên người bọn họ đều có chức vị quan trọng, tại thượng kinh thành, nếu như không có chuyện quan trọng, không có phê giả, đều phải đến bảo triều. Mà đại hoàng tử Giang Hạo tại trấn thủ biên cương, một năm nửa năm cũng khó khăn đến trở về một lần. Vũ hoàng tử Giang Ly thì tại bên ngoài tập võ, giống nhau một năm nửa năm khó được một lần trở về. Giang Thần nhếch miệng cười một tiếng, nhiệt tình đi tới chào hỏi, "Nhị ca, tam ca, tứ ca chào buổi sáng a." Giang Triệt cùng Giang Đạo chỉ là lãnh đạm ân một tiếng, ứng phó xong việc, trong đôi mắt mang theo mấy phần không che giấu chút nào khinh miệt. Cũng là tam hoàng tử Giang Phong, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, trời sinh mang theo một cỗ lực tương tác, hắn quan sát toàn thể một chút Giang Thần, cười nói, "Lục đệ, ngươi trở về thế nào?" Cũng không đi tam ca phụ thượng ngồi một chút.
"Ai, tam ca a, ta cái này đầu óc suốt ngày mơ hồ, tìm không thấy nhà ngươi đại môn a."
Giang Thần bỗ chán nói. Giang Phong lộ ra ca ca vốn nên có dáng vẻ, thản nhiên nói, "Lục đệ nói đùa, kia hôm nào ta tự mình đi đón ngươi, tới ta phụ thượng thật tốt chơi đùa."
"Tốt."
Một lời đã định. Giang Thần nhãn tỉnh sáng lên, "Ta còn nhớ rõ nhà ngươi hậu viện có cái ánh nguyệt hồ, đến lúc đó chúng ta đi câu cá."
"Tốt tốt tốt."
Giang Phong một lời đáp ứng. Hai người giờ phút này bộ dáng, phản phất như là một đôi không có gì giấu nhau bằng hữu, thân mật vô gian, không có chút nào ngăn cách. Đáng tiếc, sinh ở đế vương gia, liền nhất định mang trên lưng kia phần nặng nề số mệnh, nụ cười phía sau là vực sâu, ấm áp phía dưới là hà băng. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì?
Đi bộ nhặt được tiền.
mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tần Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 65, bảo vật quốc gia. Chương 65, bảo vật quốc gia. Kim Loan điện bên trên, Bách Quan đứng trang nghiêm, không khí ngột ngạt. Hàn Huyên qua đi, Giang Thần lại liếc nhìn một vòng. Trong điện mặc dù có chút ngày xưa vô cùng quen thuộc thần, nhưng xem bọn hắn thời khắc đó ý cùng mình tị uy ánh mắt, Giang Thần cũng lười đi tự chuốc nhục nhã. Đương nhiên, ánh mắt của hắn vượt qua đám người, rơi vào đại điện trên cùng, tấm kia kim quang lòng lánh, tinh điêu ngọc trác, tượng trưng cho cửu ngũ chí tôn trên long ỷ ánh mắt hắn trong nháy mắt sáng lên, dưới chân lại không tự giác hướng lấy nơi đó sờ lên. Hắn động tác này, lập tức đưa tới không ít người chú ý, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản. Đây chính là người giết người không phạm pháp tiên điên, cho hắn điên chứng làm phát tác làm sao bây giờ? Mắt thấy Giang Thần muốn đi tới trước ghế rồng, dự định đặt mông ngồi lên, trước cảm thụ một chút là tư vị gì. Đương nhiên, ai nha. Lục điện hạ, không được, không được a. Một đạo lanh lảnh thanh âm vang lên, tổng quản thái giám Hoa Bạn Bạn theo nơi hẻo lánh bên trong thoát ra, giang hai cánh tay, giống lão mẫu kê hộ tể như thế ngăn ở Giang Thần trước mặt. Cái gì không được? Giang Thần vẻ mặt đương nhiên, vỗ vỗ chính mình tê dại đùi, đây là cha ta cái ghế, ta chân đều đứng chùa, ngồi một chút hắn cũng sẽ không thiếu khối thịt. Hoa Bạn Bạn đã sớm ngờ tới hắn sẽ đến một màn như thế, bởi vậy sớm chính là ở đây hầu, may mắn chính mình tới kịp thời. Nếu không hôm nay hắn cái này đặt mông nếu là ngồi xuống, thiên còn không sợ. Tới tới tới, điện hạ Hoa Bạn Bạn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ vào một cái phương hướng, bệ hạ cố ý phân phó, cho ngài dựng lên một cái chuyên môn chỗ ngồi. Giang Thần theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy hai tên tiểu thái giám đang dơ lên một trương hoa lê ghế gỗ tử, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở đại điện bên phải nhất nơi hẻo lánh bên trong, vị trí kia, khoảng cách gần nhất một cái đại thần đều cách xa mười mấy mét. Cái này ý gì? Rời cái này a xa, sợ ta cắn người a? Giang Thần lẩm bẩm một câu, nhưng hắn cũng không chọn lấy, thỏa mãn đi tới, đặt mông ngồi xuống, thuận thế nết lên chân bắt chéo. Cái này dù sao cũng so về sau mỗi ngày vừa đứng, đứng mới vừa buổi sáng mạnh. Trung quanh đại thần nhìn thấy hắn bộ này cả lơ phất phơ, tựa như đầu đường lưu manh tư thế ngồi, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đại Vũ lập quốc 3000 năm, bọn hắn vẫn là lần đầu thấy được ngoại trừ hoàng đế, còn có thể có người thứ hai tại Kim Loan điện ngồi lấy, hơn nữa còn ngồi như vậy, thản nhiên. Bất quá, trong lòng mọi người tuy có vạn lời nói ngàn nói, lại không có một cái dám đứng ra. Nói đùa, đây chính là người tiên điên, cũng không thể nhường hắn cùng chính mình đứng chung một chỗ a. Vạn nhất hắn bệnh điên bỗng nhiên phát tác, cho mình đến một chút, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cùng cái mạng giả của mình so sánh, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận Giang Thần là một cái cần đặc thủ chiếu cố bệnh nhân. Kia hai tên chuyển ghế tiểu thái giám vừa lui ra, lại có hai tên huyệt thái dương cao cao nâng lên, khí tức trầm ổn tông sư cảnh cấm quân hộ vệ đi tới, cùng hai tôn như môn thần, hướng Giang Thần hai bên trái phải một sự. Nhìn thấy một màn này, chúng đại thần trong lòng cảm giác an toàn trong nháy mắt kéo căng. Cảm giác cái này bệ hạ cũng quá quan tâm bọn hắn a. Giang Thần bỗng nhiên cảm giác bên người tia sáng bị chặn, hắn nghiêng đầu nhìn một cái, các ngươi đây là làm gì? Cách hắn gần nhất một cái lao thần thấy thế, tranh thủ thời gian chạy chậm tới giải thích nói, cái kia, Lục điện hạ a, đây là bệ hạ chuyên môn phái tới bảo hộ ngài. Hắn không giải thích không được à, cái này tên điên cách mình gần nhất, vạn nhất hắn một không cao hứng đem hộ vệ đuổi đi, vậy điên lại một phát tác, không ai ngăn được, xui xẻo cái thứ nhất không phải liền là hắn. Ta không nghe rõ Giang Thần móc móc lỗ tai, ánh mắt nghiền ngẫm, là bảo vệ ta, vẫn là bảo hộ các ngươi. Đám người một hồi xấu hổ. Nhưng vào lúc này, hoàng thượng giá lâm. Một tiếng cao vút tuân lệnh phá vỡ trong điện quỷ dị bầu không khí. Người mặc cửu long chiếm cứ vàng sáng long bào, đầu đội 12 lưu mũ miệng liên hoàng, đi lại trầm ổn từ sau điện đi ra, mỗi một bước đều mang một cỗ không giận tự uy khí phách, trực tiếp đi hướng tấm kia kim quang lóng lánh long ỷ Ngô Hoàng Vạn Tuế. Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Trong điện bách quan phong nhau nhau trở lại vị trí của mình, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, núi thở thanh âm chấn động đến điện lương ông ông tác hưởng. Uyên Hoàng vững vàng ngồi xuống, một cỗ vô hình đế vương uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói, chúng ái khanh bình thân, tại chủ long ân. Chúng thần đứng dậy. Uyên Hoàng ánh mắt đảo qua phía dưới đám người, a, thế nào không nhìn thấy cái kia hôn trướng tiểu tử? Đang lúc hắn chuẩn bị hỏi thăm lúc, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong, cái kia cơ hồ là nửa nằm tại trên ghế Giang Thần. Hắn khóe mắt không khỏi co lại. Đây là ai ra chủ ý ngu ngốc? Bất quá, thế giới đại điện cũng không người đưa ra phản đối, hắn liền lười đi quản. Chư vị ái khanh, có việc thượng đấu. Vậy hạ, thần có việc khởi bẩm. Lại bộ thượng thư Thẩm Ngạn cái thứ nhất đứng dậy. Uyên Hoàng ánh mắt rơi vào trên người hắn, nhẹ gật đầu, Thẩm ái khanh, mời tấu. Ngạn thượng đấu chính là liên quan tới năm sau Đại Vũ hơn 1000 sở học viện học sinh chức quan an bài. Chuyện này ngắn gọn nghị qua, tạm thời chưa có kết luận, một vị khác người mặc áo giáp tướng quân liền đứng dậy. "Vậy hạ, thần có bản tấu." "Giảng." Uyên Hoàng vung tay lên. Vị tướng quân kia trầm giọng báo cáo, "Vậy hạ, ta hộ thành quân thu hoạch được tình báo, cho tàn lại cháy loạn tông Dương Nghiệt, hình như có số lớn cao thủ chui vào thượng kinh, đồng thời ở ngoài thành cùng thành nội thành lập nhiều cái dưới mặt đất cứ điểm, thông qua đủ loại vết tích phân tích, thần suy đoán, bọn hắn hẳn là tại mưu đồ bí mật một kiện đại sự. Cụ thể mưu đồ vẫn cần thời gian điều tra, mời bệ hạ định đoạt." Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện bầu không khí trong nháy mắt trầm xuống. Liền trên long ỷ bên hoàng, sắc mặt cũng âm trầm mấy phần. Sau đó, trên đại điện liền diễn ra vừa ra quần anh hội tụ. Các loại chủ ý ngu ngốc tầm tầng lớp lớp, có đề nghị giao cho trấn Tây quân, toàn thành giới nghiêm, truy tìm căn nguyên, tìm ra bọn hắn căn nguyên. Có đề nghị giao cho thành võ ti, bố trí xuống đại cục, dẫn xà xuất động, cố ý thả ra tin tức giả một mẹ hốt gọn. Chủ ý ngu ngốc ra xong, chính là các loại phái bảo thủ đăng tràng. Phương pháp này không ổn, sợ nhiễu loạn dân sinh, gây nên khủng hoảng. Giá quá lớn. Bạn nhất đánh cỏ động rắn, để bọn hắn hoàn toàn ẩn nút, hậu hoạn vô tận. Thần thương khẩu chiến, nước miếng văng tung tóe. Như thế một hồi, liền tranh giành trọn vẹn nửa canh giờ. Tranh tôi cuối cùng, lại nhao nhao tới mục đích cuối cùng của bọn họ, Trấn Võ Ti thành lập bên trên. Quan Văn tập đoàn cho rằng, ứng mau chóng xác nhận thành lập Trấn Võ Ti chủ tính chung tất cả lực lượng, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bọn hắn bên này võ tướng lúc này liền không vui. Thế nào? Các ngươi đây là xem thường chúng ta cấm quân cùng hộ thành quân sao? Cướp bên trong trước phải an bên ngoài, Trấn Võ Ti chính là bảo vật quốc gia, há có thể vội vàng như thế định ra? Thế là lại một vòng mới cãi lộn bắt đầu. Mọi người ở đây miệng đắng lưỡi khô, tạm thời giữa trận lúc nghỉ ngơi, một hồi không đúng lúc cùng ngục cục âm thanh phá vỡ đại điện yên tĩnh. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh Giang Thần nằm nghiêng ở đằng kia trương hoa lê ghế gỗ từ bên trên, đầu thỉnh thoảng hướng xuống một chút, đúng là ngủ thiết đi, khoe miệng còn mang theo một tia óng ánh nước bọt, đang theo hô hấp ngáy khò khò. Trên long ỷ uyên hoàng, sắc mặt trong nháy mắt tối sầm. Đề cử chuyên hot cao võ, xuyên qua chẳng hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đình. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, ngộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 66, Uyên Hoàng bị chọc giận quá mà cười lên. Chương 66, Uyên Hoàng bị chọc giận quá mà cười lên. Hoa bạn bạn thấy thế, tranh thủ thời gian tiểu toái bộ chạy tới, nhẹ nhàng thọc Giang Thần, Lục Điện Hạ, tỉnh, Lục Điện Hạ. Giang Thần yếu ớt tỉnh lại, luốt luốt nhập nhẹ mắt buồn ngủ, ân. Thế nào, giải tán? Hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, lại bôi thêm một câu, à, không phải, bài chiều sao? Đám người chung quanh sững sờ, nhưng nghĩ tới Giang Thần bị này thẻ đánh bạc bọn hắn mạnh mẽ đem tới bên miệng trách móc nuốt trở về, nguyên một đám mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giả bộ như không nhìn thấy. Uyên Hoàng thấy mọi người đều không có phát tác, thế là cũng liền làm bộ không nhìn thấy sở hữu cái này mất mặt xấu hổ nhi tử. Hắn đương nhiên biết những người này ầm ĩ nửa ngày là cái mục đích gì. Một giây sau, Tam Hoàng tử Giang Phong phe phái bên kia một vị đại thần đứng dậy. Bệ hạ, bây giờ thượng kinh thành bên trong loạn tông dương nghiệt hành hành, Lục Điện Hạ còn không thân phận, không có phủ binh bảo hộ, thân người an nguy, quả thật đáng lo à? Thần cho rằng Điện Hạ đã bị trục xuất 10 năm, cũng coi như nhận lấy trừng phạt, thần khẩn cầu bệ hạ khôi phục Lục Điện Hạ hoàng tịch thân phận. Lời vừa nói ra, lập tức có người phụ họa. Đúng đúng, bệ hạ, thần tán thành. Hơn nữa hiện tại biên cương thế cục cũng không thể lạc quan, Lục Điện Hạ trời sinh thần lực, là nhất đẳng tướng tài, nếu có thể khôi phục thân phận, nhất định có thể là ta đại vũ kiến công lập nghiệp, chấn nhiếp đạo trích. Chúng thần tán thành. Lục Điện Hạ chính là Long Tử chi thần, lưu lạc bên ngoài, tại hoàng gia mặt mũi có hại, lẽ ra nên nhận tổ quy tông, khôi phục vốn có tôn vinh. Giang Thần nghe được tên của mình, cũng tới hứng thú, thế là đàng hoàng ngồi thẳng người, dựng lên lỗ tai. Bất quá nghe hắn đã cảm thấy không thích hợp. Thế nào cảm giác bọn gia hỏa này khiến cho cùng chính mình cha ruột như thế? Những đại thần kia ngươi một lời ta một câu, nói tình chân ý thiết, dường như Giang Thần không khôi phục thân phận, chính là đại vũ triều đỉnh tổn thất to lớn, là xã tắc bất hạnh. Cái kia bỗng nhiên, Giang Thần đứng lên. Hắn cái này khẽ động, nhưng làm trước mặt hắn mấy vị kia đại thần dọa cho phát sợ, đột nhiên lui về sau một bước dài, trong nháy mắt kéo ra khoảng cách an toàn. Giang Thần gãi đầu một cái, nói rằng, ta cảm thấy, dạng này rất tốt. Về phần các ngươi nói kia cái gì loạn tông dương nghiệt, yên tâm, ta khí lực lớn, tới một cái ta đập chết một cái, đến hai cái ta đập chết một đôi. Các ngươi thay cái chủ đề a. Đám người lại là sững sờ. Cho ngươi khôi phục thân phận, ngươi còn không lĩnh tỉnh. Đây quả nhiên là đầu óc không được tốt lắm a. Mấy vị chủ sự đại thần liếc nhau, trong lòng càng nắm chắc hơn. Một người trong đó lập tức tiến lên một bước, đầy nhiệt tình nói, Lục Điện Hạ lời ấy sai rồi. Thân phận ngài tôn quý, há có thể tự mình mạo hiểm. Bệ hạ, thần đề nghị, không chỉ có muốn khôi phục Lục Điện Hạ thân phận, còn ứng trao tặng chức quan. Thần cảm thấy, thành phòng doanh tuần thành giáo úy đang tổng chức, liền vô cùng thích hợp Điện Hạ, chức này vị thanh nhàn, bọn thủ hạ nhiều, còn tốt chơi, chính hợp Điện Hạ tâm ý. Giang Thần khẽ mắt giật một cái. Biết bọn gia hỏa này tuyệt đối không có an hảo tâm. Đương nhiên, Uyên Hoàng cũng không đem bọn hắn ân cần để ở trong lòng, trực tiếp theo bọn hắn, nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong Giang Thần, hỏi, Giang Thần, ý của ngươi như nào? Ai ngờ, Giang Thần đầu lắc cùng chống lúc lắc dường như. Không được, không được, cái này tuần thành giáo úy đang tổng phơi gió phơi nắng, an bài cho ta một cái nhiều tiền địa phương A, ta chắc chắn tương đối tốt. Những cái kia đánh lấy tính toán lao hổ ly nhóm nghe được điều kiện này, mặt mo nhịn không được cùng nhau co lại. Có thể cho ngươi khôi phục hoàng tử thân phận cũng không tệ rồi, ngươi còn chọn ba lấy nổi lên bốn phía tới. Hồ nháo. Uyên Hoàng lông mày quét ngang, trầm giọng quát lớn, trở về ngồi xuống. Vậy quên đi. Giang Thần không chút nào nể tình, cứng cổ nói, ngoại trừ có thể kiếm tiền vị trí, cái khác không bàn nữa. Được thôi, Uyên Hoàng dường như bị hắn tức giận đến không nhẹ, trực tiếp thuận nước đẩy thuyền, vậy trước tiên cho ngươi khôi phục hoàng tử thân phận, chức quan sự tình, ngày sau bàn lại. Lời vừa nói ra, những cái kia tâm hoài quỷ thai đám đại thần lúc này liền không muốn, nhưng cũng không người lập tức nhảy ra phản đối, chỉ là tập thể lâm vào trầm mặc. Uyên Hoàng ngồi tiếp bọn hắn tiếp tục diễn kịch, thuận thế hỏi, "Chư vị ái khanh, ý như thế nào à?" Một vị râu tóc bạc trắng lao thần run run rẩy rẩy đứng dậy, chắp tay nói, "Bệ hạ, Lục hoàng tử 10 năm trừng trị, đã chọn có thể đền bù ngày xưa sai lầm, lẽ ra nên khôi phục hoàng tử thân phận. Chỉ là, khôi phục thân phận cũng không có nghĩa là thượng kinh thành chính là tuyệt đối an toàn, cho nên lão thần cho rằng, việc cấp bách vẫn là ứng mau chóng xác lập trấn võ ti thành lập." Uyên hoàng bị chọc giận quá mà cười lên. Đây mới là bọn hắn mục đích thực sự, nhường Giang Thần khôi phục thân phận, chỉ là bọn hắn dùng để bức bách chính mình chứng thực trấn võ ti thành lập thẻ đánh bạc mà thôi. Những lao gia hỏa này, nếu là tại làm trên thực tế, cũng có thể có như vậy cân nhắc lợi hại khôn khéo liền tốt. Thật sao, liền khôi phục một cái hoàng tử thân phận, đều muốn lấy ra đổi lấy bọn hắn mong muốn lợi ích. Uyên hoàng trong lòng tin tưởng, hôm nay nếu là hắn không gật đầu đồng ý thành lập mới trấn võ ti, ngay lập tức sẽ có những đại thần khác nhảy ra, lấy các loại đường hoàng lý do, phản đối Giang Thần khôi phục thân phận. Thật là đem uy hiếp nào, đều đưa tới trên cổ của hắn. Trấn võ ti. Giang Thần ngồi trên ghế, trong nháy mắt phản ứng lại. Khó trách bọn hắn đối với mình tốt như vậy, hóa ra là dùng hắn hoàng tử thân phận ra bán tiền a. Bất quá, 10 năm trôi qua, Trấn Võ Ti cái tên này nghe đều có chút xa lạ. Lúc đầu Trấn Võ Ti hay là hắn mâu thân một tay thành lập, chuyên môn vì đối phó những cái kia loạn tông dư nghiệt mà thiết. Khi đó Trấn Võ Ti quyền hành ngập trời, có thể lên trạm vương công quý tộc, hạ có thể điều động tam quân truy nã lịch phỉ, có thể nói là độc lập với hoàng quyền phía trên một cái đặc thù tồn tại. Chỉ là theo mẫu thân cô đơn, Trấn Võ Ti nội bộ một chút hạch tâm cốt cán cũng nản lòng phải trí, liền đi theo thoái ẩn xuống dưới, Trấn Võ Ti cũng theo đó chỉ còn trên danh nghĩa. Trấn Võ Ti sở dĩ quyền lực lớn như thế, trên thực tế là hắn 6 tuổi lúc nói lên cải cách phương án. Có thể nói, không có hắn đem tiếp trước một chút quân đội quản lý cùng chiến tranh tình báo phương pháp vận hành dung hợp đi bảo, lại cho bọn hắn thời gian 20 năm, năm đó cũng chưa chắc có thể đem loạn tông dư nghiệt trấn áp xuống dưới. Uyên hoàng nhìn quanh một vòng, hắn khi biết Giang Thần quyết định gia nhập Thái tử chi tranh sau, nguyên bản cũng không dự định tiếp tục để ép thành lập Trấn Võ Ti. Mắt thấy đám người lại muốn ầm ĩ lên, lúc này trầm giọng nói, "Là gái khanh, ngươi thấy thế nào?" Phu quốc đại tướng quân Lạc Thiên Hoành bước ra một bước, tiếng như hùng trùng, "Bệ hạ, vương đại nhân nói có lý. Loạn tông dư nghiệt ẩn nút 10 năm lâu, nội đình tất nhiên chuẩn bị sung túc, chúng ta tuyệt đối không thể phất lờ, Trấn Võ Ti thành lập bắt buộc phải làm, hơn nữa nhất định phải nhanh." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Loạn cục cần dùng trọng điện, chỉ có lôi đình thủ đoạn mới có thể trấn nhiếp đạo trích, hộ ta đại vũ vạn năm an bình." Uyên hoàng trầm tư một lát, rốt cục mở miệng nói, "Đã chúng ái khanh nhất trí cho rằng thành lập Trấn Võ Ti chính là việc cấp bách, vậy liền chuẩn cụ thể điều lệ lấy nội các cùng lục bộ cộng đồng định ra, trong vòng 3 ngày trình lên." "Bệ hạ anh minh." Đám người nhao nhao không mình hành lễ, trong mắt kia phần chờ mong cùng hưng phấn lộ rõ trên mặt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bắt đầu. Cái này thật vất vả bắt được một cái nhường Nguyên hoàng thỏa hiệp thẻ đánh bạc, sao có thể không một lần đem cái này người điên giá trị ép sạch sẽ. Đám người lần nữa nhìn xem cái kia nửa nằm nửa tỉnh tên điên, mấy vị lao trần lướt nhau. Sau đó, một vị nội các đại thần tâm linh thần hội đứng dậy, "Bệ hạ, thành lập Trấn Võ Ti điều lệ, nội các sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là nhường ai đến chấp trưởng như thế cho khí, một mực không có nhân tuyển thích hợp." Đề cử chuyển hoạt, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 67, biện pháp tốt. Chương 67, biện pháp tốt. Ngay sau đó, liền có vị thứ hai đại thần đề nghị, "Bệ hạ, trước kia trong triều như thế ngành đặc biệt, đều là tự phụ trách người tự mình tổ kiến, tự mình chọn lựa, mới có thể cam đoan đoàn đội chi tâm ý tương thông, điều khiển như cánh tay, chiến lực tăng gấp bội. Thần đề nghị, trước tuyển ra Trấn Võ Ti thi chủ, sau đó đem tổ kiến đại quyền trực tiếp giao cho bản nhân phụ trách." "Đúng đúng." Một người khác lập tức phụ họa, "Lần trước Trấn Võ Ti nói đến đây, người kia dừng một chút, dường như không muốn nhắc lên nữ nhân kia danh tự, thoại phong nhất chuyển nói, "Chính là vị đại nhất kia, tự mình theo đại vũ tam quân bên trong, chọn lựa các phương diện đỉnh tiêm nhân tài, vừa rồi tổ kiến mà thành. Thần cho rằng, như muốn mới Trấn Võ Ti có thể như trước kia như vậy vượt mọi chông gai, đánh đâu thằng đó, hoàn toàn đem loạn tông dư nghiệt diệt trừ, từ ti chủ tự mình tổ kiến, là vì tốt nhất phương pháp." Lời này vừa nói ra, dưới đại điện nhị hoàng tử Giang Triệt, tam hoàng tử Giang Phong, tứ hoàng tử Giang Đạo, ánh mắt không hẹn mà cùng hoảng phiếm lên. Tổ kiến Trấn Võ Ti, cái này không chỉ có là một cái uy phong sống, đối với bọn hắn mà nói, chính là một cái đại kỳ ngộ. Bởi vì, dựa theo đại vũ luật lệ, một khi bị ti chủ tuyển định người, bất luận người này là thân phận gì, đều phải vô điều kiện đồng ý gia nhập. Nếu không chính là chống lại thánh ý, cung cấp nhu phản, có thể theo như tội phản quốc luận sự, giết cả cửu tộc. Đương nhiên, dạng này một bước lên trời cơ hội, cũng không có ai sẽ ngốc tới cự tuyệt Trấn Võ Ti. Nếu như bọn hắn vị hoàng tử kia có thể thu được ti chủ chi vị, liền có thể mượn cơ hội này, quang minh chính đại thu nạp đại vũ cảnh, bao quát tam quân bên trong các lộ cao thủ cùng đỉnh tiêm nhân tài, đến vì chính mình tranh đoạt thái tử chi vị góp một viên lạch. Có thể nói, ai lấy được ti chủ chi vị, chỉ cần lại lập xuống mấy món công lao, kia thái tử chi vị, trên cơ bản chẳng khác nào ngồi lên một nửa. Đây cũng chính là bọn hắn bằng lòng mạo hiểm, đồng ý cho Giang Thần khôi phục hoàng tử thân phận nguyên nhân một trong. Bởi vì chỉ có mau chóng đem việc này chứng thực xuống tới, bọn hắn mới có càng nhiều thời gian thu nạp thiên hạ anh tài. Uyên hoàng sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, thuận thế mở miệng nói, "Vậy các ngươi nhưng có nhân tuyển thích hợp để cử?" Vừa dứt lời, nội các đại thần từ an tiến về phía trước một bước nói, "Bệ hạ, lịch đại như thế liên quan đến quốc uy quân cấp chức vị quan trọng, đều do thành viên hoàng thất trưởng quản, lao thần cho rằng ty chủ chi vị, đồng ý chư vị trong hoàng tử chọn lựa.
Đúng đúng.
Lập tức liền có người đứng ra, tiến cử nói, thần cho rằng tứ điện hạ Giang đạo, tâm tư kín đáo, dùng người có thể xưng nhất tuyệt, có thể làm chức trách lớn. Duy chỉ tam hoàng tử người lúc này liền không làm, lập tức đứng ra phản bác, đem tam hoàng tử Giang Phong như thế nào nhân đức yêu dân, chiêu hiền đãi sĩ khen ngợi một phen. Đương nhiên, đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử mặc dù không tại thượng kinh, không có nghĩa là bọn hắn liền không ai. Đứng tại bọn hắn phía bên kia quan biên, lập tức cũng đứng dậy, ủng hộ đại hoàng tử quân công hiển hách, ngũ hoàng tử dị bẩm thiên phú ưu thế. Trong lúc nhất thời, Kim Loan điện bên trên lần nữa nhao nhao làm một đoàn. Nhìn xem một màn này, Giang Thần kém chút cười ra tiếng. Đương nhiên, hắn cười cũng không phải là bọn này lão gia hỏa hành vi nhược trí. Vừa vặn tương phản, cái này nhìn như chợ bán thức ăn bác gái tranh đoạt một quả cải trắng náo kịch, kỳ thực mới là những lão gia hỏa này khôn khéo chỗ, cũng là trong triều đình cao thâm nhất đánh cờ cảnh tượng. Với ai bác? Đương nhiên là cùng bọn hắn trong lòng lợi ích, cùng đại vũ hướng, cũng chính là trên long ỷ bên hoàng. Bọn hắn loại này nhìn như không có ý nghĩa cái lộn, kỳ thật chính là tại cho thấy riêng phần mình thái độ cùng trên triều đình lập trường. Nếu như không như thế náo một chút, Uyên Hoàng làm sao biết bọn hắn danh giới cuối cùng ở đâu? Lại thế nào bức bách Uyên Hoàng làm ra trình độ nhất định nội bộ? Bọn hắn ý tứ chính là nói cho Uyên Hoàng, tuyển đại hoàng tử, chúng ta bên này người coi như không muốn, ngươi tuyển tam hoàng tử, vậy chúng ta bên này cũng giống nhau không nguyện ý chỉ cần ngươi tuyển, triều đình chắc chắn lòng người tăng dã. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đại hoàng tử tay cầm trăm vạn hùng binh, ngũ hoàng tử võ đạo thiên phú vạn cổ khó cầu. Liên hai vị này, bất luận một vị nào ngồi lên ti chủ chi vị đều dư xài. Nếu như bọn hắn không làm cho Uyên Hoàng lựa chọn một cái đối lập công bằng cạnh tranh biện pháp, hoàng tử khác khả năng liền tư cách tham dự đều không có. Phanh! Uyên Hoàng đột nhiên một trường vỗ tại long ỷ trên lan can, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhao nhao đủ chưa? Một cỗ cửu ngũ chí tôn khí thế trong nháy mắt huyết tán ra đến, toàn bộ triều đình vì đó yên tĩnh. Vậy hạ bất giận. Vậy hạ bất giận, chúng ta cũng là vì quốc phân ưu, nóng đội sẽ bị loạn a. Uyên Hoàng luốt luốt nở về Thái Dương, sau đó đưa ánh mắt về phía một mực trầm mặc không nói Thái Bảo Lý Hoành Chiết. Lý Ái Khanh, ngươi có gì chủ ý? Lý Hoành Chiết nghe vậy âm thanh nghiêm sắc mặt. Hiển nhiên, Uyên Hoàng lại đột nhiên điểm tên của hắn, vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Bất quá, hắn cũng biết cùng đại hoàng tử có quan hệ, hắn là đại hoàng tử lão sư, cũng là hiện tại đại hoàng tử bên kia. Bệ hạ cũng không phải là hỏi hắn, mà là tại hỏi thăm đại hoàng tử thái độ. Cũng may, trước khi rời kinh, đại hoàng tử sớm đã đối với hắn biểu lộ thái độ, trấn võ ti có thể nhường. Phải biết, hiện tại đại hoàng tử đã tay cầm một chi trăm vạn đại quân, nếu như lại nắm giữ một cái trấn võ ti, đừng nói bốn vị khác hoàng tử, Uyên Hoàng chỉ sợ cũng nên không ngủ được. Lý Hoành Chiết an định tâm thần, bước ra khỏi hàng nói, "Vậy hạ, lao thần cho rằng, chư vị hoàng tử đều là nhân trung long vượng, khó phân sản sản nhau. Đã như vậy, không ngại tiến hành một trận khảo nghiệm, theo khảo nghiệm bên trong quyết ra thắng bại, từ cuối cùng bên thắng đến chấp trưởng trấn võ thi, như thế mới có thể nhường đám người tâm phục khẩu phục." Lời này vừa nói ra, trên triều đình đầu tiên là yên tĩnh một chút, lập tức, rất nhanh liền có người lên tiếng, nhao nhao phụ họa. Lý Thái Bảo đảm nói cực phải. Thần tán thành. Uyên Hoàng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn mấy người này nhi tử bên trong, kỳ thật hắn hài lòng nhất vẫn là đại hoàng tử Giang Hạo. Bất luận là cái nhìn đại cục, vẫn là tâm tính, đều là đế vương chi tài. Hắn trầm ổn đại khí, ngực có đồi núi. Làm sao bây giờ đại vũ, chỉ dựa vào những này còn chưa đủ. Có thể để hắn bất đắc dĩ là, dạng này lục tử lại đều sinh ở hắn cái này đế vương gia, nhất định để bọn hắn đối mặt hôm nay loại này tay chân đối lập tàn khốc. Mà hắn, cũng chỉ có thể làm một cái nhìn như vô tình, kỳ thực thân bất do kỳ cô độc phụ thân. Ngay sau đó, Thái Phó Vương Đức đứng dậy, trên mặt thần sắc lo lắng nói. Bệ hạ, bây giờ loạn tông Dương Nghiệt đang nổi lên một trận đại âm mưu, thế cục gấp gáp, chỉ sợ không có thời gian để chúng ta chậm rãi đi khảo nghiệm, ước định chư vị hoàng tử năng lực a. Thanh âm hắn vừa rơi xuống, lập tức có người phụ hòa nói. Đúng đúng. Trấn võ ti ti chủ tuyển bạn sự tình, nếu là dòng chống thua chiêng tới trọng nổ, tin tức tất nhiên sẽ để lộ. Đến lúc đó những cái kia loạn tông Dương Nghiệt, làm không tốt sẽ chó cùng rất dậu, sớm phát động. Uyên Hoàng biết đây mới là lần này triều hội mục đích cuối cùng nhất, trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, nhẹ gật đầu. Vương Ái Khanh nói có lý, nhưng có biện pháp tốt. Ở đây không có một cái nào không phải người già đời lão hồ ly. Học phủ đại khảo lại có nửa tháng liền phải bắt đầu, người nào không biết bản này chính là một trận đấu âm thầm. Hiện tại, chỉ là cần một người mở miệng, đem hai chuyện này quang minh chính đại trùng hợp tới cùng một chỗ mà thôi. Lại bộ thượng thư Thẩm Ngạn nhìn quanh một vòng, bất đắc dĩ đứng dậy. Đề cử chuyến hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 68, cùng hoàng đế chiếc của. Chương 68, cùng hoàng đế chiếc của. Lại bộ thượng thư Thẩm Ngạn nhìn quanh một vòng, bất đắc dĩ đứng dậy. Bệ hạ, đại vũ học phủ đại khảo sắp đến, lão thần biết được, chư vị hoàng tử vì khích lệ học sinh, đều riêng phần mình giúp đỡ không ít hàn môn tài tuấn. Không bằng liền lấy mỗi người bọn họ giúp đỡ học sinh, tại lần này đại khảo bên trong thành tích cuối cùng xếp hạng, đến phân thắng thua a. Lý Hoành Chiết lập tức vuốt râu đồng ý, Thẩm đại nhân lời ấy rất là. Trấn võ ti vốn là cần một cái giỏi về xem người, dùng người, bồi dưỡng nhân tài ti chủ. Như vị kia hoàng tử giúp đỡ học sinh có thể lấy được ưu dị thành tích, đủ để nhìn ra biết nhân chi minh, dùng người chi năng.
Ân, Lý đại nhân nói có lý.
Trong lúc nhất thời, trong điện tiếng phụ họa nổi lên bốn phía, dường như đây là một cái tuyệt diệu vô cùng, công bằng công chính sách lược bài toàn.
Phốc phốc.
Nơi hẻo lánh bên trong giang thần, một cái nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng.
Các ngươi xác định,
thật phải dùng đại khảo đến so,
cũng không nên hối hận a.
Bất quá giờ phút này tất cả mọi người tại hưng phấn trên đầu, hắn bên này cười nhạo âm thanh, thật cũng không mấy người chú ý bên hoàng cũng là chú ý tới. Hắn sợ cái này hỗn trướng nhi tử ra lại cái gì yêu thiêu thân, không chờ đám người đem cầu vồng cái dám thổi xong, lúc này vô long ỉ, đánh nhịp nói.
Tốt.
Đã chư vị ái khanh nhất trí cho rằng, áp dụng học phủ đại khảo thành tích, đến tranh đấu chấn võ ti ti chủ chi vị thỏa đáng nhất, vậy thì làm như vậy.
Bệ hạ anh minh.
Phương pháp này đã có thể khích lệ thiên hạ học sinh, lại có thể vì nước tuyển mới, quả thật nhất cử lưỡng tiện, thiên cổ thánh quân kế sách. Chúng thần lập tức sơn hô bạc thuế, cầu vồng cái dám không cần tiền dường như ra bên ngoài đưa. Giang thần đoán được qua trên triều đình sẽ trùng kiến chấn võ thi, nhưng vẫn thật không nghĩ tới, bọn hắn sẽ dùng đại khảo tới chọn nhổ thi chủ. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch, vì sao nhà mình lao cha lại là đưa, lại là tự mình hạ chỉ nhường hắn cần phải đến vào triều. Thì ra còn có chuyện tốt như vậy chờ đợi mình.
Ai, ngươi nếu là sớm một chút nói cho ta chấn võ thi sẽ như vậy tuyển, ta liền dùng nhiều điểm tâm nghĩ, động điểm thật.
Giang thần nói thầm trong lòng một câu.
Bất quá,
thời gian giống như cũng được.
Chư vị ái khanh, còn có việc khởi bẩm sao?
Uyên hoàng thanh âm vang lên lần nữa.
Giang thần giá trị đã echo. Đại gia mục đích đều đã đạt tới, trên triều đình ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại cùng người thượng đấu.
Uyên hoàng đống nhiên lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, nhìn quanh một vòng.
Cái này cả sảnh đường lão hồ ly, tự nhận là đem hắn vị này quân vương tính toán gắt gao, thật tình không biết hắn cùng Giang thần mới là lớn nhất bên thắng.
Thế là tâm tình của hắn tốt đẹp đưa tay vung lên.
Giang thần, nghe chỉ.
Ân, ta tại.
Giang thần lười biếng đứng người lên.
Ngay hôm đó lên, khôi phục ngươi hoàng tử thân phận.
Hoàng tử phủ đệ, ngươi đã có, vậy thì miễn đi.
Khắc, ban thưởng phủ binh 300, hoàng kim vạn lượng, thị nữ. Gia nô các trăm tên.
Về phần chức quan, Uyên hoàng không nói tới một chữ, chỉ nói chờ có thích hợp lại nói.
Đối với cái này, phía dưới cũng không có bất kỳ thanh âm phản đối.
Một người điên mà thôi, còn sợ bắt không được hắn bím tóc.
Từ từ sẽ đến chính là.
Giang thần tượng trưng không mình hành lễ nói, tạ phụ hoàng long ân.
Tiếp lấy, Uyên hoàng lần nữa hạ chỉ, ánh mắt đảo qua Giang Triệt, Giang Phong, Giang Đạo cùng Giang thần bốn người.
Giang Triệt, Giang Phong, Giang Đạo, Giang thần nghe lệ.
Trấn võ ti ti chủ chi vị, dùng cái này lần học phủ đại khảo thành tích định đoạt.
Hy vọng mấy người các ngươi đừng cho chấm thất vọng.
Nhi thần chắc chắn không phụ kỳ vọng.
Ba người cùng nhau không người, thanh âm kiên định.
Giang thần cũng mang tính tượng trưng nhẹ gật đầu.
Ánh mắt mọi người long lanh nóng theo Giang Triệt, Giang Phong, Giang Đào trên thân từng cái xe qua, nhưng đều ngoài ý muốn toàn bộ không để ý đến Giang thần.
Không phải bọn hắn không tin Giang thần, mà là bọn hắn sớm đã hiểu rõ kia bảy học sinh hạng chót thiên phú.
Cho dù là kia siêu nhiên thế lực ra tay, dốc hết tất cả tài nguyên, cũng không dám cam đoan để bọn hắn có thể một tiếng hót lên làm kinh người xông vào 100 người đứng đầu.
Một cái không có gì cả, đầu óc không tốt tên điên lại thế nào khả năng có làm được?
Trừ phi hắn Giang thần có thể có biến phế là bảo, nghịch thiên cải mệnh thần kỹ.
Việc này xem như hết thể đều kết thúc.
Bài triều.
Theo Hoa bạn bạn một tiếng cao vút tuân lệnh, Giang thần đang chuẩn bị đi về bổ hồi lung giác, Hoa bạn bạn lại chạy chậm đi qua, trên mặt chất đống cười, lục điện hạ, bệ hạ nhường ngài đi một chuyến ngự thư phòng.
Đi ngự thư phòng làm gì?
Hắn phải cho ta thiên bị.
Giang thần hiếu kỳ nói.
Hoa bạn bạn con thân thể, lắc đầu nói, lục điện hạ, cái này.
Lao nô cũng không biết ta.
Tốt ta.
Giang thần duỗi thật to lưng mỏi, đi theo tan triều đám người ra kim loan điện, sau đó ngoặt một cái. Hướng phía ngự tư phòng phương hướng mà đi.
Cách đó không xa, ba vị hoàng tử nhìn thấy hắn đi quá khứ phương hướng, tự nhiên đều hiểu hắn muốn đi làm gì.
Bất quá, bọn hắn cũng không thèm để ý tại huynh đệ bọn họ mấy người trong lòng, phụ hoàng tử trước đến nay là công bằng.
Cũng nguyên nhân chính là như thế, cái này chữ quân chi vị mới không phải dựa vào thiết bị, không phải dựa vào bố thí được đến, mà là muốn bằng bản lĩnh thật sự, dựa vào cá nhân thực lực.
Nhị hoàng tử Giang Triệt chỉ là thản nhiên nhìn Giang thần bóng lưng, cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt.
Sau đó, mấy người riêng phần mình mang nhất định phải đoạt được lần thi này nghiệm hấp nhất, đem chấn võ ti ti chủ chi bị bỏ vào trong túi quyết tâm, trở lại phủ đệ của mình, bắt đầu lợi dụng cuối cùng này 20 ngày thời gian, làm sao cùng bán bọn.
Đương nhiên, lúc này cũng không có gì tình nghĩa huynh đệ có thể giảng, nên sử dụng thủ đoạn, vẫn là phải dùng.
Uyên hoàng đã ngồi bàn trước, một bên phê duyệt lấy chồng chất như núi tấu chương, một bên chờ đợi hắn.
Giang thần nên ngang tiến vào ngự thư phòng, quét mắt đống kia tích như núi tấu chương, sau đó đi đến một bên, đặt mông ngồi xuống, nết lên chân bắt chéo.
Thế nào, vở kịch vừa hát xong, cái này vội vã đem ta gọi tới hậu trường đến phân tang.
Uyên hoàng liếc mắt nhìn hắn, thả ra trong tay bút son, trầm giọng quát lớn:
"Ngươi bây giờ đã khôi phục hoàng tử thân phận, đừng lại như thế không biết lớn nhỏ. Nên có quân thần lễ tiết, nhất định phải có."
Hắn thật đúng là sợ sở hữu cái này không có quy củ nhi tử, về sau vạn nhất ngồi lên vị trí kia, hàng ngày cùng đám đại thần dương huynh gọi đệ, đem triều đình làm thành sơn tặc ổ cái này không có người ngoài đi, làm trò này nhiều mệt mỏi a.
Giang thần nhỏ giọng thầm thì một câu.
Uyên hoàng không tiếp tục cái đề tài này, lời nói xoay chuyển: "Đại khảo sự tình, ngươi chuẩn bị đến thế nào?"
Giang thần cười hắc hắc: "Ngươi cũng mở cho ta lớn như thế cửa sau, nếu là không cầm thứ nhất, thế nào xứng đáng lão nhân ra người một phen khổ tâm."
Uyên hoàng lườm hắn một cái, nhưng trong lòng lại lặng yên thở dài một hơi.
Chỉ cần có hắn câu nói này, vậy liền đầy đủ. Cho dù cuối cùng không thể cầm tới thứ nhất, cho dù không thể lên làm chấn võ ti ti chủ, hắn hôm nay làm tất cả cố gắng, liền không có uổng phí. Bởi vì, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Giang Thần năng lực. Chỉ cần hắn bằng lòng, đại vũ hoàng vị, tương lai nhất định là hắn. Vấn đề là, chỉ có một mình hắn tin tưởng đứa con trai này năng lực, không được. Dù sao, một cái khổng lồ hoàng triều, là cần vô số thần tử đến trèo chống bất chuyển. Chỉ có làm cho tất cả mọi người đều chậm rãi nhận thức đến năng lực của hắn, tán thành năng lực của hắn, hắn tương lai ngồi lên vị trí kia, mới tính danh chính ngôn thuận, khả năng chân chính hiệu lệnh thiên hạ. Không phải, mặc dù có hoàng đế chi danh, ra lệnh lại không người chấp hành, trên triều đình lá mặt lá trái, như thế hoàng đế, bất quá là một cái bị giá không sắc giống, một cái thiên hạ buồn cười lớn nhất mà thôi. Đây chính là hắn vì cái gì tình nguyện dùng nhiều chút thời gian, để bọn hắn những con này từng bước một đi tranh đoạt cái này hoàng vị nguyên nhân. Chỉ có dạng này ngồi lên hoàng vị nhi tử, mới là toàn bộ đại vũ chân chính công nhận hoàng đế. Bởi vì hiện tại đại vũ đã loạn trong giặc ngoài, lão đảo muốn ngã. Hắn nhất định phải có một cái có thể đem cơn mưa gió này phiêu diêu đại vũ, một lần nữa bệnh thành một sợi dây thường bàn tay sắt đế vương. Chỗ ở của ngươi cung nữ cùng gia buộc, phủ binh, chấm đã chuẩn bị cho ngươi tốt, thừa dịp hiện tại có thời gian, tranh thủ thời gian mang theo bọn hắn, đưa ngươi cái kia thần vương phủ tu kiến tốt ta. Uyên hoàng thanh âm lưu hòa. Không cần. Giang Thần không chút nghĩ ngợi lắc đầu, từ chối, cung nữ, gia phó, phủ binh chính ta tìm. Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cựu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 69, chạy vào thế lực thần bí. Chương 69, chạy vào thế lực thần bí. Uyên hoàng trầm mặc một chút, chợt gật đầu nói, cũng tốt, vậy chính ngươi nhìn xem xử lý, đến lúc đó cũng đừng nói chấm bất công là được. Hắn mấy người này nhi tử xây phủ, từ trước đến nay đều là hắn cái này lao cha xuất tiền ra người. Đã Giang Thần không cần, hắn cũng không tốt miễn cưỡng. Chính mình tìm người, cũng có chỗ tốt, cái kia chính là tuyệt đối trung tâm đáng tin. Trong đó còn có một cái càng sâu tầng nguyên nhân. Tòa kia thần vương phủ lúc trước hay là hắn mâu thân tự mình đốc xây, lại bởi vì nàng qua đời một mực ở vào chưa hoàn thành trạng thái. Không phải hắn không muốn dùng tiền, mà là hắn hiểu rõ đứa con trai này, tòa này thần vương phủ, hiện tại là Giang Thần đối với hắn mâu thân duy nhất tưởng niệm. Hắn không muốn đi phá hư. Ngươi cho ta 100 vạn lượng bạch ngân là được rồi, nên muốn tiền vẫn là nên. Giang Thần lời nói xoay chuyển, một bộ tiên kinh địa nghĩa bộ dáng, hướng phía Uyên Hoàng đưa tay ra. Ngươi đang nằm mơ. Uyên Hoàng kém chút bị hắn khí cười, trừng mắt liếc hắn một cái, bây giờ quốc khố sớm đã trống rỗng, có thể cho ngươi kia 1 vạn lượng hoàng kim, vẫn là theo chấm bên trong nô bên trong ra. Nghèo như vậy, 100 vạn lượng đều không có. Giang Thần vẻ mặt ghét bỏ. Hừ, bây giờ đại vũ biên cương chiến sự không ngừng, các nơi thiên thai tứ ngược, lại thêm một cái loạn tông dư nghiệt trong bóng tối cản trở, những này ngươi cũng không phải không biết. Uyên Hoàng tức giận nói rằng, Giang Thần nhẹ gật đầu, cái này cùng hắn theo ưu mình nơi đó cầm tới tình báo không sai biệt lắm, nhưng hắn thực sự không nghĩ tới, sở hữu cái này hoàng đế lao đa liền 100 vạn lượng đều ra không dậy nổi. Vậy được a, tiền chính ta nghĩ biện pháp. Bất quá, ta cần ngoài thành Tây Sơn tòa kia quặng mỏ bỏ hoang. Người nói là, kia Hắc Lân Sơn, tòa kia Hắc Lân khoáng. Uyên Hoàng nao nao. Giang Thần nhẹ gật đầu. Tòa kia quặng mỏ khoáng thạch vừa cứng lại tạm, rất khó giá luyện, sớm đã hoang phế mấy trăm năm sao, hắn cũng không biết Giang Thần muốn nó tới làm gì. Mà thôi, đi, tòa kia quặng mỏ chấp liền ban cho ngươi. Tốt. Giang Thần trong lòng lập tức vui mừng. Tòa này mỏ cũng không phải bình thường mỏ, thế nhân chỉ biết Hắc Lân khoáng cứng rắn vô cùng, khó mà tinh luyện, lại không biết, chỉ cần nắm giữ đặc thù tinh luyện phương pháp, liền có thể từ đó rút ra một loại tên là Huyền Lân kim đặc thù kim loại. Trình độ bền bỉ, đủ để so sánh địa giai huyền binh. Một thanh kém nhất địa giai binh khí, ở bên ngoài đều có thể bán đi 10 vạn lượng hoàng kim giá trên trời. Có tòa này quan mỏ, chẳng khác nào có một tòa lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn núi vàng. Vậy ngươi phụ thượng sự tình, chấp liền bất quá hỏi. Uyên Hoàng lời nói xoay chuyển, vẻ mặt biến ngưng trọng lên, chấm cho ngươi tìm 2 vị hộ vệ, ngày mai liền sẽ an bài đã qua. Kia loạn tông Dương Nghiệt, đúng là ấp ủ một trận đại âm mưu, mục tiêu của bọn hắn, rất có thể chính là một vị nào đó hoàng tử. Giang Thần trong lòng nổi lên một cô ấm áp. Hắn cái này lão cha a, mặc dù năm đó bảo hộ không được mẫu thân, có vẻ hơi bất đắc, nhưng cũng chính là điểm này thâm tàng tại đế vương uy nghiêm dưới tình thương của cha cùng bất đắc dĩ, nhường hắn như thế nào đều dứt bỏ không được, đối với hắn cũng sinh không nổi nửa điểm chân chính lời oán giận. Tính toán, ngài vẫn là giữ lại cho mình dùng a. Giang Thần khoát tay áo, an toàn của ta, chính ta làm chủ, đang giàu không người đến náo nhiệt một chút đâu. Uyên Hoàng sững sờ, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Tên khốn này ra ngoài 10 năm, dấu át chủ bài không nhỏ a. Còn có việc không có? Không có việc gì ta đi. Giang Thần có chút ngồi không yên, cái mông trên ghế xê dịch. Không có, không có, cút nhanh lên. Uyên Hoàng tức giận thúc giục, ngữ khí tuy là nổi giận, nhưng trong mắt nhưng thủy chung mang theo một loại trước nay chưa từng có vui mừng cùng chờ mong. Kỳ thật, hắn hôm nay cố ý gọi Giang Thần tới, mục đích chính yếu nhất chính là vì an toàn của hắn. Dù sao mấy vị khác hoàng tử bên người đều là cao thủ nhiều như mây, mà Giang Thần bên cạnh, hắn cũng chỉ là suy đoán có một vị kiếm thánh. Bất quá, nghe hắn cái này đã tinh trước khẩu khí, hắn cũng liền hoàn toàn yên tâm. Cắt. Giang Thần nhếch miệng, đứng người lên phủi mông một cái, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Hôm nay lần này vào triều, xem như không có uổng phí đến. Đương nhiên, chỗ tốt lớn nhất còn không phải Chấn Võ Ti Ti chủ chi vị, mà là Tây Sơn tòa kia Hắc Lân khoáng. Cái này một tòa quặng mỏ, 10 năm trước hắn liền trông mà thèm rất lâu. Trong đó không chỉ có hắn cần vật liệu luyện khí, còn có rất nhiều vật liệu đá đều là trước mắt hắn tu kiến thần vương phủ cần dùng đến. Chỉ là khi đó, tòa này quặng mỏ còn tại Vân Phi trên tay. Hiện tại, phải gọi Vân Hoàng hậu. Thông qua ưu mình tình báo, Giang Thần hiểu rõ tới vị này Vân Hoàng hậu là tại mẫu thân hắn ngoài ý muốn qua đời sau mới ngồi lên vị trí này. Mặc dù không biết rõ nàng năm đó dùng thủ đoạn gì ngồi lên vị trí này, nhưng bây giờ tòa này quặng mỏ bị nàng phun ra, cũng coi như không lỗ. Giang Thần trở lại thần vương phủ, trước tiên liền cho ưu mình người liên hệ Thanh Dinh phát ra triệu hoán tin tức. Rất nhanh, tây viện trong lầu cát, Giang Thần sau lưng phát ra một tia nhỏ không thể thấy động tĩnh. Một đạo hắc ảnh quỳ một chân trên đất, thuộc hạ Thanh Dinh, bái kiến Đũ Vương. Lên. Giang Thần phất phất tay, sau đó xuất ra một phần địa đồ, còn có một bản thật mỏng sổ, giao cho hắn. Đây là thượng kinh thành tây bên ngoài Hắc Lân Sơn địa đồ, còn có khoáng sản khai phát phương án cùng tinh luyện kỹ thuật, ngươi chuyển giao cho Huỳnh Nhi. Là. Thanh Dinh tiếp nhận, trong mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc. Đối với Hắc Lân Sơn hắn cũng có chút hiểu rõ, kia là thuộc về hoàng gia chi vật, bọn hắn loại này thế lực ngầm nào có quyền lợi khai thác. Giang Thần nhìn ra hắn lo nghĩ, lúc này giải thích nói, tòa này quặng mỏ hiện tại là bản vương. Ngươi cùng Huỳnh Nhi nói, nhường Ngọc Hành Bộ thành lập một cái thương hội, sau đó nhường thương hội người phụ trách đến liên hệ ta, ta lại đem tòa này quặng mỏ lấy hợp tác khai thác danh nghĩa, nhận đầu cho bọn họ. Là. Thanh Dinh nhẹ gật đầu, trong lòng rộng mở trong sáng. Ngay sau đó, một cỗ vui mừng như điên phun lên trong lòng hắn. Hắn trong nháy mắt minh bạch, U Vương rất có thể đã khôi phục hắn hoàng tử thân phận. Đối với U Vương hoàng tử thân phận, huynh chủ chưa hề đối bọn hắn nói qua, nhưng bọn hắn những này lâu dài cùng tình báo liên hệ tổ chức cốt cán, làm sao có thể không biết rõ. Lần này, cuối cùng đã tới bọn hắn lưu mình tổ chức chân chính phát huy được tác dụng thời điểm. Vị trí kia, tình thế bắt buộc. U Vương, ngài còn có cái gì phân phó? Thanh Dinh ngữ khí không tự chủ mang tới mấy phần kích động cùng cuồng nhiệt. Đúng rồi, gần nhất có hay không loạn tông dư nghiệt tin tức? Thanh Dinh nhẹ gật đầu, có một ít, bất quá đều không phải là rất trọng yếu tình báo, bọn hắn gần nhất rất an phận. Rất an phận. Giang Thần một chút rất nghi hoặc, này làm sao cùng hắn lao cha đạt được tin tức không giống? Lúc trước hắn thật là cố ý đã thông báo, đem tình báo trọng tâm đặt ở thượng kinh thành tổ chức thần bí bên trên. Bất quá Thanh Dinh nghĩ tới điều gì, lần nữa mở miệng nói, mặc dù loạn tông dư nghiệt không có gì động tĩnh lớn, nhưng gần nhất thành nội xuất hiện một cái từ ngoại cảnh chạy vào thế lực thần bí. Thông qua bọn hắn tại thượng kinh thành hoạt động vết tích đến xem, dường như đang chuẩn bị ấp ủ một kiện đại sự, huynh chủ một mực phái người đang ngó chừng. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua chẳng hung đi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Người đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Người đánh bại một vị quyền pháp thiên điêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 70, kích hoạt thượng cổ huyết mạch. Chương 70, kích hoạt thượng cổ huyết mạch. A, Giang Thần hơi sững sờ, lập tức cười. Lần này liền không sai. Xem ra hắn cái kia lão cha tình báo mạng không quá được a, đem hai nhóm người mơ hồ. U hình tình báo hệ thống là hắn áp dụng tiếp trước chiến tranh tình báo bên trong tin tức mạng, một tuyến liên hệ cùng biển sâu nội ứng chờ hình thức thành lập, tin tức tầng tầng mã hóa, mạng lưới rắc rối khó gỡ. Bất kỳ một cái nào tiết điểm bị trừ bỏ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ mạng lưới tình báo vận chuyển, ở phương diện này, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nửa tháng này, cho ta chầm chậm chết bọn hắn. Thuận tiện, phái người loại bỏ một chút bọn hắn cùng loạn tông dương nghiệt, đến tuột cùng có quan hệ hay không? Là. Giang Thần đỗng nhiên đứng người lên, nhìn một chút ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát, hắn đỗng nhiên xuất ra một phong sớm đã viết xong tin. Cái này, tự tay giao cho Huỳnh Nhi, nhường nàng đi điều tra một chút một cái tên là Đạm Lan nữ nhân. Nhớ kỹ, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Đi thôi. Là. Thanh Dinh tiếp nhận phong thư, thân hình lóe lên, liền lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. Đạm Lan không phải người khác, chính là Thẩm Tâm Ngưng mẫu thân. Mà Đạm Lan từng là mẫu thân hắn Đạm Đài Yên tốt nhất khuê mật. Mẫu thân gặp ngoài ý muốn sau, hắn liền không còn có gặp qua Đạm Lan a gì, nàng tin chết, vẫn là theo ưu mình truyền đến tình báo bên trong biết được. Tình báo biểu hiện, Đạm Lan qua đời thời gian, vừa lúc là tại mẫu thân hắn gặp ngoài ý muốn sau một tháng, quan phương nguyên nhân cái chết là chết bệnh. Một cái thiên nhân cảnh cường giả sẽ chết bệnh. Giang Thần mơ hồ cảm thấy, Đạm Lan chết, chỉ sợ không phải chết bệnh đơn giản như vậy. Phải biết, năm đó Đạm Lan a gì, cảnh giới đã đạt thiên nhân cảnh hậu kỳ. Thiên nhân cảnh cường giả, thọ nguyên nhiều đến 200 năm, lấy nàng năm đó 30 tuổi niên kỷ, khí huyết tràn đầy như hỏa lò cũng không đủ. Hơn nữa đạt tới cảnh giới này, tinh thần cùng thiên địa giao cảm, bách bệnh không sinh, bình thường độc dược càng là không tới gần được, làm sao có thể tùy tiện liền chết bệnh. Hắn biết Thẩm Tâm Ngưng khổ học y lý đạo, cùng với nàng mẫu thân chết bệnh có rất lớn quan hệ, nhưng ở trong đó tất nhiên còn có nguyên nhân khác. Điểm trọng yếu nhất là Thẩm Ngạn lao ra hoặc kia, thật là nổi danh sủng nữ của ma, hắn cứ như vậy dễ dàng đem bảo bối của mình khuê nữ đẩy lên sở hữu cái này tên điên bên người. Ở trong đó, khẳng định có hắn bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, nhường hắn thỏa hiệp. Chỉ sợ, liền cùng Đạm Lan chân chính nguyên nhân cái chết có quan hệ. Nguyên bản, hắn là không có ý định nhường Thẩm Tâm Ngưng cách mình quá gần, bởi vì hắn rất rõ ràng, bên cạnh mình mưa gió, đã định trước sẽ cuốn lên vô tận gió tanh mưa máu. nhưng nếu như chuyện đúng như hắn suy đoán như thế, cùng người áo xám có quan hệ, vậy hắn thật đúng là không thể khoanh tay đứng nhìn. Tốt nhất, không phải ta nghĩ như vậy, Giang Thần lắc đầu, thất ra trong đầu phân loạn suy nghĩ. Đông nhiên hắn nghe được dưới lầu động tĩnh, đi đến bệ cửa sổ trước, liếc mắt liền thấy nâng cao tròn vo cái bụng Tang Bưu theo chuồng chó bên trong xông ra. Giang Thần tranh thủ thời gian một cái lắc mình đã qua. Chó chết, ta mặc kệ ngươi trong khoảng thời gian này hàng ngày đi ra ngoài lêu lổng cái gì, bất quá gần nhất có cái kiên quyết nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Tang Bưu nghe vậy, lập tức nâng cao bụng, dựng lên lỗ tai. Giang Thần đưa tay chỉ hậu viện phương hướng. Hậu viện kia bảy cái phế vật, ngươi giúp ta thao luyện, đem bọn hắn nội tình luyện cho ta vững chắc, cảnh giới đề lên, làm không xong, liền cho ta xéo đi. Tang Bưu trong mắt lóe lên một chút do dự, cuối cùng vẫn trầm trọng nhẹ gật đầu. Đừng nhìn Tang Bưu chỉ là một con chó, nhưng tại Giang Thần tên biến thái kia sư phụ hôn lúc hạ, gia hỏa này tại võ học bên trên kiến thức, hiểu thậm chí không thể so với Giang Thần ít hơn bao nhiêu. Hơn nữa, bản thân nó cũng có thể so với võ đạo tông sư thực lực, để nó đi cho kia bảy người thay ra đổi thịt, tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá, cứ như vậy đem bảy người kia giao cho nó, không thể được. Hôm sau Giang Thần ngủ đến tới giữa trưa mới đứng lên, một bên đánh lấy A Cát, một bên chậm ung dung hướng lấy hậu viện phương hướng đi đến. Đi vào hậu viện, Giang Thần thật xa liền thấy Lâm Vi một thân một mình cầm căn cán bút, ngồi xổm ở góc tường, đang buồn bực ngán ngẩm đầm trên đất con kiến, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dầu dị không vui. Mà sân nhỏ một bên khác, Lý Đại Thiết mấy cái kia đại lao ra đang khí thế ngất trời xây lấy tường, thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Vi, trong ánh mắt tràn đầy trốn tránh cùng kiêng kỵ. Bọn hắn đang chơi hậu viện bắt nạt, làm cô lập. Giang Thần trong lòng suy đoán, dạo bước đi tới. Lâm Vi, ngươi làm sao? Cùng con kiến cãi nhau. Nghe được thanh âm, Lâm Vi giống như là con thỏ con bị giật mình, lập tức đứng người lên, bối rối tại trên quần áo phủi tay bên trên cho bụi, không mình hành lễ, điện hạ tốt, ta không sao. Giang Thần ánh mắt tại trên mặt nàng quét qua, khỏe miệng ngấp ngắc, hốc mắt tử đều sưng cùng quả đào như thế, còn nói không có việc gì. Thanh âm hắn không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ý vị, chịu ủy khuất gì, cùng bản hoàng tử nói, ta làm cho ngươi chủ. Nơi xa mấy cái ngay tại xây tường ra hỏa, thấy Giang Thần cùng Lâm Vi nói thầm lấy cái gì, đều dừng tay lại bên trong sống. Bọn hắn muốn đi qua nhắc nhở một chút vị này phong hoàng tử, cẩn thận một chút, cái này Lâm sư tỷ hiện tại cũng điên rồi, hơn nữa còn có bạo lực khuynh hướng. Hôm qua đem kêu bảo mã lo liệu xong sau, Lâm Vi bỗng nhiên nổi điên, cho bọn họ đều đánh cho một trận, đừng nói khí lực của nàng vẫn còn lớn. Có thể vừa nghĩ tới bạn nhất chọc giận bọn hắn, để bọn hắn hai điên chứng cùng một chỗ phát tác, vậy cái này hậu viện nhưng là không còn pháp chờ đợi, cuối cùng vẫn là mạnh mẽ như được. Điện hạ, ta thật không có sự tình. Lâm Vi cúi đầu, có chút xấu hổ. Nàng cũng không thể nói, từ khi chính mình nói đột phá đại hòa sư, liền bị đám ngu xuẩn này xem như bị hóa điên, hằng ngày cột nàng đưa đến y quán trị liệu a. Lúc ấy, nếu không phải hôm qua nàng vận dụng tinh thần lực, đem mấy tên này dọa đến kẻ ra quần, đoán chừng nàng thật muốn bị bọn gia hỏa này làm điên rồi. Giang Thần gặp nàng kín miệng hỏi không ra cái gì, cũng không lại truy vấn, chỉ là nhẹ gật đầu. Được thôi, vậy ngươi đi trước bận điệu. Tiếp lấy, hắn hướng về phía cách đó không xa Lý Đại Thiết vẫy vây tay. Lý Đại Thiết lập tức buông xuống trong tay hòn đá, tại tràn đầy bụi đất trên quần áo dùng sức cọ sát tay, chạy chậm đi qua. Điện hạ, có cái gì phân phó? Giang Thần ánh mắt khẽ động, trong mắt một đạo kiếm vô hình ý chợt lóe lên, ở trên người hắn cực nhanh quét một vòng, trong lòng âm thầm gật đầu. Không tệ, trải qua trong khoảng thời gian này khổ lực rèn luyện, tăng thêm ngày hôm qua thì ngựa, gia hỏa này thể nội man như huyết mạch chi lực đã dần dần bắt đầu sôi trào. Bước kế tiếp chính là giúp hắn hoàn toàn kích hoạt. Bất quá, muốn kích hoạt loại này thượng cổ huyết mạch, chỉ dựa vào rèn luyện không thể được. Suy nghĩ một chút, Giang Thần khoát tay nói, cùng ta tới. Là. Lý Đại Thiết đàng hoàng đi theo hắn đi vào xa xa trong lương đỉnh. Giang Thần hướng trên băng ghế đá ngồi xuống, thuận miệng hỏi, làm nửa tháng sống, cảm giác thế nào? Vẫn được. Lý Đại Thiết gãi gãi cái hốc, ngu ngơ cười nói, điện hạ yên tâm, chúng ta đều không có lời oán giận, lại có nửa tháng, cái này Tây viện chúng ta bảo đảm có thể xây xong. Giang Thần khỏe miệng giật một cái, ta hỏi là cái này sao? Hắn thở dài, đổi hỏi pháp, ta là hỏi ngươi, có cảm giác hay không thân thể của mình có thay đổi gì? Biến hóa. Lý Đại Thiết sững sờ, cẩn thận nghĩ nghĩ, điện hạ kiểu nói này, còn giống như thật có điểm. Chính là bắt đầu mấy ngày nay toàn thân đều đau, mệt mỏi hoảng, đằng sau chậm rãi thành thói quen. Còn có một chút chính là mấy ngày gần đây nhất luôn cảm giác trong thân thể có đoàn lửa tại đốt, rất là nóng. Đoán chừng là ăn kia viêm huyết mã, có chút sông lên đi. Được rồi được rồi. Giang Thần không kiên nhẫn trực tiếp cắt ngang hắn, tiện tay hướng phía nơi xa góc tường một khối to bằng cái thất đá xanh một chỉ. Đi, đem nó chuyển tới. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương dạ vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt ngộp bức. Nhưng quay đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 71, thiết đầu công. Chương 71, thiết đầu công. Phanh. Một tiếng vang trầm, Lý Đại Thiết đem khối kia chừng hơn 300 cân đá xanh trở tới, vững vàng đặt ở đỉnh trước trên đất trống, mặt đất đều tùy theo run rẩy một chút. Hắn lau mồ hôi, hỏi: "Điện hạ, ngài là muốn điêu khắc bằng ghế đá sao?" Giang Thần lắc đầu, lười biếng tựa ở trên cây cột: "Ngươi dựa theo ta nói làm là được."
"A."
Lý Đại Tiết ngoan ngoãn mà nhẹ gật đầu. "Trước bổ ra nó." Giang Thần dặn dò nói.
"Được rồi."
Lý Đại Tiết xoa xoa đôi bàn tay, không chút do dự nắm chặt nồi đất lớn năm đấm, liền chuẩn bị động thủ.
"Chờ một chút."
Giang Thần bỗng nhiên gọi hắn lại.
"Điện hạ còn có cái gì phân phó?"
"Dùng đầu bổ, đừng dùng năm đấm."
"Đầu?"
Lý Đại Thiết tại chỗ sửng sốt, ánh mắt trừng giống trung đồng. Nơi xa mấy cái kia muốn kiến thức một chút Giang Thần là thế nào đem người bức bị điên, thế là lão liền đem dựng lên lỗ tai, ở nơi đó nghe lén. Khi bọn hắn nghe được Giang Thần nhường Lý Đại Thiết dùng đầu đi đánh tảng đá lúc này hít sâu một hơi, lúc này mới hoàn toàn hiểu được Lâm Vi vì sao lại bị ép điên. Đây chính là có thể so với đồ sắt đá xanh, không phải cục gạch. Liền xem như thiên tượng cảnh võ giả, không có nguyên lực gia trì, cũng đừng hòng dùng nắm đấm đập ra.
Dùng đầu đi đánh.
Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào?
Chỉ có Lâm Vi yên lặng siết chặt tú quyền, nhìn xem một màn này, trong lòng lại tại nói thầm, đợi lát nữa lớn Thiết sư huynh được tạo hóa, nhìn các ngươi còn thế nào trò cười ta.
Thế nào?
Không dám.
Giang Thần thanh âm truyền đến.
Không có.
Không có.
Lý Đại Thiết ngu ngơ cười một tiếng, vẫn thật là sờ lên trán của mình, hít sâu một hơi, mau đủ kình liền phải đi lên nỗi.
Chờ một chút.
Giang Thần lại gọi lại hắn.
Cái này ngốc đại cá tử, thật đúng là thành thật.
Bất quá, lấy trong cơ thể hắn kia man như huyết mạch chi lực, coi như thật như vậy đâm đầu vào đi, nhiều lắm là cũng chính là choáng ở nơi đó, không chết được người.
Chỉ là, Giang Thần không có nhiều thời gian như vậy cùng hắn chậm rãi bổ.
Ngươi có thể vận dụng nguyên khí.
Giang Thần nói thẳng, nghe cho kỹ, dựa theo ta nói điều động nguyên khí.
Môi hắn khẽ nhúc nhích, một đoạn cổ pháp huyền ảo khẩu quyết rõ ràng chuyển vào Lý Đại Thiết trong tai, dồn khí đăng điện, ý đi thiên linh, dẫn tam tiêu chi hỏa, tụ đỉnh bên trên tam hoa. Lý Đại Thiết không dám thất lễ, lập tức nín thở ngưng thần, trong lòng đi theo mặc niệm. Theo trong cơ thể hắn nguyên khí dựa theo kia cổ quái pháp môn vận chuyển, hắn trong nháy mắt cảm giác kia cổ chiếm cứ tại thể nội khô nóng chi khí, giống như là tìm tới chỗ tháo nước, điên cuồng theo kinh mạch bay thẳng chán. Da của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến xích hồng, bắp thịt cả người gồ lên, gân xanh như tiểu xà giống như tại dưới làn da nhúc đích, đỉnh đầu thậm chí toát ra kim quang nhàn nhạt. Đợi hắn đem khẩu quyết ở trong lòng vận chuyển hoàn tất, chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều nhanh muốn nổ tung, một cỗ không nhả ra không thoải mái xúc động xông lên đầu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không chút nghĩ ngợi, liền một đầu hướng kia đá xanh mạnh mẽ đuôi đi lên.
Phanh!
Một tiếng vang thật lớn, kia hơn 300 cân đá xanh, tại hắn cái này một dưới hốc, lại trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số đá vụn, tóe lên một chỗ cho bụi.
Lạch cạch,
lạch cạch.
Nơi xa, trừ Lâm Vi bên ngoài năm người, ánh mắt chừng đến căng tròn, trong tay công cụ nhao nhao rớt xuống đất, nguyên một đám như là bị làm định thân thuật, cứng ở nguyên điểm.
Cái này thật bổ ra.
Dùng đầu.
Điện hạ hắn.
Lý Đại Thiết giống nhau sững sờ tại nguyên chỗ.
Ta,
đầu của ta lúc nào thời điểm cứng như vậy?
Hắn ngu ngơ sờ lên dính lấy một lớp cho bụi trán, không chỉ có không có bất kỳ cái gì vết thương, thậm chí ngay cả chút da ngoại thương đều sờ không tới.
Không đúng.
Hắn cho dù có ngu đi nữa cũng kịp phản ứng, chính mình có thể một đầu đụng nát đá xanh, tuyệt không phải bởi vì đầu cứng rắn, mà là bởi vì Giang Thần truyền thụ cho kia đoạn khẩu quyết. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, vừa rồi nguyên lực tại thể nội dựa theo kia pháp môn vận chuyển lúc, một cỗ trước nay chưa từng có bàng bạc lực lượng hội tụ đến đỉnh đầu. Phải biết, ngày bình thường coi như hắn dùng hết toàn lực, tại nguyên lực gia trì hạ, dùng nắm đấm cũng tuyệt không có khả năng một kích đánh nát lấy cứng rắn chứ danh đá xanh. Nhưng tại đoạn này khẩu quyết gia trì hạ, dùng đầu, lại đem cái này cự thạch trực tiếp đâm đến nắp ấy.
Là nắp ấy, không phải vỡ ra.
Một kích này lực lượng, tuyệt đối siêu việt bình thường tiên tiến cảnh, thậm chí có thể nói, liền tiên tượng cảnh cao thủ đều chưa hẳn có thể làm được. Nếu như hắn còn không biết Giang Thần đây là tại điểm hóa chuyển pháp, vậy hắn chính là trên đời này kẻ ngu lớn nhất.
Lý Đại Thiết lúc này phụ phụ một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm đều bởi vì kích động mà cả lăng, nhiều.
Đa tạ điện hạ truyền pháp tri ân.
Được rồi được rồi.
Giang Thần thờ ơ khoát khoát tay cắt ngang hắn, từ trong ngực móc ra một trương rúm gió tờ giấy đã đánh qua.
Đây là tôi thể phương thuốc, giá cả không quý, mỗi ngày cua một canh giờ.
Nhớ kỹ, về sau vũ khí của ngươi chính là của ngươi đầu, không phải quả đấm.
Là.
Lý Đại Thiết trịnh trọng đem phương thuốc thu vào trong lòng, trọng trọng gật đầu.
Không phải Giang Thần chỉ điểm, hắn thật đúng là không biết mình đầu có thể lợi hại như vậy.
Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, coi như giống nhau vận chuyển kia đoạn cầu quyết, dùng nắm đấm đánh ra lực đạo, cũng tuyệt đối không đến đầu va chạm 1/10.
Kỳ thật, đầu của hắn sở dĩ có thể bộc phát ra uy lực như thế, chính là bắt nguồn từ trong cơ thể hắn man nhu huyết mạch.
Thời kỳ thượng của man nhu, một thân tinh hoa đều ở đỉnh đầu sông rác.
Chuyên luôn, một đầu thành niên man nhu, một đầu liền có thể đội xuyên một tòa núi lớn.
Mà Lý Đại Thiết cũng chỉ là tại Giang Thần công pháp dẫn đạo hạ, sơ bộ dẫn động cố này huyết mạch chi lực, còn xa chưa tới chân chính kích hoạt trình độ.
Chờ ngày khác sau hoàn toàn kích hoạt huyết mạch, dù là chỉ có 1/3, đầu của hắn liền đem nắm giữ đao thương bất nhập phòng ngự.
Đến lúc đó, đừng nói tông sư, liền xem như đại tông sư cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của hắn.
Một đầu đụng đi, bình thường địa giai binh khí đều có thể bị hắn đỉnh gãy đôi.
Điện hạ,
ta,
ngươi,
ta Lý Đại Thiết bưng lấy tấm kia thật mỏng phương thuốc, nhìn xem trên mặt đất kia một đống đá vụn, lắp bắp nói năng lộn xộn.
Hắn phát hiện, chính mình trong bụng tất cả biết đến cảm tạ chi từ cộng lại, đều không chống đỡ được phần này tái tạo tri ân 1/3.
Đi.
Giang Thần khoát tay áo, ngươi không cần cảm tạ ta, đây đều là chính ngươi tranh thủ.
Nếu không phải ngươi trong khoảng thời gian này chân thật, không có nửa phần lời oán giận, ta xuất ra những vật này, đối ngươi cũng không có chút giá trị.
Là. Lý Đại Thiết chỉnh trọng ổn quyền, dùng sức gật đầu. Trong đầu hắn chợt nhớ tới nhập học viện trước đó, cái kia hai mắt mù mâu thân, dùng nàng cặp kia khô gầy lại tay ấm áp, vuốt ve mặt của hắn lúc đã nói: "Lớn sát ta, nương ánh mắt nhìn không thấy đường, nhưng chân có thể cảm giác được hơn là thực là hư. Về sau nếu là gặp được quý nhân, không chê ngươi đần, không chê ngươi không có tiền đồ, bằng lòng giúp ngươi một cái, cho ngươi theo đàn núi bên trong tạc ra một con đường đến. Vậy ngươi liền không thể chỉ nói tạ chữ, ngươi phải dùng hành động thực tế đi che chở con đường này. Ngươi bản thân sống được giống người dạng, đi được ổn định, khả năng xứng đáng người khác tín nhiệm đối với ngươi. Nhớ kỹ, trên đời này, ngoài miệng nói ngàn câu tốt, không bằng trên tay làm một cái hiện thực." Lý Đại Thiết lại khờ, cũng từ mẫu thân trong lời nói cảm nhận được như thế nào cảm tạ. Hắn hít sâu một hơi, đem tất cả kích động cùng cảm kích đều ép về đáy lòng, hóa thành một đạo hắn không hiểu, lại có thể làm được một loại tín niệm. Chớ ngẩn ra đó, đi, nhường Tần Tiểu Nhã tới. Giang Thần dặn dò nói. Đề cử chuyến hót, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất chúng giải thưởng lớn. Tần Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 72, truyền vô thượng phương pháp. Chương 72, truyền vô thượng phương pháp. Là Lý Đại Thiết ổn quyền, quay người nhanh chân chạy tới. Đi ngang qua Lâm Vi bên người lúc, hắn một trương mặt đỏ lên tràn đầy xấu hổ, gãi đầu nói: "Lâm sư tỷ hử?" Lâm Vi thở phì phò đem đầu liếc nhìn một bên, không nhìn tới hắn. Lý Đại Thiết cười khổ một tiếng, lại hướng về phía bên cạnh mấy người hô: "Tần sư muội, điện hạ cho ngươi đi qua." Bá. Năm người trực tiếp thả tay xuống bên trên sống, đều xông tới, lao nhau hỏi: "Lý sư minh, điện hạ, điện hạ có phải hay không cho ngươi truyền pháp?" Mặc dù bọn hắn đã tận mắt thấy kia rung động một màn, nhưng vẫn là muốn chính miệng xác nhận một chút. "Đối." Lý Đại Thiết trọng trọng gật đầu, "Lâm sư tỷ không có gạt chúng ta. Theo chúng ta tiến vào vương phủ một khắc kia trở đi, điện hạ ngay tại đối với chúng ta tiến hành khảo nghiệm cùng bổ trọng, chuyển cho chúng ta vô thượng phương pháp." Một nhóm năm người trong nháy mắt hô hấp trì trệ, nhao nhao gật đầu, nguyên một đám kích động xoa xoa tràn đầy mồ hôi tay. Vừa rồi kia một đầu đá vụn cảnh tượng, bọn hắn đều nhìn thấy, cái kia uy lực, thiên tượng cảnh cao thủ đều chưa hẳn có thể làm được. Giờ phút này bọn hắn mới hoàn toàn tin tưởng, Lâm sư tỷ nói là sự thật, nàng nói đại họa sư là thật. Hai người bọn họ đều chiếm được thiên đại tạo hóa, vậy mình chẳng phải là. Đồng thời bọn hắn cũng vẻ mặt xấu hổ nhìn về phía Lâm Vi thì đem đầu xoay qua một bên, tiếp tục nghiên cứu côn trùng. Vì đánh vỡ xấu hổ, Lý Đại Thiết đẩy Tần Tiểu Nhã. "Thần sư muội, nhanh đi, đừng để điện hạ sốt ruột chờ a." Tần Tiểu Nhã cũng bị cái này to lớn ngạc nhiên mừng rỡ nện đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, xách theo váy, một đường chạy chậm tới đỉnh nghỉ mắt trước. "Điện, điện hạ." Nàng cúi đầu, thanh âm đều đang phát run. Mặc dù trong lòng đã mơ hồ cảm thấy vị này điện hạ không phải tên điên, nhưng cái này thần hồ kỳ thần tạo hóa bày ở trước mắt, vẫn là để nàng khẩn trương đến thân thể không ngừng phát run. Giang Thần ánh mắt ở trên người nàng lướt qua, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bộ dáng trội hơn khí, một đôi mắt tràn đầy linh khí. "Chỉ là ngươi run rẩy cái gì?" Giang Thần nhàn nhạt hỏi, "Ngươi rất lạnh không?" "Không có, không có." Tần Tiểu Nhã dùng sức bóp lấy trong lòng bàn tay, muốn cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Có thể vừa nghĩ tới cơ hội một bước lên trời đang ở trước mắt, trái tim kia thế nào cũng bình tĩnh không được. Giang Thần khỏe mắt kéo ra, vốn không muốn đả kích nàng, nhưng nhìn nàng bộ dạng này, không đả kích một chút còn không được. "Thần cô nương." Hắn bỗng nhiên mở miệng, "Ngươi có biết, ngươi là các ngươi bảy người bên trong, thiên phú kém nhất một cái, thậm chí có thể nói tại học phủ cũng là sắp xếp thứ nhất đến ngược. Cho dù thánh nhân ra tay, ngươi đời này cũng chỉ có thể tại tiên tiên cảnh lăng lư." Tần Tiểu Nhã trong lòng lột bột một chút, dường như bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, toàn thân cứng đờ. Nàng kỳ thật đã sớm phát giác được chính mình võ đạo thiên phú rất kém cỏi. Tiến vào học phủ 7 năm, so với nàng muộn nhập môn sư đệ sư muội, không ít đều đã là thiên tượng cảnh cao thủ, chỉ có nàng tại đột phá tới tiên tiên cảnh sau, mấy năm xuống tới, tu vi một mực nửa bước khó tiến. Võ kỹ cũng là học được mấy năm mới miễn cưỡng nhập môn, lâu dài đại khảo thứ nhất đến ngược, vì thế thường thường lọt vào người khác chế giễu cùng bài xích. Đây cũng là nàng lúc trước lựa chọn đầu nhập vào một cái phong hoàng tử đồng thời một mực cắn răng kiên trì xuống tới nguyên nhân. Bởi vì nàng biết, khả năng này là nàng cả đời này cơ hội duy nhất. Kia điện hạ, ta nên làm cái gì? Ngài có thể giúp ta sao?" Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, cầu khẩn nói. "Không giúp được." Giang Thần lắc đầu, ngữ khí không mang theo một tia gợn sóng. Tần Tiểu Nhã trong đầu ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Thân thể rốt cục không run lên, ngược lại lại biến có chút như nhũn ra, còn cảm giác được thiên địa đều tại xoay tròn, thiên muốn sụp. Nhìn xem nàng bộ kia lập tức liền muốn khóc lên đáng thương dạng, Giang Thần mới lời nói xoay chuyển, chợt ung dung phun ra hai chữ, bất quá hai chữ này như là kinh lôi, tại Tần Tiểu Nhã cơ hồ sụp đổ lúc, tại trong óc nàng nổ tung. Nàng đột nhiên khẽ giật mình, tranh thủ thời gian cương ép đè xuống trong lòng quần quần tuyệt vọng, nâng lên tấm kia trắng bệ mặt, trong mắt bắn ra một tia cầu xin ánh sáng. "Bất quá, ta không giúp được ngươi, nhưng ngươi có thể bằng vào cố gắng của mình, đi cải biến vận mệnh của ngươi." Giang Thần thản nhiên nói, mong rằng điện hạ chỉ điểm sai lầm. Tần Tiểu Nhã lập tức quỳ xuống, thanh âm kiên định, bất luận ăn bao nhiêu khổ, ta đều bằng lòng tiếp nhận. Giang Thần nhẹ gật đầu. Nha đầu này thiên phú kém đến không có hạ xuống không gian, hắn một chút cũng không có nói ngoa. Cho dù cơ duyên đưa đến miệng nàng bên cạnh, nàng đều không nhất định ăn đến tới. Nàng muốn nghịch thiên cải mệnh, duy nhất có thể dựa vào chính là nàng tự thân cố gắng cùng một quả cứng cỏi tâm. "Đi, qua bên kia nhặt chút mấy quả cục đã tới." Tần Tiểu Nhã không dám có chút do dự, lập tức chạy ra ngoài,
rất nhanh liền bưng lấy một đống lớn chừng ngón cái cục đá chạy về đến, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bàn đá. "Là chính ngươi dùng, không phải cho ta dùng." Giang Thần nhắc nhở. "A." Tần Tiểu Nhã lại lúng túng đem cục đá mang về trong tay mình. Nơi xa, mấy tên kia đã kích động đến không có làm việc tâm tư, tất cả đều rũi cổ đứng ở nơi đó nhìn xem. "Ta đoán, điện hạ hẳn là muốn truyền thụ Tần sư muội một loại đơn giản võ kỹ." "Tại sao là đơn giản? Cái này còn phải hỏi." "Tần sư muội thiên phú, phức tạp nàng cũng học không được a." Lâm Vi đứng ở một bên, nghe bọn hắn nghị luận, tức giận liếc mắt, "Các ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ điện hạ liền không thể giúp nàng đổi đại đạo sao?" "Ách." Đám người lúc này mới nhớ tới, vị này Lâm sư tỷ chính là đổi đường đua ví dụ sống sờ sờ. Tần Tiểu Nhã lâu dài ôm đồn thứ nhất đến ngược, không chừng thật đúng là đại đạo chọn sai. Giang Thần tự nhiên cũng nghe tới bọn hắn nói thầm, bất quá, nha đầu này thiên phú, vẫn thật là không có đường khác có thể chọn. Hắn có thể làm, chỉ là nhường nàng tại võ đạo trên con đường này, rẽ một cái, lựa chọn một đầu xảo trá đường nhỏ thông hướng đỉnh núi. Con đường này chỉ cần nàng có thể kiên trì xuống dưới, thành tựu tương lai, cũng chưa chắc lại so với Lý Đại Thiết mấy người bọn hắn chênh lệch. Nhìn kỹ, Giang Thần rũa ra hai ngón tay, vê lên một quả cục đá, chỉ là cùng, cổ tay là dây cùng, lấy đai lưng bay, hình đi xoắn ốc, ý tại thần trước hắn nhắc tới cũng không phải gì đó cao thâm công pháp, mà là một loại thuần túy đến cực hạn kỹ xảo phát lực. Tần Tiểu Nhã tụ tinh hội thần bắt trước, đem một quả cục đá vê tại giữa hai ngón tay, dựa theo Giang Thần chỉ đạo, đột nhiên điều động lực khí toàn thân, đem kia cô ám kình bệnh thành một sợi dây thừng, nhắm chuẩn phía trước 10 mét bên ngoài một cây đại thụ. Siêu, cục đá đầu ngón tay phá không mà ra. Nhưng mà, đại thụ lại không có giống đám người tưởng tượng như thế, bị cục đá đánh ra một cái lỗ thủng. Cục đá chỉ là lao thân cây biên giới bay đi, phốc một tiếng, chui vào xa xa trong bụi cỏ. Phốc phốc. Nơi xa mọi người thấy một màn này, nhao nhao che miệng lại, kém chút không có đình chỉ. Điện hạ, ta Tần Tiểu Nhã khuôn mặt quấn đến đỏ bừng, lại cho ta một cơ hội, ta lần này nhất định có thể đánh trúng. Đi. Giang Thần lại khoát tay áo, trên mặt không có chút nào thất vọng, ngươi đã làm được rất khá. Nhớ kỹ ta mới vừa nói phát lực khẩu quyết là được rồi. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một bản đóng chỉ bí tịch, đã đánh qua. Đem trong quyển sách này đồ vật, toàn bộ khắc vào trong đầu của ngươi. Đợi ngươi ngày khác có thể làm được mắt động tâm theo, niệm lên liền tới, ngươi liền sẽ đi ra một đầu hoàn toàn mới đại đạo, một đầu. Không cần tiên phu đến trèo chống đại đạo. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú. Có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 73, nhảy lên trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Chương 73, nhảy lên trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Câu nói này Tần Tiểu Nhã nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng nàng vẫn là trịnh trọng nhẹ gật đầu, nhận lấy quyển sách kia. Làm nàng lật ra tờ thứ nhất lúc, trong nháy mắt minh bạch, điện hạ vì sao muốn nhường nàng dùng thời gian nửa tháng, chỉ luyện một cái ném cục đá động tác. Quyển sách này bên trên, lít nha lít nhít ghi chép tất cả đều là nhân thể huyệt bị, tử huyệt. Thế nhân chỉ biết, nhân thể tử huyệt 108 chỗ. Nhưng mà quyển bí tịch này bên trên lại chọn vẹn ghi chép 720 loại. Trong đó, chia làm minh huyệt 108 loại, cũng chính là thế nhân quen thuộc tử huyệt. Còn có ám huyệt 360 loại. Những huyệt vị này sẽ theo võ giả kinh mạch nguyên khí vận chuyển cùng bắp thịt co vào mà di động, thường nhân căn bản là không có cách bắt giữ. Nhưng quyển bí tịch này lại đem tất cả ám huyệt khả năng di động đặc thù, quy tích, tất cả đều dùng miệng quyết viết đi ra. Chỉ cần nắm giữ địch nhân nguyên khí lưu chuyển biến hóa, liền có thể chuẩn xác dự phán ra ám huyệt vị trí. Còn lại thì là thiên huyệt. Đây là võ giả tu luyện tới cảnh giới cực cao sau, nhục thân cùng thiên địa giao cảm, tự nhiên mà vậy đản sinh ra mới nhược điểm chí mạng. Những tử huyệt này, chỉ cần nàng có thể sử dụng bình thường nhất ám khí, cho dù là một quả nho nhỏ cục đá đánh trúng, liền có thể một kích mất mạng. Nhìn thấy cuối cùng, Tần Tiểu Nhã bưng lấy sách tay nhịn không được lần nữa run rẩy kịch liệt. Quyền bí tịch này, quá kinh khủng. Nàng thậm chí đã có thể rõ ràng dự cảm tới, chỉ cần mình đem quyển sách này hiểu rõ, cho dù là hiện tại, toàn bộ học phủ, chỉ sợ đều không ai sẽ là đối thủ của nàng. "Ai, ngươi tại sao lại giật lên tới?" Giang Thần nghi hoặc mà nhìn xem nàng. "Ta Tần Tiểu Nhã kích động đến nói không ra lời, không biết nên như thế nào biểu đạt lòng cảm kích của mình. Nay bằng với là ngắn ngủi nửa tháng liền đem nàng một cái trong phế vật, sáng lập thành một vị đỉnh tiêm cao thủ, a cái này nào chỉ là tạo hóa, Giang Thần đây là tại cho nàng lịch thiên cải mệnh. Được rồi, Giang Thần không kiên nhẫn cắt ngang nàng, muốn ăn thấu quyển bí tịch này, cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chờ ngươi nhập môn lại đến nói cảm kích. Tốt, đi trước nhường tiêu chẳng tới. Là, đúng. Tần Tiểu Nhã lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, máy móc giống như gật đầu, ôm quyển kia đủ để cải biến nàng cả đời bí tịch, chạy chậm ra ngoài. Quyền bí tịch này lúc trước hắn toàn bộ nắm giữ, cũng đầy đủ bỏ ra nửa năm, nó trình độ phức tạp không tại ý hiểu rõ, mà là nha đầu này có thể ở trong vòng 10 năm nhập môn cũng không tệ rồi. Quyền bí tịch này, lấy Giang Thần bây giờ nghịch thiên ngộ tính, lúc trước đem nó hoàn toàn nắm giữ, cũng đầy đủ bỏ ra một tháng thời gian. Nó trình độ phức tạp, không ở chỗ nhớ kỹ những cái kia tử huyệt, mà ở chỗ như thế nào đánh chúng. Biết bia ngắm ở nơi nào, cùng tại thay đổi trong nháy mắt trong cuộc chiến đánh chúng một cái di động với tốc độ cao bia ngắm, là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Muốn đánh chúng, nhất định phải trước nắm giữ ám khí bên trên xảo kình. Mà điểm này căn bản không đội bằng được. Lấy nha đầu này thiên phú, muốn đi đường tắt không khác người si nói mộng, nàng duy nhất có thể dựa vào chính là dùng mấy lần tại thường nhân nghị lực, thông qua hải lượng luyện tập để đạt tới quen tay hay việc cảnh giới. Mà nàng cũng chỉ có thể dựa vào cái này xảo chữ, đi ra thuộc về nàng đại đạo. Tân Tiểu Nhã kích động chạy tới, trên mặt còn mang theo cảm động nhiệt lệ, thanh âm đều có chút cả lăm, "Tiêu, Tiêu sư minh, điện hạ, cho ngươi đi qua." "Tới ta." Tiêu Trạm một cái giật mình, kích động thẳng xoa tay. Xung quanh mấy người cũng đều thức thời không có hỏi tới Tần Tiểu Nhã đạt được cái gì chuyển pháp, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, vị sư muội này thiên phú thực sự quá kém, điện hạ có thể chỉ điểm nàng một hai đã là thiên đại ban ân. Mấy người chỉ là ném đi đồng tình ánh mắt, an ủi hai câu. Tần Tiểu Nhã cũng không có giải thích, nàng biết, hiện tại bất kỳ ngôn ngữ đều là tái nhận. Nàng phải dùng hành động của mình đến hoàn toàn đánh vỡ đại gia đối nàng cứng nhắc ấn tượng. Tiêu Trạm cơ hội là nhảy lấy chạy đến đỉnh nghỉ mắt trước, người còn không có đứng vững thật hưng phấn hô, "Điện hạ, ta chuẩn bị xong, bắt đầu đi." Giang Thần sững sờ, gia hỏa này lại còn coi ta là chuyển pháp lão sư. Ngang Tiêu Trạm một cái, hắn thật cũng không so đo. Mặc dù đây không tính là chân chính chuyển pháp, nhưng cũng tương đương cho bọn hắn một đầu thông thiên đường sáng, ngày sau được hay không được, đều xem chính bọn hắn. "Ngươi, ngày mai chuẩn bị một thanh 300 cân trọng kiếm." Giang Thần thản nhiên nói. "300 cân?" Tiêu Trạm sững sờ, nhưng vẫn là chăm chú nghe. "Mỗi ngày huy kiếm 3000 lần, nửa tháng sau, đổi 400 cân. Lại sau này mỗi qua một tháng gia tăng 100 cân, thẳng đến 1000 cân mới thôi. 1000 cân về sau, hàng năm lại tăng thêm 100 cân." Tiêu Trạm cẩn thận nghe, trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Hắn bởi vì thân pháp nhẹ nhàng, phản ứng mau lẹ, đi thẳng đều là linh xảo phiêu giật con đường, dùng chính là ba thước thanh phong. Cái này trọng kiếm chi đạo, hoàn toàn là đi ngược lại. Nhưng hắn nhìn thấy Lâm Vi cùng Lý Đại Thiết kinh người thành tựu, hắn tin tưởng vững chắc điện hạ an bài như vậy, tuyệt đối có thâm ý khác. Nhưng mà, hắn đã chờ nửa ngày, coi là Giang Thần sẽ còn tiếp tục truyền thụ công pháp gì khẩu quyết, ai ngờ, Giang Thần trực tiếp không kiên nhẫn khoát tay áo. "Đi, kế tiếp, nhường Triệu Hổ tới." "A." Tiêu Trạm tại chỗ mà ở, cái này kết thúc. "Không phải đâu." Giang Thần liếc hắn một cái, chẳng lẽ lại còn muốn ta cho ngươi đến bỗng nhiên hiểu rõ, giúp ngươi một bước lên trời?
Không phải.
Tiêu Trạm lúng túng gãi gãi cái hót, tranh thủ thời gian xám xịt chạy ra. Giang Thần nhìn hắn bóng lưng, âm thầm nhẹ gật đầu. Bảy người này bên trong, liền số cái này Tiêu Trạm thiên phú tốt nhất, nhưng tính tình quá mức nhảy thoát, không đủ trầm ổn. Nhưng hắn chuyển tu trọng kiếm, kỳ thật đã để hắn đạt được bọn hắn trong bảy người lớn nhất tạo hóa. Trọng kiếm không chỉ là khai quật hắn thiên phú đơn giản như vậy, trọng yếu nhất là muốn mài rơi hắn táo bạo, nhường hắn bình tĩnh lại. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng qua cửa này, tâm tính cùng kiếm đạo hợp nhất, ngày sau thành tựu còn tại Lý Đại Thiết phía trên. Rất nhanh, Triệu Hổ hấp tấp chạy tới. Giang Thần giống nhau nói chúng tim đen chỉ ra hắn vấn đề, nhường hắn theo phức tạp kiếm pháp đổi tu đại khai đại hợp truy pháp, đồng thời cho hắn một đoạn rèn luyện thể phách bá đạo khẩu quyết. Vũ khí thì đề cử là nặng đến 800 cân một đôi lưu tinh truy. Giải quyết Triệu Hổ về sau, còn lại phía sau Tô Biệt, Chu Bình hai người cũng cơ hồ là bắt chước làm theo. Giang Thần căn cứ mỗi người bọn họ đặc điểm, đối bọn hắn hiện tu nói đều chọn ra điều chỉnh, một cái là quyền pháp, một cái là thư pháp. Cần công pháp, hắn không chút gì keo kiệt bàn cho một đoạn khẩu quyết. Tuy nói chỉ là một đoạn khẩu quyết, nhưng mỗi một đoạn đều đủ để trèo chống bọn hắn tu luyện tới đại tông sư chi cảnh. Bởi vì hắn cho ra những này, tất cả đều là theo đạo ngân đế chủng bên trong lĩnh ngộ ra thiên giai công pháp bên trong rút ra mà đến. Thiên giai công pháp, cho dù là những cái kia truyền thừa ngàn năm thế gia đại tộc, cũng chưa chắc có thể cầm được một bộ hoàn chỉnh đi ra. Cũng không phải Giang Thần hỏi, không chịu dốc túi tương thụ, mà là hoàn chỉnh thiên giai công pháp, ảo diệu vô tận, lấy bọn hắn hiện tại ngộ tính, nếu là đem hoàn chỉnh công pháp ném cho bọn hắn, riêng là lĩnh ngộ nhập môn, chỉ sợ ít nhất cũng cần 3-5 năm. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào Giang Thần đem những công pháp này nhai nát, từng ngụm đút cho bọn hắn, khả năng trong khoảng thời gian ngắn đạt được lớn nhất tiến bộ. Không phải, bọn hắn bỏ lỡ cái này nấu luyện thân thể hoàng kim thời gian, về sau cho dù cho bọn họ hoàn chỉnh thiên giai công pháp, đối bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Về phần bọn hắn ngày sau có thể hay không tại chính mình nơi này thu hoạch được hoàn chỉnh công pháp, vậy phải xem bọn hắn tiếp xuống biểu hiện. Giải quyết Tôn Việt, Chu Bình hai người sau, Giang Thần phủi tay, cảm giác giống như là hoàn thành một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn duỗi lưng một cái, lắc lắc ung dung rời đi. Về phần đến tiếp sau, bảy người này căn cơ nấu luyện, cùng cảnh giới tăng lên, liền nhìn tăng lưu. Đề cử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 74, cái này chó điên rồi. Chương 74, cái này chó điên rồi. Giang Thần vừa đi, kiềm chế bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Sáu người phần phật một chút tiến tới cùng một chỗ, kích động trên nhảy dưới tránh. Tại sao là sáu người? Bởi vì một bên khác Lâm Vi còn tại quanh tay cánh tay, mọc lên một ngạn, không để ý bọn hắn. Các ngươi nói, điện hạ hắn có phải hay không là một vị ẩn thế truyền kỳ thiên tài? Kích động sau khi, Tiêu Trạm hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy rung động. Nói nhảm. Lý Đại Thiết ồm ồm nói tiếp, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Đầu óc của thiên tài cùng chúng ta người bình thường nghĩ cũng không giống nhau, thiên tài cùng tiên điên, thường thường chỉ có cách nhau một đường. Đúng đúng đúng. Triệu Hổ bố đuổi, chính là bởi vì chúng ta là phàm nhân, lý giải không được điện hạ ý nghĩ cùng thủ đoạn, cho nên thế nhân mới có thể hiểu lầm hắn là thằng điên. Bọn hắn bảy người hôm nay đạt được bao lớn tạo hóa, chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng nhất. Trên đời này, có mấy người dám ở người khác võ đạo chi lộ bên trên quyết đoán sửa chữa? Coi như dám, lại có mấy người có năng lực như thế? Đây cũng không phải là chỉ điểm, đây là tại vì bọn họ tái tạo con đường, có thể xưng tài năng như thần. Mặc dù loại sửa đổi này ưu thế hiện tại còn nhìn không ra, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mới đi đường, so với bọn hắn trước kia tìm tòi cầu độc mục còn rộng rãi hơn gấp trăm lần. Còn có khẩu quyết kia, nhìn như đơn giản, chỉ khi nào vận chuyển lại, loại kia nguyên khí trào lên cùng hiệu suất, để bọn hắn cảm giác, cho dù là học viện tàng thư các bên trong những cái kia đứng đầu nhất huyền giai công pháp, cho điện hạ ban cho công pháp sách dày cũng không xứng. Người bình thường, làm sao có thể nắm giữ cái loại này bản lãnh thông thiên? Trải qua ngắn ngủi nghị luận, sáu người trong lòng đều dâng lên vô tận may mắn chính mình lúc trước chế vào áp lực kiên trì được. Thật không biết, trước đó bốn tên kia nếu là biết, có thể hay không đem hối hận phát điên. Có người nhỏ giọng nói thầm, có hôm nay tạo hóa, bọn hắn nhân sinh đã định trước đem cùng bốn người kia đi hướng hoàn toàn khác biệt phương hướng. Đồng thời trong lòng còn hướng về phía một cố không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt lòng cảm kích, bởi vì bọn hắn bảy người đều là học phủ nổi danh cửu ngũ. Đạt được phần cơ duyên này, tương đương hoàn toàn thay đổi bọn hắn nhân sinh. Mặc dù mấy người ngoài miệng không có sách, nhưng đại khảo hai chữ đã giống là cấn như thế khắc ở trong lòng của mỗi người. Mục tiêu, 10 vị trí đầu. Chỉ có dạng này mới không phụ điện hạ hôm nay tái tạo tri ân. Lúc này, sáu người chú ý tới còn tại một bên một mình mọc lên ngột ngạt Lâm Vi. Bọn hắn lung túng lẫn nhau, gãi đầu một cái, cùng đi đã qua, tại Lâm Vi đứng trước mặt thành một loạt, đồng loạt 90 độ cúi đầu. Lâm sư tỷ, chúng ta sai. Thật xin lỗi. Lâm Vi cao ngạo hừ một tiếng, đem đầu xoay tới một bên, nhìn cũng không nhìn bọn hắn. Sáu người lẫn nhau, an ý thay đổi một cái phương hướng, lần nữa đồng loạt ngăn khuất nàng trước mặt, tiếp tục cúi đầu. Lâm sư tỷ, chúng ta thật sai lầm. Đúng đúng. Trước đó là chúng ta hết ngồi đại giếng, không kiến thức. Là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, về sau chúng ta cam đoan sẽ không bao giờ lại. Tiêu Trạm bọn hắn cứ như vậy vây quanh Lâm Vi, đi lòng vòng mà xin lỗi, lời hưu hích một cái sọt ra bên ngoài ngược, lại là thở dài lại là cười làm lành mặt. Không đầy một lát, Lâm Vi rốt cục tấm không ở kia khuôn mặt, phốc phốc một tiếng bật cười. Nụ cười này, dường như băng tuyết tan rã. Trong hậu viện, trước đó điểm này ngăn cách cùng xấu hổ tan thành mây khói, rất nhanh liền chuyển đến một mảnh kích động hoàn thành tiểu ngữ. Bảy người thảo luận một phen báo đáp điện hạ sau, lập tức nhặt lên trên đất công cụ, vùi đầu gian khổ làm ra lên. Sớm một chút làm xong việc, liền có thể sớm một chút tan tầm tu luyện. Bọn hắn đều tin tưởng, Thiên Lộc học phủ cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, cao cấp học viện hơn 5 vạn tên học tử, trong đó có 1/3 đều đến từ các đại thế gia môn phiệt. Mà bọn hắn những ngày lâu dài xếp tại 4 vạn tên có hơn học sinh, muốn giết tiến đại khảo 10 vị trí đầu, chỉ dựa vào điểm này cơ duyên còn xa xa không đủ, chỉ có nỗ lực gấp bội cố gắng, mới có như vậy một tia hy vọng. Cũng chỉ có dạng này, mới đúng nổi điện hạ. Hôm sau, sáng sớm, Lục hoàng tử trong phủ, lại không phải vui vẻ phồn đinh, mà là gà bay chó chạy. Ngao, Tang Duka, đại ca, ta sai rồi. Lần sau thịt bò nhất định trước hiếu kính lão nhân ra ngài. Vâng. Vừa ăn xong viêm huyết bảo mã nhục, toàn thân khí huyết quần quật bảy tên học sinh, giờ phút này đang bị một đầu có thể so với con ngẽ con đại hắc cầu đuổi đến mãn phủ vượt gọn. Tang Du đối với cái này mắt điếc ai ngơ, bộ lông màu đen dưới ánh mặt trời bóng loáng bóng lưỡng, bốn chảo tung bay, đột nhiên tăng tốc độ, liền hướng phía Tiêu Trạm nào tới. Chó ra tha mạng a. Tiêu Trạm dọa đến khiêng trên vai trôi này nặng 300 cân huyền thiết trọng kiếm, ngao ngao gọi bậy, liều mạng phi nước đại. Hắn biết, chỉ cần chạy chậm một bước, cái mông của mình liền phải nở hoa. Càng chết là, đầu này ác quyển còn không cho bọn hắn bứt bỏ vũ khí, ai dám ném, lập tức liền sẽ hưởng thụ dừng lại đầu chó rửa mặt đặc biệt chiếu cố. Vung. A. Đừng cắn ta cái mông. Sân nhỏ bên kia, Lý Đại Chủ Y mấy người đã ngồi phịch ở trên mặt đất, toàn thân quần áo rách dưới, trên thân xanh một miếng tử một khối, tất cả đều là dấu răng tử. Kia hai nữ sinh mặc dù quần áo còn tính hoàn chỉnh, nhưng cũng đầy bụi đất, cùng mới từ vũng bùn bên trong leo ra dường như. Bọn hắn thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, vừa sáng sớm bọn hắn bảy người ăn xong thịt ngựa, chính là không có giữ lại canh, đầu này đại hắc cầu liền cùng như bị điên, đuổi theo bọn hắn không thả, mà lại là thật hạ chết miệng cắn á hiện tại bọn hắn trên đùi, trên ông, mặc dù không có máu chảy, nhưng khắp nơi đều là dấu răng. Vung. Đại hắc cầu đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về phía trên mặt đất nằm thi mấy người đánh tới. Mấy người dọa đến một cái giật mình, cũng không nói hoài tới thở hào hẹn, lộn nhào tiếp tục đi đường. Thời gian dần qua, bọn hắn phát hiện một cái quy luật. Chỉ cần bọn hắn vô ý thức vận dụng giang thần dạy bọn họ cái chủng loại kia quyền pháp cùng kỹ xảo né tránh, đầu kia ác quyền tốc độ liền sẽ thoáng giảm bớt, cho bọn họ trở lại một tia cơ hội thở dốc. Nơi xa lầu các bên trên, giang thần chắp tay sau lưng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Con đường võ đạo, đi ngược dòng nước, không tiến tắt tối. Thiên phú, tài nguyên tất nhiên trọng yếu, nhưng chân chính cường đại, chỉ ở thời khắc sinh tử ma luyện. Chỉ có bị buộc tới tuyệt cảnh, khả năng kích phát thân thể chỗ sâu nhất tiềm năng, đem những kỹ xảo kia chân chính hóa thành chính mình bản năng. Đầu này đại hắc cầu, đúng là hắn là mấy tên này lịch thiên cải bệnh nơi mấu chốt. Có thể hay không chống đỡ liền xem bọn hắn nghị lực. Giang Thần vừa mới chuẩn bị xuống lầu, đi phơi nắng mặt trời, dưới lầu liền vang lên một đạo thanh thúy hoạt bát thanh âm. "Sư Minh, Sư Minh, mở cửa mở cửa. Ta tại ngươi cổng nhặt được một vị chị dâu." Giang Thần khẽ miệng giật một cái, còn nhặt được một vị tiếng nói, đoán chừng là hai cái nha đầu cùng nhau thời gian tới đây, đi tới cửa đụng vào nhau. Hắn vừa tới dưới lầu, lầu các đại môn liền bị hắn cái kia tiểu sư muội chịu, một cước cho đá văng, lôi kéo mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng thầm tâm ngưng, vọt vào. "Sư Minh, một mình ngươi vụng trộm trốn ở chỗ này làm gì?" Chiêu Chiêu tròn căng ánh mắt đống nhiên lại nhíu lại, do xét cái đầu nhìn về phía lầu 2, bên trong sẽ không còn ẩn giấu một vị chị dâu a. 3. Giang Thần tức giận một bàn tay đập vào nàng trên trán, ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong, suốt ngày đều nghĩ cái gì loạn thất bát tao. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, bục trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước đi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 75, nghịch mệnh chín kim châm chương 75, nghịch mệnh chín kim châm chiêu chiêu ông đầu, vẻ mặt ủy khuất nói, ta đây không phải lo lắng trung thân của ngươi đại sự đi. Tới tới tới, tâm lương tỷ tỷ, ngươi nhìn ta sư minh thật là cao thủ tuyệt thế à, chạm thiên nhân như giết chó, hơn nữa còn là một vị thi tiên đâu. Cái dám thi tiên? Thẩm Tâm Lương khuôn mặt đỏ lên, lặng lẽ lườm Giang Thần một cái, sau đó ôn nhu hỏi, thần ca ca, nghe nói ngươi khôi phục hoàng tử thân phận, thế nào? Không gặp bệ hạ cho ngươi ban thưởng phụ binh cùng gia đình? Giang Thần thờ ơ nhún vai, ít người thanh tịnh. Thẩm Tâm Ngưng lại chẳng phải cho rằng chính mình thần ca ca khẳng định vẫn là không nhận hoàng đế chào đón, bằng không cũng sẽ không bị trục xuất hoàng thành 10 năm. Trong mắt nàng hiện lên một tia đau lòng, ôn nhu nói, không có việc gì, thần ca ca. Buổi chiều, ta cùng chiêu chiêu muội muội đi người môi giới, mua cho ngươi một chút gia đình nô bộc đến. Đúng đúng, chị dâu có tiền, ta cũng có tiền, chúng ta không thiếu tiền. Mua xinh đẹp nhất. Chiêu chiêu ưỡn ngực, đắc ý vô vô nàng bên hông cái kia căng phồng cái miệng đuôi nhỏ. Nàng mở miệng một tiếng chị dâu, cho Thẩm Tâm Ngưng tiêu gương mặt xinh đẹp đỏ chảy ra nước, nhưng khi nàng là tiểu hải tử, liền không có so đo. Giang Thần tay mắt lanh lẹ, đưa tay một hào, liền đem kia cái miệng túi nhỏ đoạt lại. Mở ra xem, khá lắm, bên trong là thật dày một sấp ngân phiếu, như thế xem xét, ít nhất có hơn 3/2. Ngươi làm gì? Đây là ta tiền riêng. Chiêu chiêu trong nháy mắt sù lông, cùng bao che cho con lão mẫu kê như thế, một tay lấy túi tiền chiếm trở về, chăm chú ôm vào trong ngực. Giang Thần nghiêng qua nàng một cái gì ngươi? Không có ta thơ, ngươi có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Chiêu chiêu tưởng tượng, giống như đúng là đạo lý này, nhưng nàng lập tức không phục phản bác, không đúng, không có ta tân tân khổ khổ tại cửa học viện bày quầy bán hàng, làm sao có thể kiếm nhiều như vậy? Ngươi mau nhìn, ta đều dám đen. Một bên Thẩm Tâm Ngưng nhìn xem hai cái này vì tiền tranh luận không nghỉ tham tiền sư minh nguội, chỉ cảm thấy một hồi buồn cười, trong lòng bởi vì Giang Thần tình cảnh mà sinh ra điểm này lo âu và đau lòng, cũng lặng yên tán đi mấy phần. Đống nhiên, nơi xa truyền đến một hồi cực kỳ bi thảm tiếng la khóc, mấy người đi ra cửa bên ngoài mới phát hiện Đại Hắc Cẩu Tăng Biêu đang thử lấy răng đuổi theo kia bảy đoạt mệnh mà chạy học sinh. Bảy người kia nguyên một đám mặt mũi bầm dập, quần áo bị xé thành rách tung tóe, nhất là cái kia gọi Lý Đại Thiết, trên mông còn mang theo một tấm vải đầu, theo chạy nhoáng một cái nhoáng một cái. Thẩm Tâm Lương dọa đến khuôn mặt nhỏ tái đi, lập tức giữ chặt Giang Thần ống tay áo, "Thần ca ca, nhanh, nhanh, ngươi đại hắc cẩu cắn người." Mà Chiêu Chiêu lại giống như là gặp được thất lạc nhiều năm thân nhân, nhãn tình sáng lên, hưng phấn vây tay hô to, "Sư thúc, sư thúc, ngươi thế nào cũng tới nữa." Ngay tại điên cuồng đuổi theo Tăng Biêu, tựa như nghe được cái gì kinh khủng triệu hoán, toàn thân lông tóc lóe sáng, bước chân đột nhiên dừng lại, trên mặt đất tới dừng ngay, vung ra nhanh như chớp bụi. Nó hoảng sợ nghiêng đầu, khi thấy Chiêu Chiêu tấm kia hưng phấn khuôn mặt nhỏ lúc, lập tức con ngươi co rụt lại. Một giây sau, nó rốt cuộc không để ý tới kia bảy học sinh, nhắm chuẩn nơi xa chân tường dưới một cái chuồng chó, bỏ mạng giống như vào tới. "Ai? Ngươi chạy cái gì nha?" Chiêu Chiêu trực tiếp ném Giang Thần cùng Thẩm Tâm Ngưng, lúc này mở ra chân, hùng hùng hổ hổ vào tới. "Chiêu Chiêu!" Thẩm Tâm Ngưng hô một tiếng, lại không có thể để ở nàng. "Không đúng, nàng vừa rồi gọi con chó kia cái gì?" "Sư thúc." Thẩm Tâm Ngưng đầu góc một ngộng, sau đó nhìn một chút Giang Thần, lại nhìn một chút tiến vào chuồng chó Chiêu Chiêu. Nàng thật là nghe nói, Chiêu Chiêu tiểu nha đầu này, tại Thiên Lộc học phủ là người gặp người sợ tiểu bá vương, hành vi quái đản, hàng ngày gây chuyện thị phi, cùng Giang Thần tính cách thật đúng là một cái khuôn đúc đi ra. Cái này không chừng, làm không tốt bọn hắn cái kia cái gọi là sư môn, chính là một cái bệnh viện tâm thần. "Đã hiểu." Nàng chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Giang Thần trên thân, trong ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy vẻ mặt đồng tình. "Thì ra ngươi 10 năm này một mực tại bệnh viện tâm thần bên trong." Giang Thần chú ý tới nàng kia ánh mắt khác thường, khóe mắt đột nhiên co lại. "Uy, ngươi đây là ánh mắt gì?" "Không có việc gì." Thẩm Tâm Ngưng lắc đầu, trên mặt lại lộ ra một cái ngọt đến phát dính mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy "ta hiểu ngươi ý vị, không có việc gì mới là lạ." Giang Thần liếc mắt liền nhìn ra nha đầu này tuyệt đối là hiểu lầm cái gì, bất quá hắn cũng không quan tâm. Tên điên cái danh này, hắn theo 6 tuổi liền bắt đầu cõng, trong trong ngoài ngoài sắp có 20 năm, không phải một câu có thể giải thích tinh tường. "Với bạn, hắn hôm nay cũng đang chờ nha đầu này tới, muốn mời nàng giúp một chút." Giang Thần trực tiếp từ trong ngực móc ra một bản ố vàng cổ tịch, đưa tới. "Cổ tịch địa, giống bay phượng múa viết 4 chữ lớn, nghịch mệnh cửu châm." Thẩm Tâm Ngưng nhìn thấy 4 chữ này trong nháy mắt, trong lòng chấn động mạnh một cái, "La Thất Thanh, nghịch mệnh cửu châm. Ngươi tại sao có thể có cái này?" Nàng một thanh tiếp nhận cổ tịch, hai tay đều tại run nhẹ nhẹ. Đây cũng không phải là bình thường châm pháp, mà là so với các nàng dược vương cốc chấn cốc chi bảo quỷ cốc bắt châm càng thêm huyền diệu hi hữu vô thượng điện tịch. Truyền thuyết, nghịch mệnh cửu châm có thể nghịch thiên cải mệnh, tẩy tủy pháp cốt, hoặc tử nhân, mọc lại thịt tử xương. Bộ này châm pháp sớm đã thất truyền mấy ngàn năm lâu. Năm đó các nàng dược vương cốc mở ra phái tổ sư, từng bằng lòng dùng nửa tòa dược vương cốc truyền thừa nội tình, thậm chí hứa hẹn là luyện chế 3000 lô thiên phẩm đan dược, đi tìm kiếm bộ này châm pháp thất bản, cuối cùng lại không thu được gì. Giang Thần thuận miệng địa chuyện nói, "À, cái này à, trong nhà dưới giường lật ra tới, nhìn xem giống sách thuốc, liền lấy cho ngươi." ngươi đưa cho ta. Thẩm Tâm Ngưng thanh âm đều có chút phát run, cảm giác giống đang nằm mơ. Không đưa cho ngươi, ta cho ngươi làm gì? Giang Thần tức giận trực tiếp tại nàng chân bóng trên trán trà sát, đi, tranh thủ thời gian làm quen một chút, một hồi giúp ta một việc. Cái này, đây cũng quá quý giá đi. Thẩm Tâm Ngưng vẫn không thể tin được đây là sự thực, đương nhiên càng sẽ không tin tưởng đây là hắn theo dưới giường xóa đi ra. Đây chính là các nàng Dược Vương cốc lịch đại tổ sư đều tha thiết ước mơ, bằng lòng dùng đạo thống đi đổi lấy vô thượng bảo điện. A Giang Thần sắc mặt nghiêm một chút, nhắc nhở, bất quá, cái này ngươi cũng không nên ra bên ngoài chuyện, nếu không sẽ có người tìm ngươi phiền toái.
Sẽ không.
Thẩm Tâm Ngưng dùng sức lắc đầu, nàng cũng không phải là đồ đần. Đây là một bộ dùng để tẩy tủy phạt cốt nghịch thiên chấm pháp, nói là nghịch thiên cải mệnh cũng không chút gì quá đáng. Một cái không có bất kỳ võ đạo thiên phú phàm nhân, chỉ cần vận dụng bộ này chấm pháp, liền có thể vì đó cưỡng ép mở ra nhân thể thần tàng, tạo nên ra hạ phẩm võ mạch thiên phú. Mà vốn là hạ phẩm thiên phú người, trải qua nghịch mệnh cửu châm mở ra thần tàng sau, liền sẽ trực tiếp tăng lên tới trung phẩm. Càng đáng sợ chính là, làm những võ giả này đạt tới cảnh giới nhất định sau, áp dụng đệ cửu châm, vẫn có thể tiếp tục mở ra cái khác thần tàng, không ngừng tăng lên tiềm lực hạn mức cao nhất. Có thể nói, có bộ này chấm pháp, chẳng khác nào nắm giữ nhường bất kỳ phàm nhân đều có thể đạp vào con đường võ đạo chìa khóa, càng có thể kích phát một người lớn nhất tiềm lực. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý nàng tự nhiên hiểu. Đề cử chuyên hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 76, mang đến trọng yếu tình báo. Chương 76, mang đến trọng yếu tình báo. Loại này nghịch thiên chi vật, không chỉ có không thể ngoại truyền, thậm chí liền bộ này châm pháp danh tự không còn dám tùy ý nói ra miệng. Không phải, chờ đợi nàng chính là họa sát thân. Thậm chí cũng không thể để Dược Vương cốc biết mình sẽ phương pháp này, nếu không, bọn hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, ép buộc chính mình giao ra. Đối với điểm này, kỳ thật Giang Thần cũng là yên tâm. Nha đầu này chỉ là đơn thuần, cũng không đốc. Hơn nữa, bản này nghịch mệnh cửu châm tuy nói là bản đầy đủ, nhưng phía trên chỉ ghi chép trước 3 kim châm châm pháp, còn lại 6 kim châm toàn bộ lấy tối nghĩa ám ngữ cùng đồ hình chất chứa tại trong câu chữ. Không có bọn hắn sư môn tâm pháp khẩu quyết, dù ai cũng không cách nào thôi diễn tổ hợp đi ra. Đây là sư phụ hắn cố ý thiết trí cấm chế, mục đích đúng là không muốn loại này nghịch thiên chi vật rơi vào người tâm thuật bất chính trong tay. Không phải, một khi có người có thể đại lượng chế tạo võ đạo cao thủ, kia đối toàn bộ tu luyện giới mà nói, chính là một trận phá vỡ trật tự hạo kiếp. Thẩm Tâm Ngưng lập tức lật ra nghịch mệnh cửu châm chỉ nhìn một cái, cả người nàng liền hoàn toàn đắm chìm trong đó. Sau nửa canh giờ, nàng chậm rãi khép sách lại trang, đã đem cái này 3 kim châm tất cả nội dung đều cưỡng ép ghi tạc trong lòng. Vì cái gì chỉ có 3 kim châm, nàng cũng không có nhiều hỏi, bởi vì cho dù là lĩnh ngộ thứ nhất kim châm, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, tham thì thâm. Thẩm Tâm Ngưng ngẩng đầu, con ngươi sáng ngời nhìn xem Giang Thần, "Thần ca ca, ngươi cần ta giúp ngươi gấp cái gì? Ngươi giúp ta đi cho kia 7 người trải bớt một chút thể chất, cái này có thể chứ?" Giang Thần hỏi. "Trước kia không được, nhưng bây giờ có nghịch mệnh cửu châm chỉ là đơn giản trải bớt một chút thể chất, quá đơn giản." Thẩm Tâm Ngưng vui vẻ cười nói. Nàng biết Giang Thần mục đích làm như vậy, đơn giản chính là muốn giúp 7 người kia gia tăng một chút thực lực, có thể ở đại khảo bên trên cầm tới tốt hơn thứ tự. Nguyên bản nàng đối với chuyện này là một chút bận bịu đều không thể giúp, nhưng bây giờ có nghịch mệnh cửu châm nàng không chỉ có thể giúp một tay, còn có thể giúp đỡ đại ân. Cái này khiến trong nội tâm nàng tràn đầy trước nay chưa từng có vui sướng. "Đi, chúng ta hiện tại đi qua đi." Giang Thần mang theo nàng đi vào hậu viện, kia 7 người giờ phút này đang chật vật ngồi trong lương đình, nhai răng trợn mắt lẫn nhau lao thuốc. Bọn hắn nhìn thấy Giang Thần cùng Thẩm Tâm Ngưng đi tới, lập tức dãy rủa lấy đứng dậy, cung kính hành lễ, "Điện hạ tốt, Thẩm tiểu thư tốt." Giang Thần nhẹ gật đầu, "Đi, đừng lãng phí thuốc, nhường Thẩm tiểu thư cho các ngươi trị liệu một chút." "Trị liệu?" 7 người trong lòng giật mình, đây chính là danh mãn kinh thành tiểu y tiến a, nhiều ít vương công quý tộc muốn gặp nàng một lần cũng khó như lên trời. Chính mình đám người này thậm chí có may mắn, có thể khiến cho vị này nhân vật chuyển kỳ tới cho bọn hắn. "Trị liệu chó tổn thương." Ta tới trước." Tiêu Trạm cái thứ nhất hưng phấn mà tiến lên. "Đi." Thẩm Tâm Ngưng đem mới từ trên xe ngựa gỡ xuống cái hòm thuốc đặt ở trên bàn đá, mở ra sau khi lấy ra một loạt ngân châm, đồng thời len lén trợn nhìn Giang Thần một cái. Liền biết giá hỏa này không có ý tốt. Trải bước thể chất cũng không phải chữa bệnh chữa thương đơn giản như vậy. Cái trước cần dùng ngân châm đâm vào quanh thân đại huyệt, lấy thủ pháp đặc biệt dẫn đạo khí huyết xung kích kinh mạch bế tắc, như là dùng bàn trải sắt mạnh mẽ phá mở ngăn chặn đường sông, quá trình bên trong thống khổ xa phi thường người có khả năng chịu đựng. Thẩm Tâm Ngưng lấy ra ngân châm, nhẹ giọng đối Tiêu Trạm nói rằng, "Ngồi xuống, đợi chút nữa tuyệt đối không nên động." "Ân, ngài yên tâm, ta tuyệt đối không động một cái." Hắn lời còn chưa nói hết, Thẩm Tâm Ngưng một châm rơi xuống. "Ngào." Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thần vương phủ. Kia tê tâm liệt phế cảm giác đau, quả thực so với bị đầu kia đại hắc cẩu cắn lên 10 ngụm còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Những người khác nhìn thấy Tiêu Trạm cái này thảm trạng, cổ đột nhiên co rụt lại, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. "Đây là chữa bệnh, vẫn là gia hình tra tấn?" "A a." Tiêu Trạm tiếng kêu thảm thiết một tiếng so một tiếng thê lương, bên cạnh mấy cái học sinh nghe được chân đều mềm nhũn. Bất quá, bọn hắn dần dần phát hiện không thích hợp. Tiêu Trảm làn da đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ bừng, như là bàn ủi, trên thân còn bắt đầu chảy ra một tầng sền sệt tanh hôi mồ hôi. Đây là tại khai thông thể chất. Có người kinh ngạc thốt lên. Đạt được phát hiện này, đám người trong nháy mắt lại kích động. Khai thông thể chất, đây chính là võ giả tầm thường cả một đời đều khó mà hưởng thụ được thiên đại cơ duyên, càng không phải là đồng dạng dược sư có thể làm được. Bọn hắn hôm nay thật sự là gặp may. Đương nhiên, bọn hắn không biết là loại thể chất này khai thông còn không là bình thường phương pháp, mà là Thẩm Tâm Ngưng theo vừa rồi lĩnh ngộ nghịch mệnh cửu châm thứ nhất kim châm bên trong, phá giải ra một chút da lông kỹ xảo, kết hợp với sư môn tuyệt học quỷ cốc bắt châm, hai người dung hợp mà thành. Công hiệu quả so bình thường khai thông thể chất muốn mạnh hơn mấy lần không ngừng. Trải nghiệm sâu nhất chính là thân ở trong đó Tiêu Trảm. Hắn cảm giác máu của mình đều đang sôi trào thiêu đốt, mỗi một tấc kinh mạch cũng giống như bị lưỡi dao lặp đi lặp lại cắt chém, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Nhưng ở cái này cực hạn thống khổ phía dưới, hắn lại cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác đang từ toàn thân vào tới, khiến cho hắn lực lượng cực tốc bạo tăng. Giờ phút này, thể nội nguyên bản tối nghĩa nguyên lực vận chuyển cũng biến thành trước nay chưa từng có thông suốt. Tiêu Trảm sau khi hoàn thành, kế tiếp đến phiên Lâm Vi. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nàng giống nhau vẫn là không nhịn được kêu đau đớn lên tiếng. Thấy không có vấn đề gì lớn, Giang Thần liền lặng lẽ rời đi hậu viện, hắn phải đi nhìn xem Tang Bưu tên kia chạy đi nơi nào. Gia hỏa này hiện tại có tác dụng lớn, cũng không thể thật làm cho Chiêu Chiêu dọa cho không dám về nhà. Cũng may hắn vừa đi đến cửa miệng, liền thấy Chiêu Chiêu kéo lấy một đầu mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến Tang Bưu từ bên ngoài đi vào. Ngươi chó chết, thiệt thòi ta còn gọi ngươi một tiếng sư thúc. Ngươi đến Thượng Kinh thành đều nửa tháng, vì cái gì không đến thăm ta? A, ban đầu là ai trộm nhị sư minh đi gả cho ngươi ăn? Ba. Chiêu Chiêu một bên quả trách, một bên dùng sức tại Tang Bưu bóng loáng tỏa sáng đầu chó bên trên gỗ. Tang Bưu hủy khuất ba ngẩng đầu, tranh thủ thời gian hướng phía Giang Thần ném đi một cái cầu cứu ánh mắt. Giang Thần cuối cùng biết, gia hỏa này vì cái gì một mực trốn tránh Chiêu Chiêu, chính là sợ tiểu ma nữ này đáng ghét. Chiêu Chiêu, tốt, Tang Bưu đến Thượng Kinh thành là đến chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì nha? Chiêu Chiêu lòng hiếu kỳ lại bị câu lên, cần ta hỗ trợ sao? Giang Thần đống nhiên kịp phản ứng, chính mình giống như nói sai. Tang Bưu nghe nói như thế, mắt chó sáng lên, lập tức đối với Chiêu Chiêu điên cuồng gật đầu, sau đó lại bắt đầu khoa tay múa chân khoa tay lên. Chiêu Chiêu tròn căng con ngươi đảo một vòng, trong nháy mắt hiểu rõ ra, ngươi nói là, ngươi còn cần chuẩn bị một đoạn thời gian, làm chút giai đoạn trước công tác, để cho ta không nên quấy rầy ngươi. Tang Bưu nặng nề mà nhẹ gật đầu. Vậy được, ngươi chuẩn bị cẩn thận, chuẩn bị xong liền đến gọi ta. Chiêu Chiêu hào khí vung tay lên, cô nãi nãi ta thiên thiên bụi ở học viện, xương cốt đều muốn bên trên gỉ. Dứt lời, nàng lại nghĩ tới cái gì, lôi kéo Giang Thần ống tay áo nói, sư minh, ta lần này đến, thật là mang theo trọng yếu tình báo cho ngươi. Cái gì tình báo? Giang Thần đưa nàng đưa đến một bên trong lương đỉnh, tò mò hỏi. Cái kia học viện đệ nhất mỹ nhân Lãnh Tố Tâm, ngươi biết ta? Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm. Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấp gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 77, 18 tuổi trước đó, phá thiên người. Chương 77, 18 tuổi trước đó, phá thiên người. Ân. Giang Thần nhẹ gật đầu. Chiêu Chiêu lập tức bu lại, hạ giọng, thương phấn nói, nàng đêm qua bị người đánh. Bị người đánh? Giang Thần sững sờ, ai đánh? Không biết rõ. Ta hôm qua bảy quẩy bán hàng đặt tới đêm khuya, vừa vặn thấy được nàng trở về, liền hiếu kỳ đi theo, phát hiện nàng vừa về tới chỗ mình ở, liền phun ra một ngụm máu lớn. A, Giang Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cứ như vậy. Tình báo đâu? Cái này còn không phải tình báo sao? Chiêu Chiêu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn xem hắn, người ta không đều nói anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cái kia Lãnh mỹ nhân hiện tại khẳng định là gặp phải khó xử, ngươi đi giúp nàng một chút, nhất định có thể bắt được trái tim của nàng. Giang Thần tức giận tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ một cái. Ngươi từng ngày liền tận suy nghĩ những này thành tựu. A, đúng rồi, còn có một cái trọng đại tình báo. Chiêu Chiêu nhớ tới cái gì, vừa thần bí hề hề lại gần, nhỏ giọng thầm thì nói, trước mấy ngày, Vân Hoàng hậu vụng trộm đến học viện chúng ta, chạy đến viện trưởng trụ sở chờ đợi hai canh giờ mới ra ngoài, ta hoài nghi nàng cung viện trưởng có một chân. Ách. Giang Thần sạm mặt lại, hắn xem như phát hiện cô nàng này lại không ốn nắn một chút, cái này tư tưởng liền phải hoàn toàn đi trệ. Giang Thần không có nhận cái đề tài này, thoại phong nhất chuyển nói, nghiêm túc nói, sư muội, ngươi xuống núi 3 năm mới thất phẩm, chờ một chút. Lời còn chưa nói hết, Chiêu Chiêu bỗng nhiên đứng người lên, không phục duỗi ra tay nhỏ, đối với không khí ba vỗ tay phát ra tiếng, trong không khí trong nháy mắt đẩy ra một vòng mắt trần có thể thấy vận sóng. Thật không tiện, sư muội của ngươi ta hiện tại đã là lục phẩm tông sư. Nàng ngỡ ngực, mặt mũi tràn đầy tự hào. T. Nhanh như vậy. Giang Thần lúc này mới chăm chú dò xét nàng, trước đó thật đúng là không có chú ý nhìn. Nha đầu này, hiện tại còn giống như không đến 16 tuổi a. Hắn háng giọng một cái, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, khụ khụ, sư môn quý củ, 20 tuổi trước không đến được đại tông sư, liền bị trục xuất sư môn. Ai nha. Sư minh ngươi cứ yên tâm đi. Chiêu Chiêu không hề lo lắng khoát tay chặn lại, ta nội tình đánh thật hay, về sau cảnh giới liền cùng ngươi nói kia cái gì. Đúng rồi, cưới tên lửa như thế. Yên tâm, 18 tuổi trước đó, ta phá thiên nhân cho ngươi xem một chút. Giang Thần khỏe miệng giật một cái. Giang đạo lý, nha đầu này mặc dù không có quý củ, nhưng cái này thiên phú tu luyện, xác thực không lời nói. A, thanh âm gì? Chiêu chiêu lỗ tai bỗng nhiên khẽ động, hướng phía hậu viện phương hướng tò mò nhìn sang. Sau đó, không chờ Giang Thần lại nhảy, cả người nàng liền hóa thành một đạo tàn ảnh, đột lấy liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, tò mò vào tới. Giang Thần lắc đầu, đưa mắt nhìn nàng rời đi, nhưng trong lòng đang suy tư vừa rồi kia hai cái tình báo. Đừng nói, thật là có điểm dùng. Đầu tiên chính là Vân Hoàng hậu, nhưng hắn không nghĩ tới chính là Thiên Lộc học phủ viện trưởng, lại là đứng ở Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử bên kia. Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử chính là Vân Hoàng hậu con ruột. Trước kia, Thiên Lộc học phủ xem như Đại Vũ hoàng triều văn võ thánh, từ trước đến nay rêu giao trung lập, chưa từng tham dự giữa hoàng tử đảng phái chi tranh. Bây giờ viện trưởng Quang Minh chính đại sẽ gặp hoàng hậu, lại thêm trước đó nhã tập bên trên, hắn bỗng nhiên ra tay ngăn cản ngay lúc đó nháo kịch, đã đợi Vu biểu minh bạch lập trường của hắn. Đến cùng là nguyên nhân gì, có thể khiến cho hắn phá hư học phủ trăm ngàn năm qua quý củ? Nghĩ nghĩ, Giang Thần trong lúc nhất thời cũng xem không hiểu. Về phần Lãnh Tố Tâm bị người đả thương, cái này hắn có thể lừa nhắc quản. Những cái kia siêu nhiên tại hoàng triều bên ngoài cổ lão thế gia, nội bộ ân oán khúc mắc, rắc rối khó gỡ, so hoàng thất đoạt đích còn muốn phức tạp biết đinh. Ai biết nàng ở bên ngoài chọc cái gì cửu ra? Bất quá có thể khẳng định là nàng hơn phân nửa có cái gì nỗi khổ tâm, mới đến Đại Vũ hoàng triều tị nạn. Không phải lấy nàng kia cổ tộc thân phận, dạng gì võ học thánh địa không đi được, làm gì hạ mình tới một cái nho nhỏ Thiên Lộc học phủ. Hậu viện có Chiêu Chiêu gia nhập, lập tức náo nhiệt. Đương nhiên, cũng càng đau khổ. Nàng kia tràn đầy lòng hiếu kỳ ai cũng ngăn không được, trông thấy Thẩm Tâm Ngưng châm rơi, nàng liền tiến tới, không có việc gì ngay tại những cái kia học sinh kim kim châm địa phương đâm một chút. Trong đó một cái thằng xui xẻo kém chút bị nàng đâm đến miệng sùi bọt mép, tại chỗ hôn mê. Thật vất vả bảy người đều hoàn thành thể chất khai thông, đại hắc cẩu tang biu lần nữa mở ra nó cho giữ kiếp sống, đuổi theo bảy người đầy sân chạy. Không phải nó đông nhiên biến chịu khó, là nó muốn sớm một chút giúp Giang Thần hoàn thành nhiệm vụ, tốt tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi, rời xa Chiêu Chiêu tiểu ma nữ này. Nhưng mà loại này chuyện tốt làm sao có thể thiếu Chiêu Chiêu. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Tang Biu là đang huấn luyện bảy người này. Khi còn bé, nàng cũng là bị Tang Biu như thế khi dễ qua tới, về sau thực lực mạnh mới xoay người làm chủ, mỗi ngày lấy ước hiếp Tang Biu làm vui. Thế là vì đền bù tuổi thơ bị đại hắc cầu khi dễ tiếp nối, nàng cũng hứng thú bừng bừng gia nhập trong đó. Tang Biu ở phía sau truy, nàng ngay tại ở giữa chỉ huy, miệng bên trong hô hào, nhanh lên nhanh lên, chưa ăn cơm sao? Bên trái cái kia, nhanh lên, cái mông nếu không có a, căn bản không cho bảy người chút nào nghỉ ngơi thời gian. Thẩm Tâm Ngưng vốn định ngăn cản, có Chiêu Chiêu sau khi giải thích, nàng mới biết được đây là tại tôi luyện bảy người này thể năng cùng phản ứng. Nàng lúc này khuôn mặt đỏ lên, rõ ràng như vậy chuyện, chính mình làm sao lại không nhìn ra đâu? Chỉ là cái này đại hắc cẩu cũng quá thông nhân tính đi, quả thực cùng người như thế thông minh. Đông nhiên nàng nghĩ tới điều gì, trong lòng tựa như một tầng mê vụ bị giải khai. Chẳng lẽ ta hiểu lầm Thần ca ca? Nàng cho rằng Giang Thần là tên điên, một mực là bởi vì con chó này. Thẩm Tâm Ngưng ngốc tại chỗ, cẩn thận hồi tưởng theo trùng phùng đến bây giờ từng ly từng tí. Hắn nhìn như điên, lại có thể lấy thuyết giáo phương thức để cho mình học được quỷ cốc chương 09, thứ 10 kiếm châm. Hắn nhìn như phế vật, lại có thể ở nhã tập bên trên ngăn cơn sóng dữ. Nhìn như cái gì cũng không làm, lại có thể làm cho mình thoát ly hoàng tử đoạt đích bên trong. Hắn theo gầm giường lật ra tới nghịch mệnh cửu châm, lại là liền dược vương cốc tổ sư đều cầu mà không được vô thượng bảo điện. Hắn nuôi đại hắc cẩu, thông nhân tính, hiểu chiến thuật, thậm chí còn có một cái sư thúc bối phận. Đây hết thảy tất cả, nhìn xem không hợp lý, nhưng lại lộ ra một cỗ thâm ý cùng hài hòa. Có lẽ Thần ca ca căn bản không điên. Đây chỉ là hắn làm việc phương thức, chỉ là bởi vì thế nhân tầm mắt quá thấp, mới không thể nào hiểu được. Là chính mình quá ngu, một mực dùng thế tục ánh mắt đi xem hắn, mới có thể cảm thấy hắn điên. Nghĩ tới đây, Thẩm Tâm Ngưng hướng phía tòa kia lầu các lầu hai bệ cửa sổ nhìn lại, vừa mới bắt gặp cái kia đạo cô đơn đứng lặng, quan sát tất cả thân ảnh. Hốc mắt của nàng không tự giác đỏ lên, trong lòng phun lên vô tận hổ thẹn cùng tự trách. Chính mình cùng Thần ca ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể chính mình, vậy mà chưa hề thực sự hiểu rõ qua hắn, mà hắn lại tại chính mình cần nhất thời điểm, lại yên lặng bảo hộ chính mình, không chút do dự đem lịch mệnh cựu châm dạng này lịch thiên chi vật giao cho mình. Đương nhiên, nàng giống như là nghĩ thông suốt cái gì, nổi lên bình sinh lớn nhất dũng khí, ném trong tay cái hòm thuốc, hướng phía tòa kia lầu cắt chạy như bay. Giang Thần đang đứng tại lầu các bên cửa sổ, tra xét bảy người kia vấn luyện tiến độ, đương nhiên cảm giác phía sau lưng ấm áp, một bộ thân thể mềm mại từ phía sau lưng ôm chặt lấy hắn. Hắn nghiêng đầu, có chút hiếu kỳ, "A, tiểu Ngưng a, ngươi đây là thế nào?" Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 78, hoàng tử chuẩn bị. Chương 78, hoàng tử chuẩn bị. "Thần ca ca, ta..." Ô Thẩm Tâm Ngưng đem mặt chôn ở phía sau lưng của hắn, kéo ra mũi ngọc tinh xảo, lại kích động đến một chữ cũng nói không ra, nóng hổi nước mắt trong nháy mắt thấm ướt quần áo của hắn. Giang Thần như thế nào lại không biết rõ nha đầu này hiện tại mới nghĩ rõ ràng, chính mình đầu óc không có bệnh. Nhưng hắn cũng không so đo. Nha đầu này tính tình đơn thuần, thiện lương có thừa, nhưng tâm trí còn chưa đủ thành thục, nhìn không thấu lòng người quỷ quyệt, cũng nhìn không thấu thế sự biểu tượng. Huống chi, cái kia loại tùy tâm sử dụng, cùng thế giới này không hợp nhau phong cách hành sự, coi như đầu óc bình thường, tại cái này khắp nơi giảng cứu quy củ lễ tiết thế tục thế giới, cũng giống vậy sẽ bị xem như dị loại cùng tên điên. Hắn chỉ là không ngờ tới, nha đầu này sau khi nghĩ thông suốt, sẽ phản ứng lớn như thế. Giang Thần đưa tay, dịu dàng cho nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt, trêu ghẹo nói, thế nào, còn không có qua cửa đâu, lại đột nhiên khiến cho giống một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ như thế. Thẩm Tâm Ngưng gương mặt xinh đẹp bám một chút đỏ tới sau hai căn, giống như là mèo bị giẫm đuôi, tranh thủ thời gian buông ra Giang Thần ôm ấp, lui lại một bước. Ta nàng gấp đến độ dập chân, gắt giọng, ta không để ý tới ngươi. Nha nha, còn không để ý tới ta. Cũng không biết là ai khi còn bé, hàng ngày đi theo cái mông ta đằng sau, khóc hô hào nói phải cho ta làm tiểu tức phụ. Ngươi. Thẩm Tâm Ngưng vừa thẹn vừa đội, đột nhiên cúi đầu, hai cánh tay khẩn trương xoa xoa góc áo, thanh âm nhỏ như một đều, kia. Yeah. Đây chẳng qua là khi còn bé nói đùa, mặc dù nàng trên miệng liều mạng kháng cự, nhưng này thẹn thùng bộ dáng cũng đã biểu đạt tất cả. Nàng cùng Giang Thần từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Giang Thần sớm đã trong lòng nàng chiếm cứ một loại không người có thể thay thế đặc thù vị trí. Trước kia có lẽ là thân cận bạn chơi, về sau hiểu chuyện, mỗi lần hồi ức thì là đem hắn xem như một cái cần thương hại cùng chán ghét tên điên. Nhưng tại về sau gặp nhau bên trong, nàng chợt phát hiện kia đều không phải là, mà là một loại chính nàng cũng nói không lên cảm giác. Không phải nàng làm sao lại một mực chạy tới nơi này? Hơn nữa nàng cũng có thể cảm nhận được, chính mình cái kia hôn đản lao cha cũng cố ý tác hợp hai người bọn hắn, cái này khiến trong nội tâm nàng đã ngọt vừa thẹn, giống như là cất một cái không thể nói bí mật, mỗi lần nhớ tới đều sẽ tim đập rộn lên. Tốt, chỉ đùa với ngươi. Giang Thần gặp nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Kia bảy người thể chất, ít nhất còn cần khai thông 3 lần, lần này đại khảo bọn hắn có thể hay không cầm tới thứ tự tốt, có thể toàn bộ nhờ ngươi. Thẩm Tâm Ngưng chống miệng, lườm hắn một cái, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ân, bọn hắn giao cho ta tốt, ta hẳn là có thể ở trong một tháng lĩnh ngộ thứ nhất kim châm, đến lúc đó có thể trực tiếp cho bọn họ mở ra thần tàng. Không cần. Giang Thần lập tức lắc đầu. Cho bọn gia hỏa này mở ra thần tàng, chính hắn liền có thể làm được, nhưng lại như thế giá quá lớn. Cũng không phải chi phí, mà là bọn hắn sắp tại vạn chúng chú mục đại khảo bên trong biểu hiện ra chính mình. Thiên phú của bọn hắn như thế nào, người khác có lẽ không biết, nhưng này chút tông sư, đại tông sư cảnh đám lao già này làm sao có thể nhìn không ra. Một khi bị người phát hiện bọn hắn thần tàng là ngày mai mở ra, bảy người này tất nhiên sẽ bị người hữu tâm để mắt tới, thậm chí bị bắt đi nghiêm hình ép hỏi mở ra thần tàng phương pháp xử lý. Không yên lòng, Giang Thần vẫn là trịnh trọng nhắc nhở, nghịch mệnh cửu châm không chỉ có là một môn tẩy tủy phạt cốt nghịch tiên thần thuật, nó càng là một môn chân chính người sống chi thuật, là y địa đạo cực hạn. Lấy thiên phú của ngươi, dùng nó tới cứu chết đỡ tổn thương, chữa trị bệnh nan y địa, xa so với mở ra thần tàng càng trọng yếu hơn. Nhớ lấy không nên đến bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được tùy ý cho người ta mở ra thần tàng. Thẩm Tâm Ngưng nghe vậy, toàn thân rung động, đột nhiên hiểu rõ ra. Đúng vậy a, chính mình thế nào đần như vậy? Cái này có thể chỉ cần là người đều sẽ đỏ mắt nghịch thiên thần thuật, sao có thể tùy ý thi triển? Ân, thần ca ca, ta đã biết. Nơi này ngọt ngào khắc khít, nhưng mà toàn bộ thượng kinh thành thì tràn ngập tại một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa khẩn trương trong không khí. Ngoại trừ ở xa biên cương đại hoàng tử, trong kinh còn lại mấy vị hoàng tử, giờ phút này phủ đệ đều là vô cùng náo nhiệt. Bọn hắn đối với mình chiêu mộ được dưới tay học sinh, mỗi người đều an bài từng cái lĩnh vực danh sư chỉ đạo, cùng đặc biệt định chế phương thức tu luyện. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là loại kia hiếm thấy hy hữu linh dược, đan dược cùng đỉnh cấp công pháp, đang bất kể chi phí hướng trên người bọn họ đã tới. Linh dược coi như ăn cơm, tông sư cường giả một đối một nhật chiêu, thậm chí liền riêng phần mình áp đáy hòm công pháp bí tịch, đều không chút gì keo kiệt đem ra. Trong đó đầu nhập lớn nhất vẫn là nhị hoàng tử Giang Triệt. Sáu vị hoàng tử bên trong, ngoại trừ Giang Thần, hắn nhưng thật ra là nhất là thế yếu một vị. Tứ hoàng tử trên triều đình cùng trong giang hồ vây cánh đông đảo, căn cơ thâm hậu. Tam hoàng tử, ngũ hoàng tử có Vân hoàng hậu chỗ dựa. Đại hoàng tử lại càng không cần phải nói, tay cầm trăm vạn đại quân. Mà hắn ngoại trừ tiền, không có gì cả. Kỳ thật cũng cùng hắn một mực đem tinh lực đặt ở trên phương diện làm ăn có quan hệ. Hắn muốn tại đoạt đích bên trong chiếm cứ vị trí có lợi, chỉ có thể chân quý mỗi một lần cơ hội, nhất là lần này đại khảo. Chỉ cần hắn có thể cầm tới trấn võ quân trưởng không quyền, liền có thể cùng cái khác mấy vị hoàng tử đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Nhị hoàng tử phủ, trong một tòa lầu các, hắn hôm nay triệu tập mấy vị hạch tâm phụ tá cùng một chỗ thương thảo đối sách, trong đó có vị kia Trường tiên sinh. Hắn nhất định phải ra sức bảo vệ lần này, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Điện hạ, đại hoàng tử bên kia tựa hồ là từ bỏ lần này đại khảo, bất quá hắn cũng phái mấy tên sớm đã trong quân đội lịch luyện học sinh trở về, nghĩ đến chỉ là đi ngang qua sân khấu. Ngũ hoàng tử bên kia, một mực là hắn mẫu hậu đang giúp hắn thu xếp, dưới tay hắn học sinh thiên phú cực cao, chính là viện trưởng tự mình giúp hắn chọn lựa. Tam hoàng tử bên kia cũng là như thế. Chủ yếu nhất vẫn là tứ hoàng tử. Một vị phụ tá ngưng trọng nói, chúng ta nhận được tin tức, bọn hắn theo huyết sát tông đạt được một loại có thể ngắn ngủi kích phát tiềm lực thân thể con người đang dược, nghe nói có thể đem võ giả tại một nén nhang bên trong tăng lên gấp 3 thực lực. Hừ, loại này hổ lang chi dược, trung quy là không coi là gì đồ vật. Giang Triệt hừ lạnh một tiếng, rất là khinh thường. Trương Tiên Sinh trầm mặc một lát, vẫn là mở miệng nhắc nhở, nhưng chúng ta cũng không thể không phòng. Huyết sát tông có thể ở xung quanh vài quốc gia giáp công bên trong sống sót mấy trăm năm, không có bọn hắn loại này âm tàn hạ lưu thủ đoạn, cũng quả quyết không sống tới hôm nay. Đám người nghe vậy, đều nhẹ gật đầu. Tứ hoàng tử Giang Đạo, vừa vặn là bọn hắn những hoàng tử này bên trong thần bí nhất,
cũng là phức tạp nhất một cái. Cửu Châu chi địa, to to nhỏ nhỏ tông môn thế lực, cơ hồ đều có bằng hữu của hắn, lực hiệu triệu mạnh ngoại hạng. Không nên xem thường những này bằng hữu. Tại triều đình bên trong ai có thể không có điểm phiền toái? Nhưng chỉ cần có không giải quyết được khó khăn, đi tìm tứ hoàng tử, chỉ cần báo lên một cái địa điểm, hắn luôn có thể lợi dụng các loại quan hệ giúp ngươi giải quyết. Đây chính là bằng hữu trải rộng thiên hạ chỗ tốt. Cho nên lần này học sinh bồi dưỡng, hắn vừa vặn là quỷ dị nhất cùng toàn diện một vị. Đề cử chuyên hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế.